Chương 351, chuyện này gây chương 351, chuyện này gây giờ phút này, Tàn Nguyệt lão quái bộc lộ bộ mặt hung ác. Ngữ khí càng là tương đối ác liệt, không che giấu chút nào chính mình ngang ngược hung tàn, một đôi sắc bén sừng sững ánh mắt càng là không chút kiêng kỵ liếc nhìn ở đây tất cả mọi người. Cường hành uy áp nhất thời làm đến ở đây quần hùng nhao nhao biến sắc. Độ kiếp cảnh đại tu sĩ, nhất là trước đó nói chuyện kiếm hải thánh địa đại trưởng lão Hàn Tiên Sơn, cùng kia tử tiêu thánh địa đại trưởng lão Hồng Ngọc tiên tử, đều là sắc mặt càng khó coi. Độ kiếp cảnh đại tu sĩ cảnh giới, đúng là có thể vượt ép vào trường. Nhưng ở mọi người nhìn lại, cho dù là độ kiếp cảnh đại tu sĩ cũng không nên ngông cuồng như thế. Dù sao đông được tam đại thế lực đều ở nơi này, ngươi một cái độ kiếp cảnh tu sĩ cho dù có thể vượt ép toàn trường thì có ích lợi gì? Tam đại thế lực cái nào một nhà không có độ kiếp cảnh đại tu sĩ? Thậm chí liền lục địa tiên nhân, võ đạo thánh nhân cũng có thể cầm ra được. Thật muốn cho tới, cái này thiên cư bí cảnh trước tiên có thể không ra, tất cả mọi người liên thủ trước tiên đem ngươi trấn hải minh nguyện cắt cho làm chết. Chớ có cản rỡ. Hồng Ngọc tiên tử lệ quát một tiếng, trong tay phất trần quét qua ở giữa, chính là dùng tự thân khí tức bao lại tử tiêu thánh địa bên này tất cả bảo thuyền cùng phi thuyền. Nàng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tàn Nguyệt lão quái, xinh đẹp trên mặt đều là thật sâu địch ý, cho dù ngươi là độ kiếp cảnh đại tu sĩ, chúng ta cùng nhau tiến lên phía dưới ngươi cũng chưa chắc có thể đem ta chờ toàn bộ trấn áp. Đến lúc đó không chỉ có ngươi không thoát thân được, chỉ sợ ngươi trấn hải minh nguyệt các đều sẽ có lật út nguy hiểm. Lời vừa nói ra, lập tức liền làm ở đây không ít người mở miệng phụ họa. Hồng Ngọc tiên tử nói không sai, độ kiếp cảnh đại tu sĩ tuy mạnh, nhưng cũng chưa chắc có thể giết sạch tất cả chúng ta. Chúng ta cùng nhau tiến lên, nhìn ngươi như thế nào nhìn chi. Hôm nay nếu ngươi dám ở chỗ này đại khai sát giới, đến lúc đó trấn hải minh nguyệt các trên dưới hát gặp chúng ta liên thủ thanh toán. Đối diện với mấy cái này người kêu gào cùng phản kháng, Tàn Nguyệt lao quái khỏe miệng cong lên, trên mặt vẻ khinh miệt càng lớn. Cùng nhau tiến lên, như thế nào nhịn chi? Ha ha, lão phu độ kiếp cảnh bắt trọng tu vi, xem các ngươi như cắm tiêu bán đầu, giết các ngươi như đổ gà làm thịt chó. Đang khi nói chuyện, Tàn Nguyệt lao quái tay trái hơi khẽ nâng lên, chỉ thấy một vòng hắc nguyệt ngưng tụ tại lòng bàn tay của hắn phía trên, hắc mang ung tùm, khí thế toàn vẹn, lại là ngay cả bầu trời đều bị hắc nguyệt quang hoa bao phủ. Càng đêm này địa linh khí đều cho ngăn cách ra. Không ít đê giai tu sĩ sớm đã dọa đến toàn thân phát run run dường như run rẩy, mà cao giai tu sĩ nhóm càng là ánh mắt kinh hãi nhìn qua Tàn Nguyệt lão quái trong tay kia một vòng hắc nguyệt. Trong lòng chỉ cảm thấy trận trận rụt rè. Cái này là bực nào thần thông, lại có đáng sợ như vậy khí tức. T. Không phải là thái cổ tuế nguyệt lúc hiếm thấy cổ thuật, có thể trong nháy mắt ngăn cách thiên địa linh khí, sợ là chúng ta liên thủ cũng không làm gì được người này mảy may a. Cho dù là thái độ nhất là bất thiện Hồng Ngọc tiên tử, giờ phút này cũng là gương mặt xinh đẹp tái nhợt hô hấp nặng nề, không còn dám giống vừa rồi như thế ngôn từ kịch liệt. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, kia một vòng hắc nguyệt ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đối phương còn chưa từng chân chính ra tay, vẹn vẹn chỉ là vận sức chờ phát động cũng đã là nhường nàng cảm nhận được tuyệt vọng. Kia một vòng hắc nguyệt bên trong lực lượng nếu thật là thi triển đi ra, sợ là nàng cái này đại thừa cảnh tu sĩ đều muốn chết tại chỗ. Càng không nói đến cái khác tu sĩ, người này lại có độ kiếp cảnh bắt trọng, còn có cái này hắc nguyệt cổ thuật, không phải là thái cổ di tồn người, hoặc là người mang thái cổ tu sĩ truyền thừa. Hồng Ngọc tiên tử bàn tay nắm chặt, trên người có một chút đổ mồ hôi. Nhất là khi nàng nhìn thấy Tàn Nguyệt lão quái vậy mà hướng phía chính mình nhìn qua lúc, càng la dọa đến Hồng Ngọc tiên tử thân thể mềm mại run lên, thân hình không tự chủ được liền hướng lui về phía sau mấy bước. Mắt thấy mình chấn nhiếp làm ra hiệu quả, Tàn Nguyệt lão quái trong lòng càng là đắc ý, nhưng trên mặt dáng vẻ thì càng là ngạo nghễ bá đạo. "Lão phu thần thông, không biết ở đây vị kia muốn lên trước đến lĩnh giáo một phen a?" Không người trả lời. Mà phàm là Tàn Nguyệt lão quái ánh mắt đảo qua chỗ, tất cả mọi người là kiệt lực né tránh ánh mắt, sợ bị Tàn Nguyệt lão quái cho để mắt tới. Tình cảnh này càng làm cho Tàn Nguyệt lão quái rất là đắc ý, ngay cả đứng ở một bên, mang theo điểm thần diện cụ Mạnh Vân Chu cũng không khỏi nhìn Tàn Nguyệt lão quái một cái. Không hổ là có thể ở Ma Tôn cùng Chu Ma Ngũ Thánh dưới tay thành công đi đường sống sót tồn tại. Đối lại yếu hơn mình chính là trọng quyền xuất kích. Đối với mình mạnh chính là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Hắn thật quá hiểu xem xét thời thế, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào thỏa thích trang bức cơ hội, cũng không quan tâm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lúc có đủ. Mênh mông trên con đường tu tiên, thật đúng là không có mấy cái có thể giống Tàn Nguyệt lão quái như vậy sống được thông thấu. Khụ khụ, đạo hữu còn xin bất giận, có chuyện gì đều dễ thương lượng, không cần chém chém giết giết tổn thương hòa khí. Mắt nhìn thấy bầu không khí đã là dương cung bạc kiếm, một lời không hợp liền phải náo chết người, Trần Ngọc Đường tranh thủ thời gian đứng dậy hòa giải, hướng phía Tàn Nguyệt lão quái bên này liên tục chắp tay. Trần Ngọc Đường dù sao cũng là đi qua Trấn Hải Minh Nguyệt Các, tuy nói năm đó người nhìn thấy không phải Tàn Nguyệt lão quái mà là Mục Tử Anh, nhưng nhiều ít cùng Trấn Hải Minh Nguyệt Các vẫn là có giao tình. Giờ phút này hắn đứng ra hòa giải có phần là thích hợp. Trần Ngọc Đường cái này mới mở miệng, bên kia đại càn hoàng triều dẫn đội hoàng thái tử Lạc Chính Liêu cũng là vội vàng mở miệng. Trần Minh Chủ nói không sai, danh ngạch sự tình tuy nói đã định, nhưng cũng không phải không thể thương thảo, lại không biết quý các mong muốn mấy cái tiến vào thiên khư bí cảnh danh ngạch. Lạc Chính Liêu thân làm đại càn hoàng thái tử, hắn cũng biết rõ không thể cùng Trấn Hải Minh Nguyệt Các lên xung đột. Dù sao Lạc thị hoàng tử năm đó ngay tại Trấn Hải Minh Nguyệt Các trong tay bị thiệt lớn, liền hoàng triều lao tổ đều rát. Biết rõ Trấn Hải Minh Nguyệt Các chỗ lợi hại. Vị này độ kiếp cảnh các chủ cũng không phải Trấn Hải Minh Nguyệt Các chân chính nội tình, vị kia thần bí võ đạo cường giả mới là Trấn Hải Minh Nguyệt Các chân chính đòn sát thủ. Xem ra chư vị bên trong vẫn là có người hiểu chuyện. Tàn Nguyệt lao quái thần sắc hòa hoãn lại, trong tay hắc nguyệt cũng theo đó tiêu tán. Bầu trời quay về sáng sủa, bị ngăn cách linh khí cũng một lần nữa tràn ngập giữa thiên địa, đám người nhao nhao thở một hơi dài nhẹ nhõm. Còn tốt không có đánh nhau. Không phải hôm nay sợ là thật muốn chết một mảng lớn người. ta Trấn Hải Minh Nguyệt các muốn danh ngạch không nhiều, chỉ cần hai cái mà thôi. Vâng. Ngồi trốn hổm ở bên trên Thiết Đản Nhi lập tức bất mãn kêu một tiếng. Ba cái. Tàn Nguyệt Lao Quái vội vàng đổi giọng. Ba cái danh ngạch. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều là có chút im lặng lên rồi. Ngươi mẹ nó. Nói sớm ngươi liền phải ba cái danh ngạch ra. Trình lớn như vậy động tĩnh, không biết do còn tưởng rằng ngươi muốn 30-50 cái danh ngạch đâu. Làm nửa ngày liền phải ba cái a. Kia còn có cái gì tốt so đo, trực tiếp cho ngươi chẳng phải xong việc đi. Chúng ta ba nhà thế lực tùy tiện vân một cái đi ra không thì có đi. Gia hỏa này gây. Hơi kém xảy ra nhân mạng. Thì ra là thế, ta Tiên Võ Minh bằng lòng nhường ra một cái danh ngạch. Trần Ngọc Đường đội vàng tỏ thái độ lấy đó thành ý, cũng coi là biến tướng hướng Trấn Hải Minh Nguyệt Các lấy lòng, nhu đổ về sau lại đi đến thử lôi kéo Trấn Hải Minh Nguyệt Các. Ta Đại Càn Hoàng Triều cũng bằng lòng nhường ra một cái. Lạc Chính Liêu theo sát phía sau, cũng chủ động nhường một cái danh ngạch đi ra. Hai nhà này chủ động nhường danh ngạch đi ra cũng rất bình thường, dù sao đều là cùng Trấn Hải Minh Nguyệt Các có chút quan hệ. Nhất là Đại Càn Hoàng hướng bên này, người ta Trấn Hải Minh Nguyệt Các ngay tại ngươi quốc cảnh bên trong, khẳng định là muốn lấy lòng một phen. Kể từ đó, tất cả mọi người nhìn về phía Tam Đại Thánh Địa bên này. Tiên Võ Minh cùng Đại Càn Hoàng Triều đều chủ động nhường danh ngạch đi ra, kia còn lại cái cuối cùng danh ngạch tự nhiên cũng muốn Tam Đại Thánh Địa nhường lại. Cũng không thể nhường cái khác hai nhà ăn thiệt thòi, người Tam Đại Thánh Địa cái gì vậy không dính a. Hồng Ngọc Tiên Tử cùng Hàn Thiên Sơn nhìn nhau một cái, đều có chút không quá tình nguyện, trong lúc nhất thời cũng đều không có mở miệng. Ta Thái Hy Thánh Địa bằng lòng nhường ra một cái danh ngạch. Chương 352, tìm tới. Chương 352, tìm tới. Thanh âm này là theo Thái Hy Thánh Địa bảo trên thuyền truyền đến. Mà người nói chuyện đang đứng tại bảo thuyền bong tàu phía trên, sau lưng Thái Hy Thánh Địa đại kỳ theo gió phiêu diêu. Người này một thân vàng nhạt trường bảo, thân hình cao lớn mà trắng kiện, mặt có râu quai nón, nhưng ngũ quan cũng là có chút nho nhã, cùng hắn kia vẻ mặt râu quai nón không quá xứng đôi. Mà thân phận của hắn cũng là mọi người đều biết Thái Hy Thánh Địa đại trưởng lão Công Tôn Tuyển. Đại thừa cảnh trung kỳ tu vi. Công Tôn Tuyển đống nhiên nhường ra một cái danh ngạch, ngược lại để rất nhiều người không tưởng tượng được. Ngay cả Hồng Ngọc Tiên Tử, Hàn Thiên Sơn đều đúng Công Tôn Tuyển ném kinh ngạc ánh mắt. Bất quá Công Tôn Tuyển cũng không thèm để ý người bên ngoài như thế nào đối đãi chính mình, ánh mắt của hắn nhìn Trấn Hải Minh Nguyện các đám người, đồng thời chủ động ôm quyền xa xa hành lễ. Như thế, Vân Đạo liền đã tạ. Tàn Nguyệt Lao Quái lại khôi phục ngay từ đầu đó cùng Thiện Phong Dòng, người vật vô hại dáng vẻ, còn chủ động hướng về Thái Hy Thánh Địa, Đại Càn Hoàng Triều cùng Tiên Võ Minh bên này nói lời cảm tạ. Kể từ đó, nguyên bản Dương Cung Bạt Kiếm thế cục cũng là tan thành mây khói. Không ít người đều là trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn Đại Càn Hoàng Triều, Thái Hy Thánh Địa cùng Tiên Võ Minh riêng phần mình nhường ra một cái danh ngạch, nếu thật là đánh lên, mọi người ở đây sợ là không có mấy cái có thể còn sống sót. Đương nhiên, cũng có trong lòng người rất là bất mãn, cảm thấy không nên hướng Trấn Hải Minh Nguyệt các lập bộ. Nhưng việc đã đến nước này, song phương đều xem như có bậc thang, ai cũng sẽ không ở thời điểm này lại nhảy ra liều díu. Cho dù là trong lòng nhất là không thoải mái Hồng Ngọc Tiên Tử cùng Hàn Thiên Sơn, hai người cũng ăn ý giữ vững trầm mặc. Sau đó, Tam Đại Thánh Địa, Tứ Vương Hoàng Triều cùng Tiên Võ Minh riêng phần mình lấy ra một tấm lệnh bài. Ba cái lệnh bài cùng nhau bay đến giữa không trung phía trên, riêng phần mình lóe ra giống nhau quang hoa, rất nhanh liền tụ tập ở cùng nhau. Ông, làm ba tấm lệnh bài tới gần thời điểm, quang hoa xen lẫn, trực tiếp tràn vào cái này Thanh Lê Sơn mạch giao hội chi địa. Thiên địa linh khí chuyển động theo, bị cuốn ôm theo cuốn vào. Rất nhanh, một đạo kết giới nhập khẩu xuất hiện ở Thanh Lê Sơn mạch giao hội chỗ, một cỗ khí tức cổ lão tang thương tự kết giới kia vào trong miệng tràn ngập ra. Thiên cư bí cảnh, nhập khẩu đã mở, cấp tốc đi vào. Nương theo lấy Công Tôn Tuyển hét lớn một tiếng, sau lưng Thái Hy Thánh Địa mấy chục đạo thân ảnh cùng nhau bay lượn mà ra, xông về kết giới kia nhập khẩu. Không chỉ có là Thái Hy Thánh Địa bên này, Kiếm Hải Thánh Địa, Tử Tiêu Thánh Địa cũng riêng phần mình bay ra hơn 10 người. Tiên Võ Minh, Tứ Phương Hoàng Triều cũng giống như thế. Trong đó Tứ Phương Hoàng Triều số người nhiều nhất, thêm lại cùng một chỗ đã có hơn 300 người. So sánh dưới, Tiên Võ Minh bên này nhi ngược lại là nhân số ít nhất. Bất quá cũng có trách. Tiên Võ Minh vốn là đại tiểu tông môn, thế gia tích lũy cùng một chỗ tân tấn thế lực, các nhà đều muốn kiếm một chén canh, có thể thiên khư bí cảnh can hệ trọng đại, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tùy tiện vào đi tham gia náo nhiệt. Náo không tốt liền phải chết ở bên trong. Cho nên có thể bị Tiên Võ Minh chọn chúng tiến vào thiên khư bí cảnh, trên cơ bản đều là có chút thực lực cao thủ. Chúng ta cũng khởi hành. Cự quy phía trên, mang theo điểm thần diện cụ, đã biến thành một cái thường thường vô tình, tướng mạo chất phát thanh niên Mạnh Vân Chu mở miệng nói rằng: "Cái này điểm thần diện cụ chính là mục tử anh bảo vật, mà lần này cũng là bị Mạnh Vân Chu cho mang lên trên. Hắn cũng không thể không mang. Thứ nhất là vì ẩn giấu thân phận của mình, không chỉ có là lo lắng bị huyết linh ma tướng phát hiện, hai cũng là muốn che giấu khí tức của mình. Đồng thời nơi này cũng có người từng gặp Mạnh Vân Chu, tỉ như kia Tam Đại Thánh Địa ba vị đại trưởng lão, đều là năm đó gặp qua Mạnh Vân Chu. Hắn không hy vọng bị người nhận ra, gây nên một chút phiền toái không cần thiết chuyện. Mục tử anh niệm thần diện cụ cũng là có thể phát huy được tác dụng. Vật này chính là mục tử anh theo một chỗ cổ lão mộ bên trong mò ra, mặc dù nói đối với chiến lược không có trợ giúp gì, nhưng là một cái tương đối thực dụng của bảo. Giấu kín thân hình, biến hóa dung mạo, che giấu khí tức cũng có thể làm tới. Thậm chí còn có thể ngăn cách tu sĩ thần thức dò xét. Mục tử anh năm đó có thể trộm được Thánh Quốc Huyền Hoàng Đỉnh, cái này điểm thần diện cụ xem như phát huy tác dụng cực lớn. Hiện nay Mạnh Vân Chu mang lên trên này mặt nạ, đối với người khác xem ra hắn tự nhiên là cùng diện mục thật sự trên lệch cực lớn. Bất quá vật này cũng cần pháp lực đến thôi động. Mà lần này tiến vào thiên khư bí cảnh ngoại trừ chính hắn bên ngoài, Mục tử anh cùng Thiết Đản Nhi đều sẽ cùng theo đi vào. Thiết Đản Nhi tự không cần nhiều lời, Mạnh Vân Chu tự thân sẽ không tu sĩ bất kỳ thủ đoạn nào, vẫn là cần thiết Đản Nhi hoặc là một cái đầy đủ thực lực tu sĩ đi theo chính mình. Về phần Mục Tử Anh, nàng thì là xung phong nhận việc muốn đi vào Thiên Khư bí cảnh. Nàng trên việc tu luyện cổ man tu công pháp, cần rất nhiều thiên tài địa bảo đến rèn luyện thể phách, lần này tiến vào Thiên Khư bí cảnh cũng là cơ duyên của nàng. Hơn nữa Mục Tử Anh thực chất bên trong cũng là một cái ưa thích mạo hiểm nữ tử. Chôn mộ, tâm bảo, hạ bí cảnh, này sẽ nhường Mục Tử Anh phá lệ hưng phấn cùng hướng tới. Cho dù là có hung hiểm cũng biết sẽ không tiếc. Dựa theo lão Mục nhà truyền thống sóng gió càng lớn cá càng quý, Mạnh Vân Chu cũng sẽ đồng ý nhường nàng cùng một chỗ tiến vào Thiên Khư bí cảnh. Vâng. Thiết Đản Nhi cao vút chó sủa một tiếng, xuất trước hướng phía kia Thiên Khư bí cảnh bay đi. Mà Mạnh Vân Chu thì là cả người nhảy lên thật cao, sau đó vững vàng cưỡi tại Thiết Đản Nhi trên lưng. Một màn này làm cho mọi người tại đây cùng nhau lộ ra vẻ cổ quái. Này làm sao còn cưỡi lên chó? Cưỡi chó còn rách hám nha. Ân. Cái này đại hoàng cầu hảo hảo cường hãn khí tức, không phải là hóa thần đại yêu. Không đúng, tựa hồ là luyện hư đại yêu. T. Đem luyện hư đại yêu làm thú cưỡi a. Người này là ai? Càng như thế ngang tàng. Cái này Trấn Hải Minh Nguyệt các nội tình quả nhiên là sâu không lường được. Mạnh Vân Chu cứ như vậy cười Thiết Đản Nhi, cùng Mục Tử Anh cùng nhau bay vào kia Thiên Khư bí cảnh kết giới nhập khẩu. Thân ảnh trong nháy mắt liền tiến vào trong đó. Mà Thiên Khư bí cảnh tổng cộng sẽ mở ra 30 ngày, một khi ba thời gian 10 ngày hao hết, kết giới nhập khẩu liền sẽ tự hành quan bế, đồng thời bí cảnh lực lượng bản thân cũng sẽ thay đổi vô cùng không ổn định, gần trăm năm thời gian nhường Thiên Khư bí cảnh vững chắc xuống. Chờ đợi một lần mở ra thời cơ. Nếu là bị lưu tại Thiên Khư bí cảnh bên trong, thì trên cơ bản tương đương mất mạng. Bí cảnh bên trong âm u ám, trận trận khí tức cổ lão tang thương trải rộng các nơi. Mạnh Vân Chu, Thiết Đản Nhi, Mục Tử Anh cùng một chỗ rơi xuống đất phía trên, bốn phía đều là vặn vẹo quái dị núi đá, dưới chân thổ địa cũng là đen sì, mang theo một cỗ mục nát cổ xưa hương vị. Mục Tử Anh lập tức lấy ra một cái ngọc giản tiến hành xem xét, ngọc giản này bên trong có Thiên Khư bí cảnh địa đồ, có thể biết được chính mình giờ phút này thân ở phương nào. Nơi này là Hắc Thạch Quỷ Lâm, là Thiên Khư bí cảnh phía tây phía ngoài nhất địa phương. Mục Tử Anh không hổ là thám hiểm trộm mộ chuyên gia, rất nhanh liền đã xác định nhóm người mình phương vị chỗ. Nơi đây có Hắc Huyền Chi, Nguyệt Linh Hoa, trăm năm âm một sinh trưởng, bất quá phụ cận có mảng lớn quỷ hoàng chiếm cứ, một khi gặp phải sẽ rất phiền toái. Quỷ hoàng, một loại ngoại giới hiếm thấy linh trùng, đối với sinh linh hồn lực cực kỳ tham lam, chuyên ăn sinh linh hồn phách. Hơn nữa bản thân hồn lực cường đại, liên miên xuất hiện sẽ dẫn động cực kỳ lợi hại mê miễn chi thuật, hãm sâu trong đó người nếu vô pháp cấp tốc thanh tỉnh, thì sẽ bị quỷ hoàng nhanh chóng nuốt mất hồn lực từ đó chết. Đây cũng là vì sao Thiên Khư bí cảnh có rất ít võ phu sẽ tiến đến nguyên nhân. Võ phu tất nhiên nhục thân sức mạnh cường hãn 10 phần, có thể gặp phải quỷ hoàng loại đồ chơi này đúng là có chút thúc thủ vô sách. Một khi lâm vào huyễn thuật bên trong cơ hồ khó giải. Mục Tử Anh lập tức theo trong túi trữ vật lấy ra ba cái túi thơm, một cái treo ở Thiết Đản Nhi trên cổ, một cái cho Mạnh Vân Chu, một cái khác thì là treo trên người mình. Đây là Mục Tử Anh chuẩn bị đồ vật, hương trong túi có một loại đặc thù linh dược phát ra hương vị, quỷ hoàng cực kỳ chán ghét này khí tức liền sẽ không tới gần. Đến cùng là thám hiểm trộm mộ chuyên gia, tại sớm biết được tình huống phía dưới tự nhiên sẽ làm tốt tất cả ứng đối. Đem kia Hồng Thiên Minh phong xuất. Là Mục Tử Anh lấy ra một khối ngọc thạch đem nó bóp nát, bị phong tại ngọc trong đá mấy năm lâu Hồng Thiên Minh liền xuất hiện ở trên mặt đất. Hồng Thiên Minh vẫn như cũng là hôn mê bất tỉnh, như là thi thể như thế, bất quá hắn cũng không chết đi, chẳng qua là bị phong bế ý thức. Thiết Đản Nhi, lần này có thể phải xem ngươi rồi. Vâng. Thiết Đản Nhi lập tức tiến đến Hồng Thiên Minh trước mặt, dùng mũi chó một hồi mánh ngửi, chỉ thấy từng tia từng sợi màu đỏ khí tức bị Thiết Đản Nhi hút vào mũi chó bên trong. Ngay sau đó, Thiết Đản Nhi lại ngửa mặt lên trời thét dài. Ngao. Như lang dường như chó tiếng kêu truyền đến nơi xa. Nó một đôi mắt chó sáng lên, một loại không hiểu thần thông ngay tại vận chuyển. Sau một khắc, Thiết Đản Nhi bỗng nhiên đem đầu hướng về một phương hướng nhìn lại. Mạnh Vân Chu giật mình. Tìm tới. Vâng. Rất tốt. Chương 353, đột nhiên xuất hiện quỷ dị. Chương 353, đột nhiên xuất hiện quỷ dị. Mọi người đều biết, Thiết Đản Nhi là một đầu đại hoàng cầu. Mà chó khứu giác, có thể so với nhân loại muốn linh mẫn nghìn lần không ngừng. Thiết Đản Nhi lại là một đầu có thể tu luyện linh thú, đồng thời tại Hoàng Phong lĩnh bồi dưỡng những năm này, cảnh giới của hắn đã đột nhiên tăng mạnh đi tới luyện hư cảnh. Hàng thật giá thật luyện hư cảnh đại yêu. Ngoại trừ cảnh giới bên ngoài, Thiết Đản Nhi cũng ở đằng kia Hoàng Bì Háo Tử xạ quân chỉ điểm phía dưới, lĩnh ngộ không ít thần thông. Trong đó liền có một loại gọi là thiên địa truy tung bản lĩnh, có thể căn cứ mùi vị tìm tới mục tiêu. Nói trắng ra là cũng chính là dựa vào chó cái mũi người ra đến. Chỉ có điều Thiết Đản Nhi đối với mùi vị càng thêm nhạy cảm, thậm chí siêu việt luyện hư cảnh đại tu sĩ thần thức phạm vi, tương đối lợi hại. Hồng Thiên Minh tại nhiều năm trước từng cùng Huyết Linh Ma Tướng có tiếp xúc, mặc dù trôi qua nhiều năm như vậy, Hồng Thiên Minh trên thân cùng Huyết Linh Ma Tướng có liên quan khí tức gần như không, nhưng vẫn là bị Thiết Đản Nhi kia linh mẫn vô cùng mũi chó cho bắt được. Hơn nữa thân ở cái này Thiên Khư bí cảnh, mùi vị bị phong bế tại toàn bộ trong kết giới không dễ dàng phiêu tán, Thiết Đản Nhi cũng có thể thông qua khí mùi vị để phán đoán Huyết Linh Ma Tướng phải chăng cũng thân ở Thiên Khư bí cảnh. Giờ này phút này, Thiết Đản Nhi liền đã bắt được Huyết Linh Ma Tướng khí tức, giống nhau liền thân ở cái này Thiên Khư bí cảnh bên trong. Đem Hồng Thiên Minh một lần nữa phong ấn thu hồi, Mạnh Vân Chu cùng Mục Tử Anh cùng một chỗ đi theo Thiết Đản Nhi hướng một cái phương hướng mà đi. Còn chưa rời đi Hắc Thạch Quỷ Lâm phạm vi, bốn phương tám hướng liền đã xuất hiện từng mảng lớn màu đen châu chấu. Những này màu đen châu chấu kích thước không lớn, nhưng số lượng lại là nhiều đáng sợ. Lít nha lít nhít một mảnh đen kịt, như là một cỗ màu đen thủy triều dâng lên, càng có kia dày đặc cánh đập âm thanh không ngừng vang lên, hình như có nhiễu loạn tâm thần tác dụng. Quỷ hoàng thế tới cực nhanh, trong chớp mắt liền đã muốn đem hai người một chó vây khốn lên. Lại vào lúc này, Mạnh Vân Chu bọn người trên thân treo túi thơm làm ra tác dụng. Những này quỷ hoàng rõ ràng ngửi thấy hương trong túi dược liệu hương vị, lập tức giải tán lập tức, căn bản không dám tới gần. Thiết Đản Nhi mang theo Mạnh Vân Chu, Mục Tử Anh cấp tốc bay ra hắc thạch quỷ lâm. Mà những cái kia quỷ hoàng nhưng cũng chưa hoàn toàn tán đi, từ đầu đến cuối đi theo tại phía sau bọn hắn, dường như còn không hết hy vọng. Mạnh Vân Chu quay đầu nhìn thoáng qua đi theo ở phía sau quỷ hoàng, nhưng cũng không có ra tay. Không phải là không muốn, mà là không thể. Thiên Cơ Bí Cảnh không thể thừa nhận lục địa tiên nhân, võ đạo thánh nhân lực lượng, dựa vào hiểm thần diện cụ che giấu khí tức tiến đến liền đã không dễ dàng. Nếu là tùy ý ra tay, chỉ sợ sẽ nhường cái này Thiên Cơ Bí Cảnh kết giới cấp tốc sụp đổ. Đến lúc đó sẽ xảy ra cái gì khó mà đoán trước. Mạnh Vân Chu tiến đến là muốn bắt được huyết linh ma tướng, tại không có bắt được huyết linh ma tướng trước đó không muốn phức tạp. Đã thấy Thiết Đản Nhi đột nhiên chậm dần tốc độ, rơi xuống hai người phía sau. Ngay sau đó, phất một đạo kéo dài cái giám tiếng vang lên. Thiết Đản Nhi thế mà đối với đuổi theo phía sau Quỷ Hoàng đại quân thả một cái kéo dài vang dội cho má. Mắt trần có thể thấy, một hồi nhạt khói mù màu vàng trong nháy mắt tràn ngập ra. Quỷ Hoàng đại quân một đầu đâm vào mảnh này vàng nhạt trong xương khói đầu, lập tức loạn cả một đoàn, đồng thời phát ra lốt bốp tiếng nổ tung, liền cùng sao đậu tầm dường như. Lít nha lít nhít Quỷ Hoàng thi thể như là trời mưa như thế rơi xuống. Thiết Đản Nhi cái này một cái giẫm, liền khiến cái này hung hãn Quỷ Hoàng đại quân thương vong thảm trọng. Ngao. Thiết Đản Nhi ngửa mặt lên trời thét dài, dường như có mấy phần đắc ý, kết quả bị Mạnh Vân Chu một bàn tay đập trên đầu. Tranh thủ thời gian tìm người. Vung. Thiết Đản Nhi vội vàng tu liễm, tiếp tục một bên ngửi ngửi một bên ở phía trước dẫn đường. Một chỗ tràn đầy nước bùn cùng hài cốt đầm lầy bên hồ, sinh trưởng từng cây tiên diễm như máu kỳ dị đóa hoa. Những đóa hoa này đều là như là mặt người, ngũ quan vặn vẹo mà dữ tợn, tùy phong bãi động ở giữa kia trên đóa hoa mặt người biểu lộ cũng biết tùy theo biến hóa. Dường như khóc dường như cười, rất là kỳ dị. Mà tại mảnh này mặt người hoa hồng phụ cận, chỉ thấy một cái thấp bé gầy còm áo bào xám lao đầu lĩnh kéo lấy một cái nửa chết nửa sống Khôi Ngô đại hán đến chỗ này. Cái này Khôi Ngô đại hán mặc dù không chết, nhưng cũng là tổn thương đến rất nặng, lồng ngực sụp đổ xuống, phần bụng càng là có một cái sáng loáng lỗ máu. Khôi Ngô đại hán bị kéo đi tới này, dưới thân thể cũng lưu lại một đạo thật dài vết máu. Cho đến bị kéo tới mặt người đỏ trong bụi hoa, nhỏ gầy lao giả ngắm nhìn một phía, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ hài lòng. Mảnh này huyết phách yêu hoa quả nhiên mọc rất tốt, nhưng vẫn là kém một chút. Còn tốt lần này tiến vào Thiên Cơ Bí Cảnh võ phu cũng không ít, đầy đủ dùng tới nuôi dưỡng nơi đây huyết phách yêu hoa. Nếu là thực sự không được, bắt mấy cái tu sĩ tới cũng có thể chịu được. Nhỏ gầy lao giả tự lẩm bẩm, lập tức đem lôi kéo mà đến Khôi Ngô đại hán ném ra ngoài. Kia Khôi Ngô đại hán dường như thanh tỉnh một chút, vừa muốn nhìn rõ ràng quanh mình tình hình, kết quả khi hắn nhìn thấy kia từng đóa mặt người hoa hồng lúc lập tức liền dọa đến hét thảm lên. A! Sau một khắc, những người kia mặt đỏ hoa phảng phất là người thấy đại hán trên người mùi huyết tinh, lập tức như cùng sống như thế hướng phía đại hán tụ đến. Gầm ăn âm thanh, cắn xe âm thanh, đứt gãy âm thanh, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ. Mà kia nhỏ gầy lão giả thì là ở một bên bình tĩnh nhìn xem, một bộ tương đối hài lòng dáng vẻ. Ăn đi, ăn đi, chờ các ngươi đều ăn xong liền giờ đến phiên ta ăn. Nhỏ gầy lão giả trong mắt hiện ra một vệt đỏ thắm quang hoa, khí tức quanh người cũng là biến quỷ dị sừng sững lên. Nhưng ngay lúc này, nhỏ gầy lão giả đột nhiên phải lông mày run bỗng lúc đích. Một cố rất cảm giác bất an đột ngột xông lên đầu. Ân. Nhỏ gầy lão giả biến sắc, theo bản năng ngắm nhìn bốn phía nhìn quanh một phen. Bốn phía cũng không dị dạng, cũng không có người nào khác tìm được. Mà trong bụi hoa tiếng kêu thảm thiết đã ngừng nghỉ. Không phải là ta nghĩ nhiều rồi. Nhỏ gầy lão giả sờ lên chính mình phải lông mày, nhưng lông mày nhảy lên vẫn không có dừng lại, trong lòng cảm giác bất an từ đầu đến cuối mạnh mẽ. Loại này cùng loại trực giác như thế đồ vật, nhưng nhỏ gầy lão giả không thể coi thường lên. Hắn không do dự, thân hình lập tức hóa thành một đạo hồng mang nhảy vào cách đó không xa đầm lầy bên trong. Mượn nhờ mảnh này đầm lầy che lấp, nhỏ gầy lão giả khí tức hoàn toàn không có, như vậy ở nút. Một bên khác, Mạnh Vân Chu, Mục Tử Anh tại Thiết Đản Nhi dẫn dắt phía dưới cũng tại hướng về đầm lầy vị trí tới gần. Vung. Nhưng vào lúc này, Thiết Đản Nhi đột nhiên ngừng lại, cái mùi đối với phía trước một hồi mánh ngửi, trên mặt nổi lên vẻ nghi hoặc. Thế nào? Mạnh Vân Chu cũng dừng thân hình hỏi. Thiết Đản Nhi lung lay đầu, dường như biến có chút không xác định lên. Khí tức biến mất sao? Mạnh Vân Chu tự lẩm bẩm. Tiếp tục dựa theo trước ngươi ngửi được phương hướng đi tìm. Thiết Đản Nhi nghe vậy liền tiếp theo tại phía trước dẫn đường. Lại tại bọn hắn bay qua một mảnh rừng trúc thời điểm, đột nhiên bốn phương tám hướng cuồng phong gào thét, hơn nữa còn có lấy trận trận mây mù của tới. Mấy hơi thở không đến công phu, Mạnh Vân Chu, Mục Tử Anh cùng Thiết Đản Nhi đều bị cuốn vào trong đó. Mạnh Vân Chu phản ứng tự nhiên là không chậm, bắt lại Thiết Đản Nhi, không để cho bị cuồng phong cuốn đi. Đợi cho trở lại nhìn lại thời điểm, Mục Tử Anh đã không thấy bóng dáng. Mạnh Vân Chu có chút nhíu mày, mang theo Thiết Đản Nhi ngắm nhìn một phía, đột nhiên một ngụm cương khí phun ra. Oeng. Trong chốc lát, gió tắt sương mù tán. Nhưng Mạnh Vân Chu lại phát hiện chính mình cũng không phải là thân ở giữa không trung phía trên, mà là rơi xuống phía dưới cái rừng trúc kia bên trong. Thậm chí liền Thiết Đản Nhi cũng không thấy. Vừa rồi rõ ràng còn sách trong tay, kết quả mây mù tản ra lúc nhưng không thấy. Không phải là trận pháp, vẫn là huyễn cảnh. Mạnh Vân Chu đích thì thầm một tiếng. Hắn tuy có tuyệt cường vũ lực, nhưng đối với trận pháp, huyễn cảnh loại đồ chơi này lại là không có có gì tốt phương pháp ứng đối, chỉ có thể dùng man lực để phá trừ. Ngay tại Mạnh Vân Chu một bước phóng ra lúc, bốn phía tình hình trong nháy mắt biến hóa. Ông Mạnh Vân Chu chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, bên hai càng là vang lên trận trận ông minh chi thành. Cho đến thân thể đột nhiên ngồi xuống, Lại lần nữa mở mắt lúc, Mạnh Vân Chu đã thấy mình ngồi ở một chỗ hùng vĩ trong cung điện. Dưới thân chính là tấm kia tượng trưng cho uy áp thiên hạ ma tôn bảo tọa, mà đại điện hạ thủ thì là đối với mình cung kính hành lễ mời đạo thân ảnh. Khấu kiến ma tôn. Chương 354, ta đã là ngươi. Chương 354, ta đã là ngươi. Ma khí sừng sững cung điện, hạ bái dập đầu mời đạo thân ảnh, cùng truyền lọt vào trong thai vô cùng rõ ràng kính sợ thanh âm. Khấu kiến ma tôn. Tình cảnh này, Mạnh Vân Chu căn bản không từng trải qua. Theo lý thuyết nên cảm thấy càng lạ lẫm mới là, có thể vừa vặn tương phản. Mạnh Vân Chu giờ phút này vậy mà không hề cảm thấy trước mắt đây hết thảy có cái gì đột ngột. Trong thoáng chốc, chính mình giống như đối đây hết thảy cũng hết sức quen thuộc. Phản phất có giống nhau tình hình trên người mình phát sinh qua. Nơi này là Bắc vực Ma cung. Ta giờ phút này ngồi Ma Tôn bảo tọa bên trên. Mạnh Vân Chu nhìn phía dưới lễ bái 10 đạo thân ảnh. Tự nhiên cũng đều là nhận biết Ma Tôn dưới trướng thập đại chiến tướng. Tàn Nguyệt lão quái, Cửu thủ Ma Dao, Huyết Linh Ma tướng, Hắc Liên Thánh Mẫu. Đây là ảo giác, vẫn là ta người đã ở tòa nào đó huyễn trong trận. Mạnh Vân Chu trong lòng thì thào. Hắn cũng không phải là không có trải qua huyễn trận loại vật này, nhưng trước mắt này chút tình hình thật sự là quá chân thực, quá rõ ràng, hơn nữa hắn tự thân tâm thần cũng không có nửa điểm mông muội chỗ. Tâm thần cũng là một mảnh thanh minh, hoàn toàn không có lâm vào huyễn trận lúc loại kia như trong ngộng, như thật như ảo cảm giác. Mạnh Vân Chu lúc này lựa chọn không nhìn hết thảy trước mắt, nhắm lại ánh mắt của mình. Sau một lát lại lần nữa mở ra. Trước mắt còn là giống nhau cảnh tượng, vẫn như cũ thân ở tòa này mà cung bên trong, thập đại chiến tướng vẫn như cũ là dùng tính sợ vô cùng ánh mắt tại nhìn lấy mình. Chủ nhân anh minh võ thần khí thôn sơn hà, vừa ép vạn cổ ủy chân bát hoang, thuộc hạ có thể đi theo chủ nhân quả nhiên là vinh hạnh lớn lao. Tàn Nguyệt lao quái kia định nọt thanh âm càng là tại Mạnh Vân Chu vang lên bên tai. Quả nhiên là định nọt đến cực điểm, mặt cũng không cần. Thiên cơ bí cảnh bên trong lại còn có chân thật như vậy huyễn cảnh sao? Mạnh Vân Chu trong lòng có chút bất đắc dĩ, chính mình thân làm võ phu, đến cùng là ứng phó không được huyễn cảnh loại đồ chơi này. Cho dù là tâm thần một mảnh thanh minh, cũng vẫn như cũ không cách nào theo cái này trong ảo cảnh tránh ra. Nhưng vào lúc này, toàn bộ ma cung đột nhiên chấn động. Ngay tiếp theo ma cung bên ngoài cũng là truyền đến kịch liệt oanh minh, mơ hồ còn có kiếm minh, phạn âm, long hống, thánh âm, quyền phong kẹp ở trong đó. Cơ hồ là đồng thời, ma cung bên ngoài truyền đến ma tộc lo lắng bẩm báo âm thanh. Khởi bẩm ma tôn, có nhân tộc cùng cường giả yêu tộc đánh đi lên. Nghe được bẩm báo âm thanh, Mạnh Vân Chu cả người vì đó khẽ giật mình. Mà dưới trướng thập đại chiến tướng cũng là phản ứng cấp tốc. Hảo hảo lớn mật, những này thứ không biết chết sống cũng dám đến ma cung. Không cần chủ nhân thân tự ra tay, chờ thuộc hạ tiến đến trấn áp những này đạo trích. Tàn Nguyệt lao quái xung phong nhận việc, một bộ trung thành tuyệt đối, dũng mãnh thiện chiến dáng vẻ, dẫn đầu xông ra ma cung. Đã thấy một đạo sáng chói kiếm hoa tự ma cung bên ngoài lập lòe mà lên, cơ hồ tách ra bao phủ toàn bộ ma cung ngập trời ma khí. Càng nương theo lấy Tàn Nguyệt lao quái một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh, cả người hắn đã hóa thành một đạo mắt thường không thể gặp ánh trăng tàn ảnh trong nháy mắt bỏ chạy, không thấy hình bóng. Liên Mạnh Vân Chu trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng, Tàn Nguyệt lao quái liền đã bỏ trốn mất dạng không biết đi đâu. Hắn năm đó chính là như thế chạy thoát sao? Cùng lúc đó, còn lại cửu đại chiến tướng cũng là nhao nhao xông ra ma cung, tiến đến nên chiến địch tới đánh. Mạnh Vân Chu vẫn không có bất kỳ cử động nào. Ánh mắt của hắn xa nhìn ngoài điện, ánh mắt thiên tĩnh, dường như nơi này phát sinh mọi chuyện đều không có quan hệ gì với mình. Cho đến cửu đại chiến tướng nhao nhao bại vong, năm đạo ngập trời triệt địa kinh người khí tức thẳng vào ma cung, đứng ở trên đại điện. Ma tôn, hôm nay chính là ngươi bại vong ngày. Vô cùng quen thuộc nữ tử âm thanh nhầm vang lên, Lục Vân Trúc cầm trong tay trường kiếm đứng ở phía dưới, trường kiếm trong tay xa xa chỉ mình. Mạnh Vân Chu thần sắc hoàn toàn ngơ ngẩn. Chu Ma Ngũ Thánh, mình bây giờ thành Ma Tôn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mạnh Vân Chu không nói gì, ánh mắt của hắn theo năm người kia trên thân từng cái lướt qua. Lục Vân Trúc, Tu Di Phật Chủ, Khổng Huyền, Long Hoàng, Mạnh Vân Chu. Cho đến Mạnh Vân Chu nhìn thấy Chu Ma Ngũ Thánh bên trong chính mình, lẫn nhau ánh mắt xen lẫn một cái mắt, Mạnh Vân Chu chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Ý thức của hắn vậy mà phát sinh biến hóa. Thị giác vậy mà đi tới Chu Ma Ngũ Thánh bên này, cũng chính là về tới Võ Thánh Mạnh Vân Chu thể nội. Mạnh Vân Chu lại lần nữa kinh ngạc, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh bốn đồng bạn, lại hướng phía ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên Ma Tôn nhìn lại. Ma Tôn khuôn mặt lại là cùng mình không khác nhau chút nào. Sao sẽ như thế? Mạnh Vân Chu trong lòng nổi lên một tia hồi lâu không có chấn kinh. Hắn trong trí nhớ Ma Tôn cũng không phải là cũng giống như mình khuôn mặt. Nhưng bây giờ, vì sao Ma Tôn cùng mình dáng dấp giống nhau như lúc? Chẳng lẽ là mình ký ức xuất hiện sai lầm? Còn là bởi vì nơi đây hảo cảnh duyên cớ? Bốn mắt nhìn nhau, Mạnh Vân Chu thị giác lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Hắn đã có thể theo Ma Tôn thể nội nhìn thấy mình, cũng có thể theo trong cơ thể mình trông thấy Ma Tôn, như là cùng mình trong kính đối mặt. Nhưng khác biệt chính là, mình không thể theo người trong kính thị giác nhìn thấy mình, mà tình huống trước mắt có phần có một loại ngươi đã là ta, ta đã là ngươi quỷ dị cảm giác. Đủ. Hai cái thanh âm bất đồng, đồng thời theo Mạnh Vân Chu cùng Ma Tôn trong miệng phát ra. Bốn phía hết thảy tất cả toàn bộ tiêu tán ra, chỉ có Mạnh Vân Chu cùng Ma Tôn còn đang ánh mắt đối mặt, một cỗ tối tăm không thể nắm lấy lực lượng dây dưa tại Mạnh Vân Chu trên thân, cũng dây dưa tại Ma Tôn trên thân. Đại đạo chi chú. Làm ý thức được đại đạo chi chú tồn tại một sát na, Ma Tôn thân ảnh bỗng nhiên biến mất, mà Mạnh Vân Chu ý thức cũng bỗng nhiên về tới trong hiện thực. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện mình đứng tại một mảnh rừng trúc bên trong, đang là trước kia từ không trung bay lượn mà qua cái rừng trúc kia. Túi đầu xem xét, Thiết Đảm Nhi liền ghé vào chân mình bên cạnh, giờ phút này ngủ được quỷ mê ngày mắt, chó đầu lưỡi đều túi ở một bên, dường như cũng đắm chìm ở trong giấc ngộng, còn ôm một quả không biết rõ theo từ đâu tới măng không có thử một cái gặm, đoán chừng là nằm mơ tại gặm lớn giò đâu. Mạnh Vân Chu đá thiết đảm nhi một cước, cái sau vẫn là chưa từng thức tỉnh. Lúc này Mạnh Vân Chu cũng chú ý tới bốn phía những trúc này tựa hồ có chút cổ quái, mỗi một cây cây trúc trên thân đều có như là ánh mắt như thế đường vân, mỗi một cây đều có bốn phương tám hướng tất cả cây trúc trúc trên khuôn mặt đều hữu hình dường như ánh mắt đường vân, bất luận theo phương hướng nào nhìn lại, những này ánh mắt đều tại nhìn lấy mình. Mạnh Vân Chu lúc này mới ý thức được nơi đây là địa phương nào. Nơi đây hẳn là Tử Anh nói qua loạn hồn trúc hải, thiên thư bí cảnh bên trong các nơi quỷ dị chi địa. Trước khi tới Mạnh Vân Chu liền đã nhường am hiểu hạ mộ thám hiểm mục Tử Anh biết rõ, đại khái khu vực đều có hiểu rõ. Loạn hồn trúc hải chính là thiên khư bí cảnh bên trong một chỗ quỷ dị chi địa, xem như khó khăn nhất sông một nơi. Bất quá nơi đây cơ duyên rất lớn, chỉ cần không bị loạn hồn trúc hải viễn cảnh ảnh hưởng, liền có thể ở chỗ này tìm tới một loại có thể lớn mạnh thần hồn, tập bổ hồn phách dưỡng hồn trúc. Đồng thời trải qua luyện chế dưỡng hồn trúc, có thể trợ giúp tu sĩ vượt qua đột phá lúc tâm ma, thậm chí có thể ở lúc độ kiếp phát huy một chút tác dụng. Vật này càng chân quý, tại tu hành giới có thể nộp nhưng không thể cầu, một khi xuất hiện cực kỳ quý hiếm. Chỉ là Mạnh Vân Chu không nghĩ tới, ngay cả mình đều sẽ bị cái này loạn hồn trúc hải ảnh hưởng, nhưng lại vì sao có thể tránh ra? Ông 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 ông. Ngay tại Mạnh Vân Chu suy tư lúc, bốn phía tất cả cây trúc bên trên ánh mắt đường vân cùng nhau sáng tỏ, kia từng cái ánh mắt phảng phất muốn sống tới như thế. Tất cả đều gắt gao trừng mắt Mạnh Vân Chu, tựa như nếu lại đem Mạnh Vân Chu kéo vào càng thâm thúy hơn trong ảo cảnh. Mạnh Vân Chu nhướng mày, trong lúc đó một chỉ quét ngang mà ra. Ngươi nhìn mẹ ngươi đâu? Chương 355, nghiệt xúc. Chương 355, nghiệt xúc. Một chỉ quét ngang mà ra, võ thánh cương khí hóa thành một đạo sắc bén chỉ mang. Vâng. Chỉ một cái chớp mắt, cương khí chỉ mang quét sạch toàn bộ loạn hồn trúc hải. Tất cả cây trúc ào ào đều nhịp đều bị Mạnh Vân Chu một chỉ này chi lực chặn ngang chặt đứt. Lá trúc bay múa, đoạn trúc rơi xuống đất. Chỉ trên mặt đất lưu lại giống nhau độ cao dễ trúc, mà những cái kia bị chém xuống tới đoạn trúc thì là như vật sống trên mặt đất vặn bẹo dãy rủa, như cùng một cái đầu bị chạm rơi đầu gián độc. Cảnh tượng lộ ra có chút quỷ dị. Một thanh lực đạo, quả nhiên có chút nhiều. Mạnh Vân Chu ngắm nhìn một phía, mắt thấy cái này loạn hồn trúc hải bị chính mình cơ hồ san thành bình địa, không khỏi lắc đầu. Hắn còn trông thấy 10 cái giống nhau bị vây ở cái này vòng lăn lộn biển trúc bên trong người. Trong đó đa số đều là cùng thiết đản nhi như thế nằm dạp trên mặt đất lâm vào cực kỳ chỗ sâu trong một cảnh, chỉ có 2-3 người dường như có bảo trì tâm thần thanh minh bảo vật, xếp bằng ở nguyên địa đau khổ trèo trống. Mà theo Mạnh Vân Chu hủy đi toàn bộ loạn hồn trúc hải, kia 2-3 người cũng đều không cần lại tiếp tục trèo trống, cùng nhau mở mịt nhìn một phía. Về phần kia 10 cái lâm vào huyễn cảnh bên trong người, cũng đều dần dần bắt đầu tỉnh lại. Mạnh Vân Chu cúi đầu nhìn thoáng qua, Thiết Đản Nhi cũng đã tỉnh táo lại, mắt chó vừa mở lộ ra rất là mê mang. "Đừng phát ngộng, vừa rồi đều là ảo giác." Mạnh Vân Chu từ tốn nói. Thiết Đản Nhi lúc này mới lung la lung lay đứng dậy, ánh mắt bên trong mang theo tràn đầy thất lạc. Nó vừa rồi trong giấc ngộng, trong ngộng đầu chính mình ghé vào một đầu to lớn heo sữa quay trên thân, thịt mùi thơm khắp nơi, thèm Thiết Đản Nhi đều nhanh tè ra quần. Nó ghé vào kia to lớn heo sữa quay trên thân từng ngụm ăn thịt, gọi là một cái khoái hoạt dường như thần tiên. Hận không thể một đầu liền vào cái này to lớn heo sữa quay trong thân thể đầu. Kết quả một đầu chân heo cũng còn không có gặm xong đâu, cái này mộng đẹp liền mẹ nó tỉnh. Bên miệng dường như còn lưu lại kia heo sữa quay hương thơm. Thèm Thiết Đản Nhi chảy nước miếng thẳng hướng hạ trôi. Đáng tiếc mộng trung quy là mộng. Đi đem những cái kia dưỡng hồn trúc đều thu thập lại. Vâng. Thiết Đản Nhi mặc dù còn có một chút bước chân chỗ dạng, nhưng cũng là không nói hai lời lập tức liền hướng phía cách đó không xa chạy gấp tới. Mạnh Vân Chu sớm đã nhìn thấy có 5 cây vàng óng ánh thấp cây trúc nhỏ, bởi vì dáng dấp thấp vừa vặn không có bị chính mình kia một chỉ cương khí liên lụy tới. Cái này kim sắc cây trúc nhỏ khí tức cùng những cái kia dài có mắt đường vân cây trúc hoàn toàn khác biệt, nên chính là cái kia có thể tẩm bổ thần hồn dưỡng hồn trúc. Toàn bộ loạn hồn trúc hải, dường như hết thệ cũng chỉ có như thế 5 cây dưỡng hồn trúc. Đúng là tương đối hiếm có. Thiết Đản Nhi động tác tương đối lưu loát, đem cái này 5 cây dưỡng hồn trúc toàn bộ tận gốc lấy ra nuốt vào trong cơ thể mình. Về phần nơi này còn có thể hay không lại đản sinh ra dưỡng hồn trúc, cũng không phải là nó một con chó cần chuyện phải suy tính. Vâng. Thiết Đản Nhi về tới Mạnh Vân Chu trước mặt, lung lay cái đuôi ngẩng đầu nhìn. Tìm một chút Tử Anh ở nơi nào? Thiết Đản Nhi lập tức lại bắt đầu nghe. Mục Tử Anh khí tức nó vẫn là tương đối quen thuộc, dù sao vừa mới liền ở bên người. Go go. Thiết Đản Nhi hướng phía cách đó không xa kêu 2 tiếng. Mạnh Vân Chu có chút nhíu mày. Rất xa. Hắn hơi do dự, liền dự định vẫn là đi trước tìm tới huyết linh ma tướng, lại quay đầu tìm Mục Tử Anh. Đã thấy Thiết Đản Nhi chó vây đuôi một cái, một túm lông chó bay ra. Lập tức liền biến thành Thiết Đản Nhi dáng vẻ. Hai cái đại hoàng cầu. Người còn biết phân thân. Mạnh Vân Chu hơi kinh ngạc. Hai cái Thiết Đản Nhi cùng một chỗ giơ đầu hoàng não, tựa hồ là đang khoe khoang bản lĩnh của mình. Tiếp tốt, bản thể của ngươi tiếp tục mang ta đi tìm huyết linh ma tướng, nhường phân thân của ngươi đi tìm Tử Anh. Vâng. Không tiếp tục ở chỗ này trì hoãn, một người hai chó lập tức chia ra hành động. 2 ngày sau đó, Mạnh Vân Chu cùng Thiết Đản Nhi đều là dừng ở một chỗ đầm lầy trên không. Thiết Đản Nhi nhìn thấy phía dưới kia phiến 10 phần rộng lớn đầm lầy, thử nhai răng, lộ ra hung ác biểu lộ. Chính là chỗ này. Vâng. Đạt được Thiết Đản Nhi trả lời chắc chắn, Mạnh Vân Chu trong lòng cũng nắm chắc. Mặc dù còn chưa tìm được huyết linh ma tướng tung tích, nhưng dựa theo Thiết Đản Nhi nói tới huyết linh ma tướng khí tức chính là ở chỗ này biến mất. Nghĩ đến cái này huyết linh ma tướng cho dù không ở nơi này, cũng tất nhiên từng xuất hiện ở đây. 89 phần 10 còn tại phụ cận. Bất quá cũng không biết là lần này Phương Đầm lấy nguyên nhân, vẫn là này khí tức hỗn tạp, Thiết Đảm Nhi cái mùi đến nơi này cũng không quá có tác dụng. Không cách nào lại ngửi được huyết linh ma tướng khí tức. Mạnh Vân Chu cũng không trông cậy vào chỉ dựa vào Thiết Đảm Nhi cái mũi liền có thể tìm tới huyết linh ma tướng, muốn thật có đơn giản như vậy liền tốt. Dùng thần trí của ngươi quét một chút phía dưới này. Thiết Đảm Nhi lập tức làm theo, đem tự thân thần thức tản ra tìm kiếm. Luyện hư cảnh đại yêu lực lượng thần thức tự nhiên là tương đối lợi hại, bao phủ phương biên mấy trăm dặm không thành vấn đề. Có thể nhưng vào lúc này, xiêu 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 xiêu, từ nơi không xa đột nhiên bay tới rất nhiều thân ảnh, lập tức liền đi tới Mạnh Vân Chu cùng Thiết Đảm Nhi phụ cận. Thiết Đảm Nhi lập tức lộ ra vẻ hung ác, đối với những người này nhẹ nhàng trợn mắt phát ra uy hiếp tiếng gầm. Mạnh Vân Chu mặt không thay đổi nhìn xem người tới, theo bọn hắn quần áo bên trên liền đã biết được thân phận của người đến thánh địa tu sĩ. Kiếm Hải Thánh Địa cùng Tử Tiêu Thánh Địa tu sĩ, tổng cộng có hơn 20 người, từng cái pháp lực không tầm thường. Trong đó có 4 người tu vi cao nhất, đều là luyện hư cảnh đại tu sĩ, đám người còn lại không phải hóa thần tu sĩ chính là nguyên anh tu sĩ. Xem như cái này hai đại thánh địa lực lượng trung kiên, mà những người này giờ phút này đều là dùng ánh mắt ấm lãnh nhìn chằm chằm Mạnh Vân Chu cùng Thiết Đảm Nhi. Nghiêm xúc, cũng dám ở chúng ta trước mặt làm càn. Kia 4 cái luyện hư cảnh tu sĩ bên trong, một gã thân mang Kiếm Hải Thánh Địa phục sức đen gầy nam tử quát lạnh mở miệng, ngữ khí tương đối hung ác. Thiết Đảm Nhi gâu gâu kêu to, nhưng không có Mạnh Vân Chu mệnh lệnh nó cũng chưa hành động thiếu suy nghĩ. Đã thấy đen gầy nam tử nhìn về phía bên cạnh một người. Sở Đạo Hữu, giữa hồn trúc coi là thật tại cái này nghĩa xúc trên thân. Tại bên cạnh người một cái lao già mập lùn, mang một cái đầu trọc, khuôn mặt trắng non không cần, mặc Tử Tiêu Thánh Địa phục sức. Lao già mập lùn sờ lên chính mình mượt mà cái cằm, một đôi híp mắt mắt như là nhìn thấy con muỗi như thế nhìn chằm chằm Thiết Đảm Nhi. Hắn nhếch miệng cười nói, không có sai. Năm đó ta liền từng lưu ý qua dưỡng hồn trúc khí tức, chỉ là năm đó dưỡng hồn trúc còn chưa thành thục chưa từng mang đi, bây giờ cái này nghiệt xúc trên thân đều là dưỡng hồn trúc khí tức, tự nhiên là bị cướp đi. Nghe nói như thế, đen gầy nam tử khẽ bước cằm, nhìn về phía Thiết Đảm Nhi ánh mắt bén nhọn hơn hung ác. Chỉ thấy tay trái nâng lên, một thanh ba tấc tiểu kiếm tại trong lòng bàn tay xoay quanh, càng có một cỗ nặng nề kiếm vi lan tràn ra. Làm cho ở đây tu sĩ nhao nhao động dung. Nghiệt xúc, giao ra dưỡng hồn trúc, bản tọa có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đen gầy nam tử lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói càng là mang theo một cỗ không cho kháng cự ý vị. Về phần đứng tại Thiết Đảm Nhi sau lưng Mạnh Vân Chu, tựa hồ là bị cái này đen gầy nam tử trực tiếp làm như không thấy. Thiết Đảm Nhi toàn thân sù lông, răng nanh lộ ra, bộc lộ bộ mặt hung ác. Kia đầu chọc lão già mập lùn cười tủm tỉm nhìn xem Thiết Đảm Nhi. Yêu thú tu luyện không dễ, nên chân quý chính mình tính mệnh mới là, nếu là cùng chúng ta động thủ chỉ sợ ngươi khó mà còn sống rời đi cái này thiên khư bí cảnh. Vẫn là thành thành thật thật nghe lời, đem dưỡng hồn trúc giao ra bảo mệnh a. Nhìn như là tại thuyết phục, kỳ thực cái này đầu chọc lão béo cong tại sau lưng hai tay cũng đã là pháp lực lưu chuyển, vận sức chờ phát động. Thiết Đảm Nhi quay đầu nhìn thoáng qua Mạnh Vân Chu, mà Mạnh Vân Chu tự nhiên là không có biểu lộ gì, trên mặt đều là vẻ lạnh lùng. Trong những người này đâu, nhưng có huyết linh ma tướng khí tức. Thiết Đảm Nhi lay động một cái đầu. Mạnh Vân Chu có chút thất vọng, lập tức ánh mắt biến càng thêm băng lãnh. Nếu như thế, vậy các ngươi đều có thể chết đi. Chương 356, ma sắp xuất hiện chương 356, ma sắp xuất hiện làm cản. Một giới hạng người vô danh cũng dám ở chúng ta thánh địa tu sĩ trước mặt phát ngôn bừa bãi, càn rỡ đến cực điểm. Vô Chi tiểu bối, thật sự cho rằng dựa vào một đầu luyện hư cảnh yêu thú liền có thể bảo vệ được ngươi sao? Mạnh Vân Chu lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái này hai đại thánh địa tu sĩ cùng nhau phẫn nộ, quát chói hai âm thanh càng là liên tiếp vang lên. Có thể Mạnh Vân Chu lại là căn bản không có kiên nhẫn nghe những người này ở trước mặt mình ồn ào. Rất phiền, còn rất chậm trễ sự tình. Không có có dư thừa nói nhảm, độc thuộc tại võ đạo thánh nhân khí huyết áp chế trong nháy mắt giáng lâm. Oanh! Chỉ một sát, ở đây hơn 20 thánh địa tu sĩ cùng nhau cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có nặng nề áp lực, lập tức thân thể liền khó mà động đậy. Liền tự thân pháp lực cũng lâm vào ngưng trệ bên trong, khó mà vận chuyển mảy may, thậm chí ngay cả lời đều khó mà nói ra, chỉ có trong mắt còn có thể miễn cưỡng chuyển động hai lần. Giờ phút này, bất luận là kia đen gầy nam tử vẫn là kia lão già mập lùn, hoặc là cái khác hai vị luyện hư cảnh tu sĩ, trong lòng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi hãi nhiên. Sắc mặt biến càng tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Khí huyết áp chế, võ đạo cường giả, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này nhìn thường thường không có gì lạ có chút hàm nam tử trẻ tuổi, thế mà lại là một tôn thực lực như thế sâu không lường được võ phu. Trong chớp nhoáng này dáng lâm khí huyết áp chế, liền bọn hắn 4 vị luyện hư cảnh đại tu sĩ đều không có chút nào phản kháng chỗ trống. Cái này đủ để chứng minh đối phương tu vi võ đạo cực nó cường hãn, ít nhất là bất diệt cảnh tồn tại, thậm chí có thể là võ đạo thánh nhân. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng sẽ ngự không phi hành, làm sao lại là võ đạo cường giả? Đen gầy nam tử quả thực không thể tin được, có thể thật sự khí huyết áp chế lại dung không được hắn không tin. Vị này, tiền bối hắn mong muốn mở miệng, đáng tiếc Mạnh Vân Chu căn bản không cho hắn bất kỳ cầu xin tha thứ cơ hội. Chuẩn xác mà nói, liền xem như cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Có lẽ bình thường võ đạo thánh nhân còn có thể xem ở thánh địa trên mặt mũi tha thứ bọn hắn một lần. Đáng tiếc, bọn hắn mạo phạm chính là Mạnh Vân Chu. Giết người đối với hắn mà nói, liền như là giống chết ven đường con kiến như thế không có chút nào gánh vác. Thánh địa tu sĩ lại như thế nào? Nếu thật là trêu đến Mạnh Vân Chu hứng khởi, tàn sát một phương thánh địa loại chuyện này hắn cũng là có thể làm được. Huống chi là những người trước mắt này. Mạnh Vân Chu tay phải nâng lên, đột nhiên một nắm. Phốc 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 phốc. Chỉ một thoáng, cái này hơn 20 thánh địa tu sĩ thân thể chính là cùng nhau nổ vỡ đi ra, máu tươi phi kiếm, thịt nát đầy trời, cảnh tượng càng huyết tinh kinh khủng, tựa như hạ một trận ngập trời huyết vũ. Mà cái này 20 mấy cái thánh địa tu sĩ hồn phách cũng không thể chạy thoát được đến, toàn bộ đều theo nhục thân cùng nhau vẫn diệt, chết được gọi là một cái dứt khoát. Có lẽ kia bốn cái luyện hư cảnh tu sĩ cho đến trước khi chết đều không nghĩ tới, nhóm người mình bất quá là muốn cướp một chút dưỡng hồn chút mà thôi, kết quả lại nên đón tai họa ngập đầu. Trước khi chết một phút này hối hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cũng chỉ có chính bọn hắn rõ ràng nhất. Đáng tiếc rơi xuống mạnh bần chu trong tay đầu, bọn hắn đã định trước không có bất kỳ cái gì đường sống, ai cũng cứu không được bọn hắn. Huyết vũ phía dưới, Mạnh Vân Chu thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng, trong mắt cũng không có nổi lên nửa điểm gợn sóng. Dường như đối với hắn mà nói, giết chết cái này hơn 20 thánh địa tu sĩ cũng chỉ là thuận tay mà làm chuyện mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thiết Đảm Nhi quay đầu nhìn về phía Mạnh Vân Chu, lúc này ngay cả nó đều có chút sợ hãi Mạnh Vân Chu, cái đuôi quận mình vây quanh, lỗ tai tiêu nhịu xuống. Mà một màn này, tại cách đó không xa còn có cái khác tu sĩ cũng nhìn thấy, lập tức dọa đến thất kinh tè ra quần, trốn được một cái so một cái nhanh. Cơ hồ là đồng thời, phía dưới đầm lầy bên trong đột nhiên bay ra một đạo huyết sắc tàn ảnh, lấy tốc độ kinh người trong nháy mắt liền hướng về phương xa bỏ chạy. Một màn này Mạnh Vân Chu ngược là gặp qua. Năm đó đi Hồng Gia trại bắt kia Hồng Thiên Minh thời điểm, cái sau cũng là như thế này, đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ bay chạy trốn. Đáng tiếc cũng không có thể chạy mất. Mà đạo này theo trong đầm lầy trốn tới huyết sắc tàn ảnh, có thể so sánh năm đó Hồng Thiên Minh nhanh nhiều lắm. Cơ hồ là một cái chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Ngao. Thiết Đản Nhi quát to một tiếng dẫn đầu đuổi theo. Mạnh Vân Chu cũng là không chút do dự, tâm niệm vừa động ở giữa cả người phát sau mà đến trước. Trong nháy mắt siêu việt Thiết Đản Nhi, đồng thời thân hình mấy cái lấp lóe ở giữa cũng đã là đuổi kịp cái kia đạo huyết sắc tàn ảnh. Đem phía sau Thiết Đản Nhi đều cho nhìn ngộng. Không phải anh em, ngươi cái này tốc độ bay cũng quá nhanh. Đây là võ phu sao? Làm cho ta chỗ nào tới? Liên Mạnh Vân Chu chính mình cũng không ngờ tới, chính mình chẳng qua là thầm nghĩ lấy tốc độ tăng lên, liền không hiểu thấu bay nhanh như vậy. Ánh mắt chiếu tới, cùng kia huyết sắc tàn ảnh ở giữa khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Đúng là có một loại xúc địa thành thức cảm giác. Mấy hơi thở không đến công phu, Mạnh Vân Chu liền đuổi kịp cái kia đạo huyết sắc tàn ảnh, đồng thời quả quyết thi triển khí huyết áp chế. Vâng. Khí huyết áp chế dưới, kia huyết sắc tàn ảnh trùng quy là không cách nào bỏ chạy, bị mạnh mẽ ép ở giữa không trung bên trong. Thân hình cũng hoàn toàn hiện lộ ra. Đúng là một cái khô khan nhỏ gầy áo xám lao đầu lĩnh, trên thân còn dính lấy một chút trong đầm lầy vũng bùn, bộ dáng khá chật vật. Mà cái này khô khan lão đầu lĩnh giờ phút này vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng, phản phất là nhận lấy cái gì kinh hãi. Mạnh Vân Chu có chút nhíu mày. Hắn theo Hồng Thiên Minh trong trí nhớ chỗ nhìn thấy huyết linh ma tướng thân hình cao lớn, tuyệt đối không phải trước mắt cái này khô khan nhỏ gầy lao đầu lĩnh. Chẳng lẽ là tìm sai người? Có thể cái này lão đầu lĩnh thi triển huyết sắc đột thuật, cùng năm đó Hồng Thiên Minh giống nhau như lúc, đồng thời mạnh hơn xa Hồng Thiên Minh. Hơn nữa người này trước đó rõ ràng là trốn ở kia đầm lầy phía dưới, thẳng đến chính mình trong nháy mắt diệt sát kia hơn 20 thánh địa tu sĩ, người này mới lập tức lựa chọn chạy trốn. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, cái này khô khan lão đầu lĩnh chính là mình đau khổ tìm kiếm huyết linh ma tướng. Mạnh Vân Chu cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, một thanh liền bóp lấy cái này khô khan lão đầu lĩnh cổ. Cái sau lập tức mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, lại cũng căn bản bất lực phản kháng. Huyết linh ma tướng, nhiều năm không thấy. Mạnh Vân Chu lạnh giọng mở miệng. Nghe được người trước mắt nói thẳng ra chính mình thân phận chân chính, cái này khô khan lão đầu lĩnh con ngươi co rụt lại, sắc mặt biến càng khó coi hơn. Ngươi đến tột cùng là sau một khắc, cái này khô khan lão đầu lĩnh dường như nghĩ tới điều gì, khó có thể tin nhìn xem Mạnh Vân Chu. Ngươi là năm đó năm người kia bên trong võ đạo thánh nhân. Mạnh Vân Chu hơi híp mắt lại. Chí nhớ không tệ, còn nhận ra ta. Không có khả năng. Khô khan lão đầu lĩnh lập tức kinh hô lên. Đã hơn 200 năm, ngươi không có khả năng còn sống. Ngươi phải chết mới đúng. Mạnh Vân Chu tự nhiên là không thèm để ý hắn cái loại này nói nhảm. Bàn tay có chút phát lực, lập tức bóp đến cái này khô khan lão đầu lĩnh trong cổ họng tóc ra thống khổ thanh âm. Mạnh Vân Chu chú ý tới cái này khô khan lão đầu lĩnh trên thân cũng không túi chữ vật, lúc này chất vấn lên. Đem ma tôn di vật giao ra. Nghe xong lời này, khô khan lão đầu lĩnh lập tức biến ánh mắt lóe lên. Thập. Cái gì ma tôn di vật? Ta không biết rõ. Mạnh Vân Chu cũng là không chút khách khí, trực tiếp một thanh xé toang cái này khô khan lão đầu lĩnh một cái cánh tay. Lập tức máu tươi phun ra ngoài. Đã thấy cái này khô khan lão đầu lĩnh chỗ cụt tay không ngừng hội tụ huyết mang, tựa hồ là mong muốn tay cụt tái sinh. Huyết luyện thần quyết cường đại sức khôi phục. Chi tiết. Dù cho là huyết luyện thần quyết cũng không cách nào chữa trị võ thánh tổn thương. Chỗ cụt tay chỉ là huyết mang lấp lóe, một cỗ tràn đầy sinh cơ không ngừng tràn ngập, nhưng tay cụt căn bản giải không ra. Mạnh Vân Chu, ngươi coi như giết ta cũng vô dụng. Ngươi không cách nào dựa dẫm vào ta đạt được bất kỳ vật gì. Chương 357, Ma Tôn Di bảo công dụng. Chương 357, Ma Tôn Di bảo công dụng. Nhìn xem khô khan lão đầu phản ứng như thế, Mạnh Vân Chu trong đáy lòng cũng cảm thấy có một ít kỳ quái. Trước mắt cái này huyết linh ma tướng, khó tránh khỏi có chút quá yếu. Dù sao cũng là năm đó ma tôn dưới trướng thập đại chiến tướng một trong, lại thực lực là đủ để danh liệt trước ba liệt kê, lại một người hèn mọn phát dục hơn 200 năm. Nói thế nào đều khó có khả năng so năm đó yếu hơn mới là. Nhưng bây giờ cái này huyết linh ma tướng cũng là bị chính mình tùy tiện đuổi kịp đồng thời bắt được, hoàn toàn không giống như là năm đó huyết linh ma tướng thực lực. Hẳn là bởi vì chính mình quá mạnh nguyên nhân. Tổng không đến mức cái này huyết linh ma tướng sống tạm hơn 200 năm, đem tự mình tu luyện càng ngày càng đồ ăn a. Trực giác nói cho Mạnh Vân Chu, cái này huyết linh ma tướng có vấn đề.
ngươi hẳn là không phải bản thể.
Mạnh Vân Trù bật thốt lên. Khô Khan lão đầu lĩnh rõ ràng vẻ mặt thay đổi một chút, ánh mắt cũng có chỗ né tránh, bất quá cũng không trả lời Mạnh Vân Trù. Mạnh Vân Trù cũng là lười nhác nhiều lời, trực tiếp đem hắn một cái khác cái cánh tay cũng xé rách xuống tới, tính cả chập hai chân lại chầm bỡ.
A a a. Tiêu thê lương thảm thiết, làm cho người sởn hết cả gai úc.
Trong nháy mắt, cái này Khô Khan lão đầu lĩnh liền bị chỉnh thành nhân côn. Chỉ còn cái đầu cùng thân thể, bị Mạnh Vân Trù như là xách giống như chó chết xách trong tay. Bộ dáng thê thảm mà kinh khủng. Huyết luyện thần quyết không ngừng từ đi vận chuyển, đáng tiếc gãy mất tứ chi vẫn như cũ không cách nào mọc ra. Mà vào lúc này, Thiết Đản Nhi cũng rốt cục cùng lên đến, nhìn thấy một màn này lập tức dọa đến chó thân thể run lên. Vội vàng hướng lấy Mạnh Vân Chu kêu một tiếng.
"Vung."
Mạnh Vân Chu cũng không để ý tới Thiết Đản Nhi, vẫn như cũng là ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Khô Khan lão đầu lĩnh.
"Ha ha."
"Ha ha." Khô Khan lão đầu lĩnh tuy nói là mặt mũi tràn đầy thống khổ, còn cũng lộ ra nụ cười quỷ dị, thậm chí còn mang theo vài phần đùa cợt chi ý Mạnh Vân Chu. "Mặc dù ta không biết rõ ngươi vì sao còn có thể sống được, nhưng ta biết ngươi cuối cùng chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi. Ma tôn dù chết, có thể ngươi, còn có ngươi mấy vị kia đồng bạn, cuối cùng vẫn là thua ở Ma tôn chi thủ." Mạnh Vân Chu chân mày hơi nhíu lại. Cái này huyết linh ma tướng lời nói, nhường Mạnh Vân Chu cảm thấy hắn có phải hay không biết một chút đại đạo chi chú chuyện. Hẳn là chính như Tàn Nguyệt lão quái lời nói, kia Ma tôn di vật đối với hóa giải đại đạo chi chú có chỗ hiệu quả. Nếu không Ma tôn năm đó vì sao muốn theo Vân Hải bí cảnh bên trong đem vật này mang ra, còn đem cẩn thận bảo tồn tại Ma cung dưới nền đất. Bây giờ cái này Ma tôn di vật rơi xuống huyết linh ma tướng trong tay, hắn có lẽ cũng theo cái này di vật chi bên trong biết được một ít chuyện.
Ngươi đến tuột cùng biết cái gì?
Mạnh Vân Chu chất vấn. Khô Khan lão đầu lĩnh lắc đầu, ngươi như là đã đoán được ta đây bất quá là một bộ phân thân, nên tin tưởng ngươi ép hỏi ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta đã khôi phục một chút ký ức, có thể thi triển ra hoàn chỉnh huyết luyện thần quyết, này pháp có thể để cho ta luyện chế huyết sắt phân thân, thân thể này liền là một cái trong số đó. Một bộ phân thân mà thôi, nhờ ngươi giết cũng liền giết, về phần bản thể của ta, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng tìm tới. Lời vừa nói ra, Mạnh Vân Chu liền lập tức bắt được chúng mấu chốt. Khôi phục một chút ký ức. Cái này huyết linh ma tướng khôi phục cái gì ký ức? Hắn chính là ma tôn dưới trướng thập đại chiến tướng một trong, lại là ma tộc xuất thân, trước đây nên không từng có khuyết điểm ức tinh lịch. Chẳng lẽ lại, cái này huyết linh ma tướng nói tới khôi phục ký ức, là chỉ hắn trở thành ma tộc trí nhớ lúc trước. Nói cách khác, huyết linh ma tướng rất có thể đúng như Mạnh Vân Chu trước đó suy đoán như thế, cũng không phải là tiên tiên ma tộc, mà là ngày mai ma tộc. Là bị Hắc Uyên phía dưới lực lượng nhuộm dần về sau tạo ra. Bởi vì là ngày mai ma tộc, trí nhớ của đời trước đều toàn bộ biến mất. Mà bây giờ hắn có thể khôi phục một chút ký ức, 89 phần 10 là cùng món kia ma tôn di vật có quan hệ. Ngươi là ngày mai ma tộc? Mạnh Vân Chu lạnh giọng hỏi.
Quả nhiên.
Sau khi nghe được tiên ma tộc mấy chữ này, Khô Khan lão đầu sắc mặt lại biến, dường như không nghĩ tới Mạnh Vân Chu thế mà cũng hiểu được tình trạng như thế. Xem ra ngươi xác thực biết không ít chuyện, liền ma tộc chia làm tiên thiên cùng hậu thiên ngươi cũng hiểu biết. Như thế nói đến, ngươi cũng hẳn phải biết kia ma tôn di vật tác dụng, đáng tiếc vật này đã rơi vào tay ta, ngươi không có khả năng đạt được. Huống hồ, vật này mặc dù huyền diệu phi phàm, đáng tiếc trung quy là tổn hại chi vật cũng không hoàn chỉnh, không cách nào phát huy ra nó tác dụng chân chính. Đang khi nói chuyện, cái này Khô Khan lão đầu trên mặt vẻ đùa cợt càng lớn. Mặc dù ta không rõ ràng ngươi là như thế nào biết được ma tôn di vật, nhưng ta đại khái có thể đoán được ngươi muốn dùng vật này làm cái gì. Ngươi hẳn là gặp cùng ma tôn như thế chuyện, trên thân nhiều hơn một loại không cách nào hóa giải đồ vật, để ngươi cực kỳ bối rối đúng không? Còn có đồng bạn của ngươi, ta mặc dù ẩn nút đông ngực, nhưng cũng nghe đồng bạn của ngươi đã chết ba cái, chỉ còn lại một cái Long Hoàng tung tích không rõ. Bọn hắn khẳng định cũng giống như ngươi, đều gặp không cách nào giải quyết chuyện, bỏ mình cũng tất nhiên có liên quan với đó. Đây chính là ma tôn chuẩn bị ở sau. Hắn mặc dù chết, nhưng cũng đem chính mình tao ngộ phiền toái ném cho các ngươi. Đáng thương à, các ngươi cái gọi là Chu Ma Ngũ Thánh cuối cùng cũng rơi không được kết quả gì tốt. Nhất là ngươi. Biết đến càng nhiều, liền càng rõ ràng chính mình làm cái gì đều là bất lực. Sớm đi hết hy vọng a.
Ha 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 ha.
Cái này Khô Khan lão đầu lại còn cười to lên, dù là cổ của hắn bị Mạnh Vân Chu một mực bóp lấy, bật cười thanh âm liền cùng con bị gọi như thế. Nhưng hắn như cũng cười càng rỡ. Tựa hồ là tận lực muốn kích thích Mạnh Vân Chu lửa giận. Đáng tiếc Mạnh Vân Chu vẫn như cũng là vẻ mặt lạnh lùng bộ dáng, cũng không có nửa điểm tức giận hiện hiện. Hắn cũng biết huyết linh ma tướng là cố ý hành động, mong muốn để cho mình tranh thủ thời gian diện huyết linh ma tướng đạo này phân thân, miễn cho lại chịu tra tấn. Người cố này phân thân mặc dù vô dụng, nhưng giữ lại dù sao cũng so chết tốt. Mạnh Vân Chu vừa nói, một vừa dùng sức một nắm.
Phúc.
Huyết linh ma tướng cố này phân thân đầu lâu bị hắn mạnh mẽ lôi xuống, đồng thời một đầu ngón tay đem nó thân thể đánh thành mảnh vỡ. Cái này, huyết linh ma tướng cố này phân thân liền nhân côn cũng không tính, liền thừa cái đầu. Đem đầu lâu phong ấn, mang đi.
Vung.
Thiết Đản Nhi kêu to một tiếng, trong miệng thốt ra một cây lớn xương cốt đồng tử. Kia lớn xương cốt đồng tử bay ra ngoài trong nháy mắt, trung điệp ở đằng kia huyết linh ma tướng trên đầu gõ một cái. Lần này, trực tiếp đem huyết linh ma tướng đầu gõ đến mất đi, đồng thời từng đạo phong ấn chi lực thực hiện trên đó. Thiết Đản Nhi lập tức một ngụm đem lớn xương cốt đồng tử ngay tiếp theo huyết linh ma tướng đầu người nuốt vào trong bụng. Trước đó kia phiến đầm lầy phụ gần như là lớn một mảnh huyết phách yêu hoa, người đi qua đem những này yêu hoa đều mang đi.
Ta đi tìm kia vạn năm linh hoại thụ.
Vâng. Thiết Đản Nhi lúc này hướng phía kia phiến đầm lầy mà đi. Mạnh Vân Chu thì là nhìn phía nơi xa thanh quang tràn ngập mà đến phương hướng. Kia thanh quang lượn lờ chi địa, nghĩ đến chính là kia vạn năm linh hoại thụ vị trí.
Mạnh Vân Chu đối cái này thiên khư bí cảnh bên trong địa phương khác đều không có hứng thú, cơ duyên gì cũng đều không để ý, chỉ có kia vạn năm linh hoại thụ linh dịch nhất định phải đem tới tay. Vật này chính là tiến vào Vẫn Tiên Tháp mấu chốt, hắn dự định về sau đi một chuyến đông vực cấm địa Vẫn Tiên Tháp. Nhìn xem kia Vẫn Tiên Tháp bên trong phải chăng cùng Hoàng Phong lĩnh như thế, tồn tại cùng đại đạo chi chú có liên quan manh mối. Mạnh Vân Chu trực tiếp hướng phía nơi xa bay đi. Cùng lúc đó, đông vực, Đại Viêm Hoàng Triều, một chỗ thị trấn nhỏ nơi biên giới, nông trong ruộng, thu hoạch đang quen thuộc, đã là thu hoạch thời tiết. Một người mặc vải thô áo gai, trên đầu cột vải thô lậu hán tử, đang cơ liêm đao thu hoạch trong ruộng thu hoạch. Tay chân của hắn càng chịu khó nhanh nhẹn, màu da đen nhánh tràn đầy mồ hôi, xem xét chính là trong ruộng hoa màu sống một tay hảo thủ. Đại lang, bận rộn cho tới trưa, tranh thủ thời gian nghỉ một lát ăn cơm a. Lúc này, một người tướng mạo còn có thể nông phụ mang theo giỏ trúc đi tới, trên mặt cười mịn, trong mắt đều là kia thô lậu hán tử. Được rồi. Kia thô lậu hán tử cười cười, đem liêm đao đeo ở hông đi tới, nhận lấy phụ nhân bưng tới cơm canh. Đang muốn ăn như gió cuốn lúc, thô lậu hán tử đột nhiên biến sắc, trong mắt huyết mang lóe lên, biến càng âm trầm sợ hãi. Đại lang, đại lang, ngươi thế nào đây là? Đồ ăn không hợp khẩu vị ngươi sao? Một bên phụ nhân thấy mình phu quân dơ chén ngẩn người không ăn, còn tưởng rằng là chính mình hôm nay làm đồ ăn không hợp khẩu vị, liền vội vàng hỏi. Nhưng cái này thô lậu hán tử từ chối nghe không nghe thấy, trong mắt đều là âm lãnh oán hận chi sắc. Mạnh Vân Chu, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tới đâu được, còn tiến vào thiên khư bí cảnh. Hắn là hướng về phía Ma Tôn Di bảo tới. May mắn ta lần này là nhường huyết sắt phân thân đi thiên khư bí cảnh, nếu không, quả nhiên là xảy ra đại sự. Thô lậu hán tử trên mặt đã có may mắn, cũng có hậu sợ. Mà một bên phụ nhân thì là mày nhăn lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn hắn. Đại lang, ngươi đang nói cái gì nha? Ta thế nào một câu cũng nghe không hiểu. Mạnh Vân Chu là ai? Cái gì ma tôn? Ồn ào. Thô lậu hán tử lập tức mặt lộ vẻ bực bội chi sắc, trong tay liêm đao đột nhiên vung lên. Phúc. Nương theo lấy một cỗ cột máu, phụ đầu người sọ lập tức bay lên cao cao. Chương 358, mộ phần song tu chương 358, mộ phần song tu thiên khư bí cảnh, một chỗ rừng bia đá lập quỷ dị dốc núi. Trên sườn núi, từng tòa sâm bạch sắc bia đá không có quy luật chút nào dựng đứng nơi này, tại những bia đá này cấp trên đều là khắc lấy giống nhau một hàng chữ tán tu tề ngự phong chôn xương chỗ, một thân chuyển thừa người có duyên có được. Một cái ghim song đuôi ngựa, tướng mạo tú lệ nữ tử theo dưới sườn núi mà đến, nhìn qua sườn núi bên trên cái này từng tòa bia đá, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Thật đúng là bị ta tìm được. Này đôi đuôi ngựa nữ tử chính là Mục Tử Anh, nàng trước đó tại trải qua loạn hồn trúc hải trên không thời điểm, cùng Mạnh Vân Chu, Thiết Đản Nhi thất lạc. Không biết rõ bị thổi tới địa phương nào. Bởi vì lo lắng gặp phải nguy hiểm, liền tìm một chỗ né mấy ngày. Chờ xác định phương vị của mình về sau, Mục Tử Anh cũng không có vội vã đi tìm Mạnh Vân Chu cùng Thiết Đản Nhi, nàng biết mình phụ cận liền có một chỗ cơ duyên chi địa, mong muốn một thân một mình tiến đến thăm dò một phen. Một phen tìm kiếm về sau, vẫn thật là bị nàng cho tìm tới. Cái này trên sườn núi tất cả bia đá đều là năm đó vị tiên tán tu tề ngự phong cố ý lưu tại nơi này lẫn lộn hai mắt. Chỉ có phá giải những bia đá này bên trong ẩn dấu huyền cơ, mới có thể tìm được tề ngự phong chân chính mai cốt chi địa. Mục Tử Anh nhìn lên trước mặt cái này từng tòa cơ hồ hoàn toàn giống nhau bia đá, trong lòng cũng là không khỏi hơi xúc động. Vị kia tể tiền bối tung hoành cả đời, cuối cùng lại vẫn lạc tại nơi này, quả nhiên là làm cho người thổn thức. Mục Tử Anh chính là sinh trưởng ở địa phương Đông Ngực tu sĩ, tự nhiên từng nghe nói Đông Ngực một đời kỳ nhân Tề Ngự Phong sự tích. Tề Ngự Phong chính là cực kỳ hiếm thấy ngụy linh căn tu sĩ, tán tu xuất thân, ở vào tu hành giới tầng dưới chót, càng bình thường. Kết quả cái này Tề Ngự Phong lại mạnh mẽ tại Đông Ngực tu hành giới xông ra một phen thành tựu, trúc cơ, kết đan, kết anh, hóa thần đều đưa tới không nhỏ động tĩnh. Nhất là bước vào hóa thần cảnh ngày đó, nghe nói còn kinh động đến Tử Tiêu Thánh Địa, phái người chủ động tiến đến lôi kéo Tề Ngự Phong gia nhập Tử Tiêu Thánh Địa. Có thể bị thánh chủ động lôi kéo, đây đối với một giới tán tu mà nói chính là cực kỳ chuyện vinh hạnh. Trên đời này không biết nhiều ít tán tu nằm mơ đều khát vọng có như thế cơ duyên. Nhưng vị này Tề Ngự Phong lại từ chối. Ngày xưa thánh địa xem ta Tề mẫu người như sâu kiến, bây giờ ta Tề mẫu người giống nhau xem thánh địa là cỏ rác. Không nhập thánh, cũng có thể tìm hiểu tiên đồ. Đây cũng là Tề Ngự Phong đối đại thánh địa thái độ, lời này vừa nói ra dẫn tới Tử Tiêu Thánh Địa càng phẫn nộ, cũng khiến thiên hạ tu sĩ rất là chấn kinh. Một lần trở thành đám tán tu trong lòng tấm gương. Về sau trong mấy trăm năm, Tề Ngự Phong vẫn như cũ là không ngừng tinh tiến. Từng đi hướng hải ngoại chém giết hóa thần đại yêu cướp đoạt yêu đan, đã từng tại Tây vực chi địa diệt làm hại một phương một đám Tây vực tà tu, thậm chí còn từng giết chết qua ma tộc. Sự tích của hắn làm cho rất nhiều người đều nói chuyện say xưa, nhưng về sau đã từng mai danh nhận tích nhiều năm. Rất nhiều người đều coi là Tề Ngự Phong vẫn lạc, cũng có người suy đoán Tề Ngự Phong bị vây ở nơi nào đó bí cảnh bên trong. Thẳng đến lại qua 300 năm, Tề Ngự Phong hiện thân lần nữa, đã là độ kiếp đại tu sĩ dáng vẻ, dẫn tới đông vực tu hành giới rất là chấn động. Theo ngụy linh căn tầng dưới chót tán tu, trải qua hơn 700 năm thời gian, vậy mà trở thành độ kiếp cảnh đại tu sĩ, đây tuyệt đối coi là truyền kỳ kinh nghiệm. Tại cái này về sau, Tề Ngự Phong chính là đông vực tu hành giới đại nhân vật, các phương đều muốn đối với nó lễ kính có thừa, liền ngày xưa đối với hắn cực kỳ thấy ngứa mắt Tử Tiêu Thánh Địa, đều không thể không chủ động sai người hướng bồi tội. Mà thời điểm đó Tề Ngự Phong sớm đã buông xuống quá khứ ân oán, trong lòng chỉ có một mục tiêu lục địa tiên nhân. Vì có thể thành tựu lục địa tiên nhân, Tề Ngự Phong làm rất nhiều cố gắng, nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy tích lũy không đủ. Cho đến hắn tiến vào thiên khư bí cảnh, sau đó liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Cho đến người hậu thế tại thiên khư bí cảnh phát hiện chỗ này rừng địa, mới biết được thì ra Tề Ngự Phong đã chết tại nơi này, còn trước khi chết cho nên bày nghi trận, lưu lại truyền thừa của mình. Một đời tán tu kỳ nhân, độ kiếp cảnh đại tu sĩ, cuối cùng vẫn lạc tại cái này thiên khư bí cảnh bên trong, làm cho người bóp cổ tay. Mục Tử Anh cũng là tán tu xuất thân, cha nàng, gia gia của nàng đều là tán tu, lão Mục nhà một mạch tương thừa hạ mộ tầm bảo thủ đoạn, một mực truyền đến trên người nàng. Đối với cùng là tán tu xuất thân, lại trở thành độ kiếp cảnh đại tu sĩ Tề Ngự Phong, nàng tự nhiên là tương đối kính ngưỡng. Bây giờ có thể tìm được Tề Ngự Phong mai cốt chi địa, tự nhiên cũng là có chút thích thú. Vị này Tề tiền bối truyền thừa đến nay chưa từng bị người đạt được, cũng không biết cái này bia trong rừng đến tột cùng ẩn giấu như thế nào huyền cơ. Mục Tử Anh lấy lại bình tĩnh, lúc này bắt đầu thăm dò. Nàng thả ra mấy loại linh trùng tìm kiếm khắp nơi, lại lấy ra một mặt trận bàn cầm trong tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, thần sắc tương đối chăm chú. Dọc theo dốc núi đi mấy chỗ địa phương, nhưng đều không có thu hoạch gì, mà thả ra linh trùng cũng chưa từng phát hiện cái gì. Mục Tử Anh lúc này thi triển thuật độ thổ, trực tiếp xâm nhập dưới nền đất dò xét. Cũng nhưng vào lúc này, một nam một nữ hai cái tu sĩ cùng nhau rơi đến khu này địa trong rừng. Một cái thành thục mỹ phụ, một người có mái tóc xám trắng lão giả. Hai người tay kéo tay, lão giả càng đem bàn tay không kiêng nể gì cả đặt ở người mỹ phụ kia ngay giữa bờ mông, bàn tay một hồi du long, tương đối có nhẫm. Mà người mỹ phụ kia thì là không có chút nào kháng cự chi ý, ngược lại là thuận theo vặn mèo vòng eo, nhường lão giả bắt đầu vuốt ve càng thêm thuận tay. Mã phu nhân, nơi đây chính là năm đó tán tu Tề Ngự Phong vẫn lạc chi địa, nơi này mười phần yên lặng, cũng không có người sẽ tới đây tìm kiếm cái gì, không bằng chúng ta ngay ở chỗ này hảo hảo thân mật một phen. Lão giả cười hắc hắc, trong mắt đã là mang theo vài phần đội vã không nhịn nổi chi sắc. Kia bị gọi là Mã phu nhân mỹ phụ nhân lại là tại lão giả trên mặt vỗ nhẹ, ra vẻ vẻ khinh bỉ. Ngươi cái này giả không biết xấu hổ đồ vật, phu quân ta cùng ngươi thật là bạn tốt nhiều năm, nhưng ngươi cùng ta thông đồng cùng một chỗ, còn mượn lần này nhập thiên khư bí cảnh cơ hội cùng ta ở đây hẹn hò. Nếu để cho người bên ngoài trông thấy còn được, ngươi kiếm hải thánh địa trưởng lão mặt mũi còn cần hay không? Mỹ phụ nhân ngôn ngữ nhìn như xem thường, nhưng cử chỉ ở giữa nhưng lại không có bài xích chi ý. Lão giả vuốt vuốt sợi râu, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm mỹ phụ nhân. Mã đạo hưu hắn lâu dài bế quan khổ tu, thật sự là lạnh nhạt phu nhân, đáng thương phu nhân tuổi tác vừa vặn phong vận bất còn, há có thể phung phí của trời nhà. Lão phu mặc dù cao tuổi, nhưng hùng phong còn thắng năm đó, phu nhân không từ lâu lãnh hội qua sao? Huống hồ lão phu thời gian trước ngẫu nhiên đạt được phương pháp song tu, bây giờ cùng phu nhân hai phiên nếm thử, đều có thể thể ngộ nơi đây mình rượu, cớ sao mà không làm đâu? Nghe xong lời này, vị này Mã phu nhân cũng là mặt lộ vẻ thẹn thùng cùng khát vọng. Kia phương pháp song tu hoàn toàn chính xác, nhường nàng thu hoạch rất nhiều, liền đình trệ nhiều năm tu vi đều bởi vậy tinh tiến không ít. Coi là thật, muốn ở chỗ này sao? Mã phu nhân ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem kia từng tòa xám trắng bia đá, trong lòng không khỏi có chút do dự. Phu nhân chớ có để ý, nơi đây mới có chân chính niềm vui thú nhà. Lão giả đã vội vã không nhịn nổi, lúc này cùng Mã phu nhân cùng một chỗ lăn lộn trên mặt đất, hai người quần áo lúc này trượt xuống một bên, dự định mộ phần song tu. Nhưng vào lúc này, Mục Tử Anh đầu đột nhiên theo trong đất xông ra, vừa vặn nhi ngay tại hai người bên cạnh. Vừa quay đầu đã nhìn thấy nằm rạp trên mặt đất một nam một nữ. Mục Tử Anh lập tức liền ngây ngẩn cả người, hai mắt thật to mang theo thật sâu nghi hoặc cùng mở mịt. Kia lão đầu lĩnh cùng Mã phu nhân cũng ngộp. Này làm sao trong đất còn toát ra người đến? Mục Tử Anh không hổ là tán tu xuất thần, lập tức liền ý thức được hai người này đang làm cái gì, đầu cũng chuyển rất nhanh. Quấy rầy. Hai vị tiếp tục. Chương 359, vật truyền thừa chương 359, vật truyền thừa. Mục Tử Anh mười phần có lễ phép lên tiếng chào, sau đó lại trốn vào dưới nền đất. Một bộ không nhìn thấy bất cứ thứ gì dáng vẻ, lại là dọa đến kia Mã phu nhân hoa dung thất sắc gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Không tốt, nếu là ngươi ta sự tình bị nàng này tiết lộ ra ngoài, phu quân ta sợ là muốn giết hai người chúng ta, tuyệt không thể nhường nàng còn sống. Lão giả cũng là kịp phản ứng, trên mặt sát khí mọc lan tràn. Yên tâm, lão phu tuyệt sẽ không nhường nàng đem chuyện nói ra. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy lão giả tay kết pháp quyết cũng lập tức trốn vào trong lòng đất, trước đuổi theo giết Mục Tử Anh. Mà Mã phu nhân thì là tranh thủ thời gian đứng dậy, phất tay đem quần áo một lần nữa mặc, vẫn không quên liếc nhìn một phía, bảo đảm phụ cận không có những người khác. Đáng chết, cái này dưới nền đất như thế nào trống rỗng toát ra một người đến, còn hết lần này tới lần khác bị nàng cho nhìn thấy. Nàng này dung mạo có chút quen mắt, cũng không biết là cái nào một phương thế lực người. Nếu để cho nàng còn sống rời đi thiên khư bí cảnh, vừa nghĩ tới chính mình vị kia đạo lữ rất có thể sẽ bởi vậy biết được mình cùng người bên ngoài hẹn hò tư thông sự tình, Mã phu nhân chợt cảm thấy khắp cả người phát lạnh, trong lòng càng là thấp thỏm kinh hoàng. Nàng vị kia đạo lữ tuy nói ngày bình thường đối với mình tương đối lãnh đạm, mà dù sao thân phận tu vi còn tại đó, chính mình cũng là muốn phụ thuộc vào hắn. Một khi chính mình chuyện xấu bại lộ, Mã phu nhân không cần nghĩ cũng biết chính mình vị kia đạo lữ nhất định sẽ tự tay giết chết chính mình. Giờ phút này nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở lão giả kia có thể bắt giết nàng này. Bằng không mà nói, Mã phu nhân sắc mặt không ngừng biến hóa, ánh mắt càng là dần dần nổi lên một vẻ âm tàn. Nếu là lão giả nhường nữ tử kia đào thoát, chuyện bị phu có biết, vậy hắn cũng không cần thiết còn sống. Nghĩ tới đây, Mã phu nhân một cái tay đặt ở bên hông trong túi trữ vật. Nơi này đầu có một cái cực kỳ lợi hại bảo vật, chính là nàng xuất phát thời điểm phu quân đưa cho nàng, vì cho nàng tại thiên khư bí cảnh bảo mệnh sử dụng. Giờ phút này Mã phu nhân đối lão giả kia đã lên sắc ý, định dùng bảo vật này đến xuất kỳ bất ý manh. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy cách đó không xa đại địa bên trên một thân ảnh phá đất mà lên, mà trong tay còn mang theo một đạo khác thân ảnh. Cái gì? Mã phu nhân nhìn về nơi xa phía dưới lập tức mặt lộ vẻ kinh sợ. Lại là chính mình nhân tình bị cô gái trẻ kia xách trong tay, một bộ nửa chết nửa sống dáng vẻ, hiển nhiên là bị thương không nhẹ.
Cái này sao có thể? Lão giả kia tuy nói tại Kiếm Hải Thánh Địa trưởng lão bên trong thực lực thường thường, nhưng dầu gì cũng có hóa thần trung kỳ tu vi, như thế nào? Nhanh như vậy liền bị nữ tử kia bắt. Mã phu nhân lập tức liền hoảng hồn. Mục Tử Anh đứng lơ lửng trên không, trong tay mang theo đã nhanh muốn ngất đi lão giả, gương mặt xinh đẹp mặc dù lạnh, nhưng cũng có mấy phần bất đắc dĩ. Nàng cũng không muốn cùng người lên xung đột, càng không muốn cùng người động thủ. Liền để ta thanh thản ổn định ở chỗ này tìm kiếm bảo, đào đào mộ không được sao đi? Ta cũng không phải cố ý muốn nhìn lén hai người các ngươi ở chỗ này mộ phần song tu. Ai biết hai người các ngươi hào hứng như thế đặc biệt, chạy thiên khư bí cảnh đến song tu thì cũng thôi đi, còn tại người ta tề ngự phong mộ phần bên trên song tu, liền không thể tìm động phủ sao? Không phải làm cuồng dã như vậy. Ta đều đã quả quyết đi không quấy rầy các ngươi hào hứng, ngươi lão già này thế mà còn tới truy sát ta. Vậy ta có thể sẽ không khách khí với ngươi. Mục Tử Anh những năm này dựa vào một lần nữa rèn luyện thánh cốt huyền hoàng đỉnh, lại thêm tàn nguyệt lão quái thỉnh thoảng chỉ điểm, Mục Tử Anh đã bước vào hóa thần trung kỳ cảnh giới. Lại thân làm ma tu, chiến lực của nàng là tương đối cường hãn, nhất là tại cận thân bác đấu thời điểm, càng là có thể phát huy ra có thể so với võ đạo cường giả thực lực. Lão giả kia căn bản không biết rõ Mục Tử Anh thực lực như thế nào, hắn dưới tình thế cấp bách chỉ muốn đuổi theo Mục Tử Anh đem nó đánh giết. Kết quả bị Mục Tử Anh quay đầu chính là bang bang hai quyền, tại chỗ liền đem lão giả này đánh mơ hồ. Sau đó chính là thả ra bản thân linh trùng quấn lấy thân thể của ông lão, thừa dịp không kịp phản ứng tình huống phía dưới tế ra thánh cốt huyền hoàng đỉnh, ở một chút kết thúc chiến đấu. Vô cùng gọn gàng mà linh hoạt. Mục Tử Anh tuy nói là nữ tử, nhưng nàng lại là vào nam gia bắc tán tu, đào mộ tầm bảo trải qua gian nguy, dũng cảm, thực lực đều là tương đối đúng chỗ. Cùng người đấu pháp càng là có chính mình một bộ. Bình thường tu sĩ dù là tu vi không kém gì Mục Tử Anh, vừa lên đến nếu là không có toàn lực ứng phó, rất dễ dàng liền bị Mục Tử Anh đến bên trên một bộ mới gặp giết. Đây là trước kia Mục Tử Anh không có đạt được thánh cốt huyền hoàng đỉnh tình huống phía dưới. Hiện nay, Mục Tử Anh trong tay có thánh cốt huyền hoàng đỉnh món bảo vật này, thực lực kia liền càng khủng bố hơn. Đừng nói là hóa thần tu sĩ, liền xem như luyện hư cảnh tu sĩ không có chút nào phòng bị rắn rắn chắc chắc bị đánh một cái đều muốn trọng thương. Lão giả này cũng coi là phản ứng nhanh hơn, tại thánh cốt huyền hoàng đỉnh đối diện đập tới trong nháy mắt tế ra một cái hộ thân pháp bảo mong muốn ngăn cản. Kết quả pháp bảo tại chỗ vỡ nát, mà chính hắn cũng bị nện đến tại chỗ không có nửa cái mạng. Liền túi trữ vật đều bị Mục Tử Anh đoạt. Mục Tử Anh quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ đứng tại trên sườn núi Mã phu nhân, ánh mắt băng lãnh, lập tức hướng phía Mã phu nhân bay tới. Không tốt. Mã phu nhân cả kinh thất sắc, quay người liền trốn, đồng thời phất tay đánh ra từng đạo xanh biếc ấn quyết, chỉ thấy vô số dây leo chống rông hiện hiện, vậy thành một cái lưới lớn quét sạch Mục Tử Anh. Mục Tử Anh hét lớn một tiếng, cả người một đầu đụng vào. Lại là nương tựa theo màn tu chi thể mạnh mẽ đem đạo này dây leo lưới lớn đem phá ra. Nàng thể phách lại như thế cường hãn, nàng đến tột cùng là tu sĩ vẫn là võ phu a? Mã phu nhân quay đầu nhìn thoáng qua đều bị sợ choáng váng. Cố biết tế ra bản thân phu quân đưa cho pháp bảo. Một thanh đỏ lam hai màu bảo phiến xuất hiện tại trong tay nàng. Mã phu nhân đối với Mục Tử Anh bung lên bảo phiến, lập tức âm dương nhị khí quét sạch mà ra, đầy trời gào thét, tựa như sóng lớn đồng dạng lôi cuốn mà đến. Ân. Mục Tử Anh thấy thế cũng là hơi kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này phụ trong tay người đầu có lợi hại như vậy bảo vật. Lúc này thôi động thánh cốt huyền hoàng đỉnh cản ở phía trước. Âm dương nhị khí mặc dù mãnh liệt, lại rung động không động được thánh cốt huyền hoàng đỉnh mấy may. Toàn bộ đều bị chống đỡ đỡ được. Đi. Thánh cốt huyền hoàng đỉnh trực tiếp đối cứng lấy âm dương nhị khí đè lên, cách thật xa nhi liền có một cỗ sức mạnh mạnh mẽ tự trong đỉnh mãnh liệt mà ra. Võ thánh cương khí. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, kia Mã phu nhân thậm chí cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, liền bị thánh cốt huyền hoàng đỉnh bên trong bắn ra võ thánh cương khí cho hoành sắt thành tạt bã. Tại chỗ chết. Máu tươi vãi xuống đến, rơi xuống dốc núi những địa đá kia phía trên. Mục Tử Anh sắc mặt cũng là hơi trắng bệnh, khí tức quanh người biến tương đối suy yếu. Cảnh giới của nàng cuối cùng còn không cách nào hoàn toàn phát huy ra thánh cốt huyền hoàng đỉnh ý lực, cưỡng ép thôi động trong đỉnh ẩn chứa võ thánh cương khí gánh vác cực lớn, cơ hồ đem Mục Tử Anh cho móc giống. Vội vàng ăn vào mấy viên thuốc khôi phục pháp lực, đồng thời mang theo lão giả rơi xuống trên sườn núi. Ân. Mục Tử Anh ngoài ý muốn phát hiện, những cái kia bị máu tươi dính vào bia đá, vậy mà cả đám đều tràn ngập ra ánh sáng màu xanh, đồng thời lẫn nhau ở giữa có chỗ hô ứng, tựa hồ là có cái gì đặc thù cấm chế bị phát động, không phải là phải dùng máu, khả năng phát động nơi đây cấm chế, tìm tới vị kia tể ngự phong tiền bối truyền thừa. Mục Tử Anh trong lòng âm thầm phỏng đoán, nhìn thoáng qua bị chính mình xách trong tay lão giả, lập tức cũng là không chút do dự, trực tiếp dùng hắn lấy máu. Trong khoảnh khắc, trên sườn núi 99 tòa màu xám bia đá đều bị máu tươi nhiễm. Quả nhiên, cái này 99 tòa màu xám bia đá cùng nhau sáng lên, thanh quang lượn lờ, nối thành một mảnh. Mục Tử Anh nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Rất nhanh, tất cả bia đá thanh quang hội tụ đến một chỗ, tạo thành một đạo cực kỳ bí ẩn cấm chế, đồng thời cấm chế cấp tốc tiêu tán, xuất hiện một cái túi đựng đồ. Mục Tử Anh duỗi tay nắm lấy kia túi trữ vật, chỉ thấy phía trên cũng không có cách nào lực là ấn. Bất quá nàng vẫn là mười phần cẩn thận, cũng không vì vui vẻ mà đắc ý quên hình, không có trực tiếp mở ra, mà là thối lui đến nơi xa dùng linh trùng mở ra túi trữ vật. Cũng may cũng không có ngoại ý muốn xảy ra. Mục Tử Anh lúc này mới tiến đến phụ cận, xem xét trong túi trữ vật thu hoạch. Cái này xem xét phía dưới, Mục Tử Anh mặt lộ vẻ kinh sợ. Thật sự là tề ngự phong tiền bối truyền thừa. Chờ một chút, vật này lại là một chiếc hình như hoa sen đen nhánh cổ đăng, bị Mục Tử Anh theo trong túi trữ vật đem ra. Cái này. Đây chẳng lẽ là năm đó Ma Tôn thập đại chiến tướng một trong, Hắc Liên Thánh Mẫu độc môn bảo vật Hắc Liên cổ đăng. Mục Tử Anh kinh ngạc sau khi, lại gặp trong túi trữ vật bay ra một vật, một cái thẻ ngọc màu đen.
Mục Tử Anh lúc này rót vào một tia linh khí, lập tức trong ngọc giản nội dung bị Mục Tử Anh toàn bộ biết. Sắc mặt của nàng đống nhiên biến đổi, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Này ngọc giản chỗ ghi chép sự tình, đối mạnh võ thánh hẳn là có trợ giúp rất lớn. Chương 360, vạn năm linh cây ngoại chương 360, vạn năm linh cây ngoại mạnh bần chu một đường hướng về thiên khư bí cảnh chỗ sâu nhất vút không mà đi, trong đó cũng gặp phải không ít người của thế lực khác. Đa số đều là tránh đi mạnh bần chu, không muốn trêu chọc tự dương phiền toái. Đương nhiên, cuối cùng cũng có người đuôi mù, chủ động hướng phía mạnh bần chu áp sát tới, tựa hồ là thấy mạnh bần chu lẻ loi một mình thế đơn lực bạc, liền nghĩ theo mạnh bần chu trên thân ép một chút chỗ tốt. Đáng tiếc, ý nghĩ rất tốt, chính là thực lực không đủ. Những này gan to bằng trời, muốn đánh cướp võ thánh mạnh bần chu người, cũng còn chưa từng tới gần mạnh bần chu liền bị hắn tiện tay vung ra một đạo cương khí đánh thành một mịn. Đối với những này không biết sống chết người, mạnh bần chu tự nhiên là không có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Về phần cái này bí cảnh bên trong một chút hung hiểm chỗ, đối với mạnh bần chu mà nói cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trừ phi là huyễn cảnh loại này tương đối thủ đoạn đặc biệt, nếu không cái khác hung hiểm tại mạnh bần chu thực lực tuyệt đối trước mặt đều là một quyền giải quyết chuyện. Đây đối với rất nhiều cường giả mà nói hung hiểm trùng điệp thiên khư bí cảnh, tại mạnh bần chu trong mắt liền cùng bảo nhạc viên không sai biệt lắm. Một đường quét ngang qua liền xong việc. Hơn nữa mạnh bần chu căn bản không có thể động dụng quá nhiều thực lực, chỉ có thể vận dụng cực tiểu số lực lượng, sợ dùng sức quá mạnh trực tiếp đem cái này thiên khư bí cảnh cho làm nát. Mấy ngày sau, mạnh bần chu đã tiếp cận kia vạn năm linh hoại thụ vị trí. Nơi này cũng cơ hồ là thiên khư bí cảnh trung tâm chi địa. Bởi vì vạn năm linh hoại thụ tồn tại, cùng xung quanh đặc thù cấm chế chi lực, khiến cho lấy vạn năm linh hoại thụ phương viên trăm dặm phạm vi bên trong đều là không cách nào ngự không phi hành. Trừ phi là có thể cùng vạn năm linh hoại thụ linh lực chống lại. Nhưng phàm là tới nơi đây tu sĩ, đều chỉ có thể ở mặt đất hành động. Mà giờ khắc này, Mạnh Vân Chu đã tiến vào vạn năm linh hoại thụ phạm vi trăm dặm bên trong, nhưng lại không mất đi ngự không năng lực phi hành, vẫn như cũ an an ổn ổn đứng lơ lửng trên không, ánh mắt nhìn nơi xa mây mù bao phủ vạn năm linh hoại thụ. Một màn này cũng làm cho cái khác đến chỗ này cường giả khắp nơi hết sức kinh ngạc. Nguyên một đám đều là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Vân Chu. Nơi này đã tiếp cận vạn năm linh hoại thụ, người này là gì còn có thể ngự không mà đi? Cũng không thấy hắn vận dụng linh khí nha. Chẳng lẽ lại người này thực đủ sức để cùng vạn năm linh hoại thụ chống đỡ? Này người thật giống như là kia Trấn Hải Minh Nguyệt các người. Mạnh Vân Chu cũng không thèm để ý trên mặt đất những người này kinh ngạc, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới chính mình thế mà còn có thể bảo trì ngự không mà đi. Nói đến, Mạnh Vân Chu ngự không mà đi năng lực cũng là tại đảo Nguyên Sơn ăn một cái càn khôn vô lượng quả về sau mới có. Nhưng năng lực này như thế nào vận dụng, liền Mạnh Vân Chu chính mình cũng không rõ ràng. Bởi vì không cần tiêu hao hắn bất kỳ lực lượng, chỉ cần tâm niệm vừa động, thân thể tự nhiên mà vậy liền bay lên, thậm chí có thể phát huy ra quỷ thần khó lường độ thuật. Mạnh Vân Chu chính mình cũng một mực chưa từng làm rõ ràng. Hiện nay, tại mảnh này công nhận không cách nào phi hành địa phương, Mạnh Vân Chu nhưng như cũng có thể bảo trì phi hành, càng là lộ ra hắn năng lực này phá lệ đặc thủ. Cái này mây mù cũng là cùng kia Vân Hải bí cảnh có chút tương tự. Mạnh Vân Chu nhìn qua nơi xa kia tại trong mây mù như ẩn như hiện cổ thụ to lớn, trong lòng không khỏi cũng dâng lên một tia hiếu kỳ. Cái này gốc trong truyền thuyết vạn năm linh hoại thụ, chính là thiên khư bí cảnh bên trong huyền diệu nhất tồn tại. Có thể nói toàn bộ bí cảnh tồn tại đều là dựa vào cái này vạn năm linh hoại thụ. Ngay cả kia danh xưng đông vực thứ nhất bí cảnh Vẫn Thiên Tháp, đều cùng vạn năm linh hoại thụ tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ. Mạnh Vân Chu trước kia cũng chỉ là có nghe thấy, bây giờ mới tính là lần đầu tiên nhìn thấy. Mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng Mạnh Vân Chu vẫn như cũng là trong miệng một cỗ khí tức thổi ra, trực tiếp đem kia bao phủ tại vạn năm linh hoại thụ quanh mình mây mù cho thổi tan. Cái này gốc vạn năm cổ thụ thân ảnh, cũng là gần như hoàn chỉnh hiện lộ tại Mạnh Vân Chu trong tầm mắt. Một gốc bàng bạc cổ thụ, thình lình hiện hiện. Nó dường như theo khai thiên tích địa lúc liền đã cắm rễ ở này, thân thể tráng kiện đến cần hơn 10 người dắt tay mới có thể vây quanh, vỏ cây cũng không tầm thường cây cối nâu sậm, mà là hiện ra một tầng ôn nhuận xanh ngọc quang trạch. Trải qua vạn năm thuế nguyệt cọ rửa, chẳng những không có mục nát thái độ, ngược lại như thượng cổ ngọc bích giống như, hiện đầy tinh mịn như tinh thần quỹ tích đường vân, mỗi một đạo đường vân đều dường như đang lưu chuyển lấy nhàn nhạt linh quang, kia là thuế nguyệt lắng động thần tính, cũng là thiên địa linh khí ngưng tụ ân ký. Thân cây thẳng tắp đứng lên, lại tại cao trăm trượng không trung đống nhiên giáng ra, chạc cây như thần long giơ vuốt giống như hướng tứ phương kéo dài, trải rộng ra một mảnh che khuất bầu trời hoa cái. Kia hoa cái chi lớn, dường như có thể bao phủ nửa cái bí cảnh, chạc cây giao thoa ở giữa, không thấy mảy may lộn xộn, ngược lại như tỉ mỉ điêu khắc thiên công kỳ tác, mỗi một cảnh cây đều mang nhu hòa mà bàng bạc đường cong, dường như gánh chịu lấy thiên địa trật tự. Cành bên trên phiến lá càng là kỳ tuyệt, cũng không phải là bình thường hoẹ lá hình dạng, mà là như phỉ thúy điêu khắc thành cây quạt nhỏ, biên giới hiện ra nhàn nhạt biển vàng, trong không khí đều nổi lơ lửng nhỏ vụn điểm sáng, kia là phiến lá hấp thu thiên địa linh khí sau, tràn lan ra linh vận. Nhất làm lòng người thần rung động, là linh cây hoẹ tán cây chi đỉnh. Nơi đó chẳng biết lúc nào ngưng kết ra 9 cái như bạch ngọc điêu chắc cầu nhánh, mỗi một cây cầu nhánh cuối cùng đều treo một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay linh quả. Linh quả toàn thân sáng long lanh, dường như lưu ly mà không phải lưu ly, như thủy tinh càng hơn thủy tinh, bên trong mơ hồ có thể thấy được từng sợi kim sắc xương mù đang lưu động chậm chậm, kia là vạn năm linh hoẹ ngưng tụ bản nguyên tinh hoa, nghe đồn mỗi một mai linh quả đều ẩn chứa khởi tử hồi sinh, tẩy thủy phạt xương thần hiệu. Gió nhẹ lướt qua, linh quả khẽ đung đưa, phát ra đinh linh thanh thúy thanh vàng, thanh âm kia không giống phàm vật va chạm, ngược lại như tiếng trời phản âm, lọt vào tai liền có thể làm cho tâm thần người yên tĩnh, thể nội linh khí cũng theo đó không tự chủ được vận chuyển, dường như cây cổ thụ này bản thân chính là một chỗ có thể tẩm bổ vạn vật thần thánh đạo trận. Lấy cái này gốc vạn năm linh hoại thụ làm trung tâm, tạo thành một cái sinh sôi không ngừng linh khí tuần hoàn.
Xa xa nhìn lại, linh cây mẹ hình dáng tại bí cảnh trong mây mù như ẩn như hiện, quanh thân quanh quẩn lấy màu vàng kim nhàn nhạt bừng sáng, đã dường như viễn cổ thần linh ngủ say hóa thân, lại như bảo hộ mảnh này bí cảnh thần thánh đồ đằng. Để cho người ta thấy mà sợ, nhưng lại nhịn không được tâm sinh kính sợ, chỉ muốn ngừng chân nhìn chăm chú, cảm thụ cái này vượt qua vạn năm bảng bạc sinh cơ cùng thần thánh khí tức. Mạnh Vân Chu cũng không thể không thừa nhận, cái này vạn năm linh hoại thụ đúng là càng bất phàm. Ban luận khí thế bằng bạc, còn tại đảo Nguyên Sơn bên trên gốc kia cản khôn vô lượng trên cây, mà kia sinh trưởng tại vạn năm linh hoại thụ phía trên 9 cái linh quả, càng làm cho Mạnh Vân Chu có chút để ý lên. Cái đồ chơi này nếu là ăn, không biết sẽ có như thế nào công hiệu. Coi là thật có thể khởi tử hồi sinh. Không cho suy nghĩ nhiều, Mạnh Vân Chu lúc này hướng phía vạn năm linh hoại thụ bay đi. Trước lấy linh dịch, lại hái linh quả. Nhưng lại tại Mạnh Vân Chu lúc sắp đến gần vạn năm linh hoại thụ thời điểm, một cỗ khí thế mênh mông trong lúc đó theo vạn năm linh hoại thụ bên trong dâng lên mà ra, như là một cỗ không thể ngăn cản sóng lớn, mong muốn đem Mạnh Vân Chu bén bay ra ngoài. Mạnh Vân Chu lập tức dừng lại thân hình, ánh mắt băng lãnh, vì ý cỗ này khí thế mênh mông xung kích tại thân thể mình phía trên. Đã thấy Mạnh Vân Chu không nhúc nhích tí nào, khí tức kia tuy nói cường hãn kinh người lại rung động không động được Mạnh Vân Chu mảy may. Không hổ là vạn năm linh thụ, xem bộ dáng là ra đời linh trí. Mạnh Vân Chu tự lẩm bẩm, lại lần nữa hướng phía vạn năm linh hoại thụ áp sát tới. Lại vào lúc này, vạn năm linh hoại thụ hào quang tỏa sáng, vô số như là phỉ thúy phiến lá lưu chuyển mà lên, cấp tốc hội tụ một chỗ, tạo thành một đầu phỉ thúy trường long. Trường long gào thét, linh vận phi phàm, càng mang theo một cỗ tang thương cổ lao khí tức thẳng đến Mạnh Vân Chu mà đến. Thoáng qua một chút, Mạnh Vân Chu lông mày cũng không khỏi nhăn lại. Ngay cả phụ cận mắt thấy một màn này, các phương cao thủ cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này vạn năm linh hoại thụ vì sao liên tiếp ra tay với người nọ? Hào hào kỳ quái. Trước kia chưa từng nghe vạn năm linh hoại thụ sẽ chủ động công kích tới gần người a. Người này hẳn là có gì đó cổ quái, đưa tới vạn năm linh hoại thụ ý. Chương 361, Thụ linh nữ tử. Chương 361, Thụ linh nữ tử. Đông vực thế lực khắp nơi đều biết, cái này thiên khư bí cảnh bên trong vạn năm linh hoại thụ có huyền diệu phi phạm chi lực, có linh tính, nhưng lại sẽ không công kích bất kỳ tới gần vạn năm linh hoại thụ người. Trừ phi là chủ động công kích vạn năm linh hoại thụ, nếu không bất luận kẻ nào đều có thể đi vào vạn năm linh hoại thụ phía dưới, lấy được này cây linh dịch. Mà Mạnh Vân Chu giờ phút này cũng không có muốn công kích vạn năm linh hoại thụ, chỉ là hướng phía nó bay tới mà thôi, lại không hiểu bị vạn năm linh hoại thụ công kích. Cái này khiến Mạnh Vân Chu có chút ngoài ý muốn, cũng làm cho ở đây mắt thấy người đều cảm thấy phi thường kinh ngạc. Đối mặt tiên mãnh liệt đánh tới phỉ thúy trường long, Mạnh Vân Chu vẫn như cũng là vẻ mặt lạnh nhạt chết lặng, dường như căn bản không đem cái này vạn năm linh hoại thụ công kích coi đó là vấn đề. Sau một khắc, Mạnh Vân Chu trong miệng một tiếng quát chói tai, lan, tiếng giống như sấm, đinh hai nhức óc, càng có kinh khủng vô biên võ thánh cương khí ầm vang mà lên, trong nháy mắt liền đem kia đánh tới phỉ thúy trường long cho làm vỡ nát, tàn mát thành vô số phi lá. Không chỉ có như thế, võ thánh cương khí dư uy càng là xông đánh vào kia vạn năm linh hoại thụ phía trên. Chỉ thấy kia hùng vĩ cổ thụ che trời vậy mà đung đưa, trận trận quang hoa lấp lóe không ngừng, phỉ thúy lá cây càng là rơi xuống rất nhiều. Vẹn vẹn chỉ là vừa hô chi lực, cũng đã dung chuyển cái này vạn năm linh hoại thụ. Nếu là Mạnh Vân Chu coi là thật ra quyền, cho dù là chỉ dùng tới 2-3 thành lực đạo, đều có thể đem cái này vạn năm linh hoại thụ tươi sống nện đứt. Ta biết ngươi cái này linh cây mẹ sớm có linh trí, hẳn là nghe hiểu được lời ta nói. Nếu như ngươi còn dám ra tay với ta, ta liền đưa ngươi tận gốc hủy đi. Mắt thấy cái này vạn năm linh hoại thụ dường như lại muốn phát khởi thế công, Mạnh Vân Chu sầm mặt lại, lập tức quát lạnh mở miệng. Trong thanh âm tràn đầy hung lệ, hắn cũng không phải tùy tiện nói một chút, nếu thật là cái này vạn năm linh hoại thụ còn dám không biết sống chết công kích mình, kia Mạnh Vân Chu cũng mặc kệ ngươi cái này kia, trực tiếp đem cái này vạn năm linh hoại thụ nổ tận gốc. Thuận tay hủy đi toàn bộ thiên khư bí cảnh cũng không quan trọng. Hiện nay Mạnh Vân Chu, tác phong làm việc hoàn toàn được xưng tụng sát phạt quả đoán, thậm chí có thể được xưng là hung tàn. Xưng hô một tiếng Mạnh lão ma đô chút nào không đủ, chỉ là một gốc vạn năm linh hoại thụ, đâu được thế lực khắp nơi đem nó xem như chất bảo, Mạnh Vân Chu cũng sẽ không thật đem nó coi đó là vấn đề. Nói bị liền bị, mà nghe được Mạnh Vân Chu giọng điệu này cực kỳ sừng sững uy nghiêm chi ngôn, vạn năm linh hoại thụ dường như cũng ý thức được chính mình ngay tại treo chọc một tôn không thể treo chọc sát thần, lập tức liền hành quân lặng lẽ, không còn đối Mạnh Vân Chu phát khởi thế công. Mạnh Vân Chu lạnh hừ một tiếng, thân hình lóe lên đã đến vạn năm linh hoại thụ phía trên, trực tiếp một cước lăng không hư đạp. Ầm ầm, kinh khủng vô biên uy áp trong nháy mắt giáng lâm vạn năm linh hoại thụ, lập tức ép tới cây cổ thụ này cành cây loạn chiến, phiến lá vẩy ra, vĩ nạn thân cây đều bị ép tới bốn lượn lên, dường như không chịu nổi gánh nặng, bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy sụp đổ. Một màn này đem phụ cận tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm, nguyên một đám dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối tâm thần hãi nhiên. Khá lắm, người này đến tột cùng là lai lịch thế nào? Không chỉ có thể dẫn tới vạn năm linh hoại thụ chủ động công kích, còn có thể một cước áp chế vạn năm linh hoại thụ. Từ xưa đến nay đều chưa từng nghe nói qua loại chuyện này, á quả thực là kinh khủng như vậy. Ngay tại kia vạn năm linh hoại thụ bị Mạnh Vân Chu một cước ép tới cách rung động, khí tức đại loạn thời điểm, chỉ thấy một đạo mờ mịt kỳ dị nữ tử thân ảnh nổi lên. Nàng quanh thân vòng quanh vàng nhạt ánh sáng nhạt, cùng cổ thụ khí tức tương dung, dường như cây hồn nguồn gốc. Mặt mày nhu hòa như linh hoại lá, màu hổ phách đôi mắt cất giấu nhỏ vụn kim quang, giống xoa nhẹ vạn năm sao trời. Da thịt bánh trắng như ngọc, cái cổ cánh tay ở giữa nhạt văn theo hô hấp hiện ra ánh sáng nhạt, là linh hoại bản nguyên đơn ký. Mặc phát dùng quấn kim dây leo ngọc châm tùng sắn, mấy sợi tóc xuyết lấy hoại lá phỉ thúy tính chất, viền vàng lưu chuyển, chợt có điểm sáng bay xuống. Xanh nhạt váy dài váy như chạc cây tự nhiên rủ xuống, thêu lên kim tuyến hoại lá. Nàng này thân ảnh tuy không phải thực thể, lại có để cho người ta kính ý cảm giác thiêng liêng thần thánh, là linh hoại vạn năm sinh cơ cùng bảo hộ lực hóa thân. Thụ linh hóa thân. Nhìn thấy nữ tử này thân ảnh xuất hiện, Mạnh Vân Chu hơi híp mắt lại, nhưng một chân vẫn như cũ áp chế vạn năm linh hoại thụ. Đối với cái này thụ linh nữ tử xuất hiện hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao cái này linh cây hoại đã có vạn năm tuế nguyệt, tập thiên địa linh khí nhật nguyệt tinh hoa, sớm đã mở ra linh trí, liền như là một cái sống vạn năm linh thú. Nắm giữ như thế hóa thân lại bình thường bất quá. Hơn nữa Mạnh Vân Chu cũng có thể cảm giác được, cái này thụ linh hóa thân tu vi cực cao, chỉ sợ là đủ để cùng yêu hoàng cấp độ cường giả so sánh. Đồng thời ẩn chứa lực lượng, khả năng càng tại tầm thường yêu hoàng phía trên. Cái này thụ linh nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Vân Chu, một đôi linh hoạt kỳ ảo đôi mắt mang theo kính sợ cùng nghi hoặc. Chỉ thấy nàng này vung tay lên, trước đó bị Mạnh Vân Chu thổi tan mây mù lại lần nữa bao phủ mà đến, đem vạn năm linh hoại thụ toàn bộ che chắn trong đó. Còn mời tôn giá dừng tay. Thụ linh nữ tử ôn nhu mở miệng, mang theo vài phần khẩn cầu chi ý hiển nhiên, nàng đã là bị Mạnh Vân Chu thực lực đè phục. Dừng tay. Mạnh Vân Chu mặt không thay đổi nhìn xem cái này thụ linh nữ tử. Vừa rồi ngươi vô duyên vô cớ ra tay với ta, bây giờ lại muốn cho ta dừng tay. Có như thế tiện nghi chuyện. Đang khi nói chuyện, Mạnh Vân Chu dưới chân lại lần nữa phát lực, càng là ép tới kia vạn năm linh hoại thụ lão đảo muốn ngã. Cái kia thụ linh nữ tử cũng là nổi lên mấy phần vẻ thống khổ. Tôn giá bất giận, quả thật tôn giá trên người có một đạo làm ta vô cùng khó chịu lực lượng, bởi vậy mới sẽ ra tay ngăn cản tôn giá tiếp cận. Mong rằng tôn giá thứ tội. Nghe thấy lời ấy, Mạnh Vân Chu trong lòng khẽ nhúc đích. Làm nàng vô cùng khó chịu lực lượng. Chính mình một giới võ phu, trên thân chỉ có khí huyết chi lực cùng võ thánh cương khí, cũng không về phần nhường cái này gốc vạn năm linh hoại thụ cảm thấy khó chịu. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có đại đạo chi chú. Chẳng lẽ là bởi vì đại đạo chi chú? Nghĩ đến đây, Mạnh Vân Chu lúc này cũng thu hồi tự thân chi lực. Kia vạn năm linh hoại thụ khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là trên cây phỉ thúy cây diệp minh lộ ra tàn mát không ít, thiếu đi mấy phần hùng vĩ cổ sơ. Mà cái này thụ linh nữ tử trên mặt vẻ thống khổ cũng làm tức biến mất. Trên người của ta cái gì lực lượng, để ngươi cảm thấy khó chịu? Mạnh Vân Chu chậm rãi rơi xuống cái này thụ linh nữ tử trước mặt hỏi. Thụ linh nữ tử dường như rất sợ hãi Mạnh Vân Chu, đội vàng lui về sau một khoảng cách, một đôi mắt đẹp càng là mang theo kinh nghi bất định chi sắc. Ta cũng nói không rõ ràng, nhưng cỗ lực lượng này giống như đã từng quen biết, ta tại vạn năm trước đã từng cảm thụ qua. Mạnh Vân Chu trong lòng không khỏi tò mò, hẳn là cái này thụ linh nữ tử cũng đã gặp cũng giống như mình người mang đại đạo chi chú tồn tại. Ngươi cảm thụ qua cỗ lực lượng này, là gặp được người nào? Vẫn là chuyện gì xảy ra? Mạnh Vân Chu một chút cũng không quanh co lòng vòng, hỏi càng là đơn giản thô bạo. Cũng mặc kệ cái này thụ linh nữ tử sẽ nghĩ như thế nào, ngược lại ta cứ như vậy hỏi, ngươi trả lời cũng tốt không trả lời cũng được. Vạn năm trước đó, ta vẫn chỉ là một gốc bình thường linh cây hoè, linh trí chưa mở, một mảnh mông muội. Lại có một ngày thiên địa biến, tựa như mọi thứ đều biến hỗn loạn lên, ta cũng vào lúc đó nhận lấy ảnh hưởng, mở ra một tia linh trí. Ta nhớ được, giống như có một người tìm tới ta, đem ta phong ấn lên. Thụ linh nữ tử lộ ra hồi ức chi sắc, nhưng trí nhớ của nàng rõ ràng cũng không hoàn chỉnh. Người kia, tại phong ấn ta trước đó từng nói qua, một ngày kia sẽ cần ta trợ giúp, nhưng từ đó về sau người này liền không còn xuất hiện. Ta còn nhớ rõ, hắn từng tự xưng Càn Khôn đạo chủ. Chương 362, mang ta rời đi nơi này, chương 362, mang ta rời đi nơi này Càn Khôn đạo chủ. Nghe được cái chức vị này, Mạnh Vân Chu nao nao, lập tức nghĩ đến năm đó chính mình đi hướng Nam vực cấm khu Hoàng Phong lĩnh tìm kiếm thiết đạn như chuyện. Tại Hoàng Phong lĩnh chỗ sâu, Mạnh Vân Chu gặp được một cái tên là Xã Quân Hoàng Bì Háo Tử. Cái này Hoàng Bì Háo Tử cùng Hoàng Phong lĩnh cùng tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, đồng thời từng nói qua Mạnh Vân Chu là cái thứ ba nhìn thấy hắn người. Tại Mạnh Vân Chu trước đó từng có hai người gặp qua Xã Quân, một cái là Lục Vân Trúc, mà một cái khác chính là Càn Khôn đạo chủ. Năm đó Mạnh Vân Chu càng nhiều vẫn để tâm Lục Vân Trúc chuyện, cho nên đối với Càn Khôn đạo chủ cũng không có quá mức để ý, nhưng Xã Quân cũng từng nói qua, kia Càn Khôn đạo chủ là cực kỳ lâu trước kia tới qua Hoàng Phong lĩnh, đồng thời có mưu đồ khác, nhìn thấy Xã Quân về sau liền thất vọng rời đi. Không nghĩ tới tại cái này vạn năm linh hoại thụ biến thành thụ linh nữ tử trong miệng, Mạnh Vân Chu lại lần nữa nghe được Càn Khôn đạo chủ cái tên này. Càn Khôn đạo chủ Mạnh Vân Chu trong miệng thì thầm một tiếng. Hắn bắt đầu có chút để ý lên cái này cái gọi là Càn Khôn đạo chủ. Người này từng đi qua Hoàng Phong lĩnh, còn tại vạn năm trước phong ấn vạn năm linh hoại thụ, như thế xem ra cái này Càn Khôn đạo chủ không chỉ là thái cổ thời kỳ tồn tại, càng có khả năng biết rất nhiều thái cổ tuế nguyệt chuyện. Thậm chí có khả năng liền là năm đó trận kia thái cổ kịch biến người tham dự một trong. Chỉ là cái này Càn Khôn đạo chủ năm đó vì sao muốn phong ấn linh cây hoè, còn nói tương lai cần linh cây hoè trợ giúp, như thế có chút ý vị sâu xa. Mạnh Vân Chu lại lần nữa nhìn về phía cái kia thụ linh nữ tử. Ngươi từng cảm thụ qua cùng trên người của ta tương tự khí tức, hẳn là kia Càn Khôn đạo chủ trên thân cũng có như thế khí tức. Thụ linh nữ tử khẽ lắc đầu. Cũng không phải là, Càn Khôn đạo chủ trên thân không cùng tôn giá tương tự khí tức, mà là thiên địa hỗn loạn thời điểm, tôn giá trên người kia cỗ chẳng lành khí tức ở khắp mọi nơi. Chỉ là rất nhanh, kia tràn ngập ở trong thiên địa chẳng lành khí tức biến mất, sau đó ta liền bị Càn Khôn đạo chủ chô phong ấn. Mạnh Vân Chu nghe vậy rơi vào trầm mặc. Hắn không biết rõ cái này thụ linh nữ tử nói tới là thật là giả, nhưng nghĩ đến nàng cũng không có cần gì phải cố ý hiện thân đến lừa gạt mình. Hơn nữa cái này thụ linh nữ tử rõ ràng có thể cảm thấy được trên người mình đại đạo chi chú, chỉ là có thể cảm giác được điểm này, cũng đủ để chứng minh thụ linh nữ tử vô cùng đặc thù. Có lẽ chính là bởi vì năm đó đã từng cảm thụ qua tương tự lực lượng, cho nên mới có thể cảm giác được. Đồng thời nàng còn có thể nói ra Càn Khôn đạo chủ cái này tồn tại,
đủ để chứng minh cái này vạn năm linh hoại thụ đúng là trải qua những chuyện này. Càn Khôn đạo chủ đối ngươi thực hiện phong ấn, kia về sau trên người ngươi phong ấn là như thế nào biến mất? Mạnh Vân Chu lại hỏi.
Ngay tại gần vạn năm trước, phong ấn tự hành tiêu tán.
Có lẽ là kia Càn Khôn đạo chủ đã vẫn lạc, cho nên phong ấn bởi vậy tan đi.
Thụ linh nữ tử trả lời như vậy. Nhưng Mạnh Vân Chu lại cảm thấy khả năng không có đơn giản như vậy. Bởi vì Mạnh Vân Chu chính mình chỉ thấy qua cho dù bỏ mình, nhưng sinh tiền lưu lại phong ấn, kết giới, cấm chế những lực lượng này vẫn tồn tại như cũ chuyện. Tỷ như Nam vực Đào Nguyên Sơn bên trên tu di giới tử trận, liền là năm đó tu di Phật chủ lưu tại Đào Nguyên Sơn dùng để che chở trong núi thôn dân. Về sau tu di Phật chủ tọa hóa, nhưng này tu di giới tử trận vẫn tồn tại như cũ. Trừ cái đó ra, kiếm tiên Lục Vân Trúc sau khi ngã xuống, nàng lưu tại hồ tộc tổ địa bên trong kiếm trận cũng chưa từng tiêu tán, Mạnh Vân Chu thậm chí còn có thể ở trong kiếm trận trông thấy Lục Vân Trúc lưu lại một đạo tàn niệm. Như thế xem ra, chỉ cần là thực lực đạt đến nhất định cấp độ, cho dù thân sau khi chết, sinh tiền lưu lại lực lượng cũng sẽ không dễ dàng tiêu tán, thậm chí có thể tồn tại rất dài tuế nguyệt. Kia Càn Khôn đạo chủ dù sao cũng là thái cổ thời kỳ cường giả, còn có thể xâm nhập Hoàng Phong lĩnh nhìn thấy xã quân, giải thích rõ thực lực của hắn tuyệt sẽ không yếu. Rất có thể liền là năm đó thái cổ kịch biến người tham dự một trong. Nếu như thế, hắn lưu tại vạn năm linh hoại thụ trên người phong ấn như thế nào lại tùy tiện tán đi? Ngay tại Mạnh Vân Chu suy tư lúc, cái kia thụ linh nữ tử cũng tại lén lén đánh giá Mạnh Vân Chu, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi.
Ngươi muốn nói cái gì?
Mạnh Vân Chu tự nhiên là chú ý tới phản ứng của nàng, lúc này hỏi.
Tôn gia thực lực kinh người, lại không phải là tu sĩ, còn có thể nơi đây khống chế đại đạo chi lực ngự không mà đi, nghĩ đến tất có kỳ ngộ, tại hạ cả gan.
Có thể thỉnh cầu tôn gia mang ta rời đi nơi đây.
Mạnh Vân Chu nhướng mày, có chút ngoài ý muốn.
Hắn ngoài ý muốn không phải cái này thụ linh nữ tử thế mà muốn để cho mình dẫn hắn rời đi, mà là cái này thụ linh nữ tử nói tới khống chế đại đạo chi lực ngự không mà đi.
Đây là ý gì? Ta một giới võ phu liền linh khí đều không cảm giác được, thế mà còn có thể khống chế đại đạo chi lực.
Ngươi nói ta có thể khống chế đại đạo chi lực,
tôn giá có thể ở này ngự không mà đi, chính là tại khống chế đại đạo chi lực.
Thụ linh nữ tử nói càng chăm chú.
Mặc dù chỉ là đại đạo chi lực bên trong cực ít một bộ phận, nhưng đây đúng là đại đạo chi lực thể hiện.
Như ta như vậy thiên địa linh vật, chỉ cần sinh dài đến đầy đủ năm, lại mở ra linh trí về sau, liền có cơ hội tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong hấp thu tới một tia đại đạo chi lực.
Chỉ là ta bị vây ở cái này thiên khư bí cảnh bên trong, cho dù tái sinh dài ngàn năm vạn năm, cũng không cách nào hấp thu tới một tia đại đạo chi lực.
Cho nên tại hạ cả gan, khẩn cầu tôn giá có thể đem ta mang ra một phương này lồng giam.
Đang khi nói chuyện, cái này thụ linh nữ tử chính là hướng phía Mạnh Vân Chu hạ bái hành lễ. Trong giọng nói càng là mang theo khẩn cầu.
Mạnh Vân Chu cũng là không nghĩ tới, cái này vạn năm linh hoại thụ thế mà nghĩ đến muốn cùng chính mình rời đi cái này thiên khư bí cảnh.
Cái này thỉnh cầu cũng là rất đột ngột.
Mạnh Vân Chu theo bản năng liền muốn cự tuyệt.
Hắn cũng không muốn khiêng một gốc như thế lão đại một cái cây ra bên ngoài bay.
Quá phiền toái.
Hơn nữa nhường bên ngoài những người kia trông thấy, không chừng muốn dẫn xuất bao lớn nhiễu loạn.
Mạnh Vân Chu nhưng không có tâm tư đến ứng phó những này phiền toái không cần thiết.
Cái này thụ linh nữ tử tựa hồ là nhìn ra Mạnh Vân Chu có ý cự tuyệt, lại vội vàng bổ sung.
Nếu là tôn giá bằng lòng, ta có thể cho ngươi rất nhiều linh dịch, còn có
ta bản thể mọc ra ngàn năm linh quả, cũng có thể phân cho tôn giá.
Nhìn ra được, cái này thụ linh nữ tử có chút cẩn thận từng ly từng tí, sợ Mạnh Vân Chu sẽ cự tuyệt chính mình.
Mạnh Vân Chu mặt không thay đổi nhìn xem nàng.
Ta nếu là không mang theo ngươi rời đi, chẳng lẽ ngươi nói những vật này ta liền lấy không được sao?
Cái này thụ linh nữ tử lập tức ngộp.
Đúng vậy a, bất luận là linh dịch vẫn là linh quả, đã sớm là Mạnh Vân Chu vật trong túi.
Coi như nàng không nguyện ý cho, chẳng lẽ Mạnh Vân Chu cũng sẽ không đoạt sao?
Thật đem Mạnh Vân Chu gây cấp nhãn, đem trên người ngươi linh dịch trực tiếp ép hồ, đem kia 9 quả linh quả đưa hết cho ngươi hao, lại đem ngươi nổ tận gốc đánh náo loạn.
Ngươi có thể sao?
Đám đồ chơi này căn bản không có cách nào lấy ra cùng Mạnh Vân Chu bàn điều kiện.
Thụ linh nữ tử hai tay xoắn xuýt cùng một chỗ, khẽ mím môi đỏ, mặt lộ vẻ do dự.
Do dự một chút, thụ linh nữ tử trên mặt xoắn xuýt chi sắc dần dần đi, ánh mắt cũng biến thành kiên định.
Nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Vân Chu.
Như tôn giá bằng lòng mang ta rời đi nơi này, ta bằng lòng nhận tôn giá làm chủ.
Bằng vào ta chi thần, bằng vào ta chi linh, đều là tôn giá chỗ ra roi.
Vĩnh viễn không phản bội.
Chương 363, Linh Huệ nhận chủ. Chương 363, Linh Huệ nhận chủ. Mạnh Vân Chu xác thực không nghĩ tới, cái này thụ linh nữ tử muốn rời khỏi thiên khư bí cảnh ý nguyện mãnh liệt như thế.
Thậm chí ca nguyện nhận chính mình làm chủ.
Đây coi như là tương đối lớn hy sinh.
Thân làm ra đời linh trí thiên địa linh vật, tồn tại đã siêu qua vạn năm tuế nguyệt, vốn nên ngang nhiên sừng sững giữa thiên địa, chịu đựng thiên địa tinh hoa tới nhuần bảo dưỡng. Nhận bạn linh quỷ bài mới là.
Nếu là nhận thức làm chủ, thì muốn minh viễn chịu người chế trụ, tùy ý người kia đối với nó tùy ý tìm lấy.
Ngươi vì rời đi nơi đây, lại muốn nhận ta làm chủ,
đáng ra không?
Mạnh Vân Chu nhàn nhạt hỏi.
Thụ linh nữ tử thần sắc phức tạp lắc đầu.
Có đáng giá hay không đã không trọng yếu, cũng chỉ có tôn giá có thể mang ta rời đi nơi này, huống hồ tôn giá có thể vận dụng một chút đại đạo chi lực, ta nếu là có thể đi theo tại tôn giá tả hữu, cũng có thể có chỗ được lợi.
Mạnh Vân Chu ánh mắt thâm thúy nhìn xem nàng.
Tiến đến thiên khư bí cảnh chi không ít người, ngươi vì sao nhận định chỉ có ta có thể dẫn ngươi rời đi?
Bởi vì mảnh này bí cảnh có cấm chế cường đại, ta bị trói buộc nơi này, muốn rời khỏi trước hết đánh vỡ ta cấm chế trên người, trước kia tiến đến người đều không thể cùng nơi đây cấm chế chi lực chống lại.
Làm sao đàm luận có thể mang ta rời đi?
Thụ linh nữ tử ngữ khí có chút hai đoán cùng đắng chát.
Nàng bị u cấm tại cái này thiên khư bí cảnh quá lâu, không thấy ánh mặt trời, liền thụ linh hóa thân đều không thể rời đi một tấc vuông này. Sao mà dày vò cùng cô độc? Mà dĩ vãng tiến ở đây người, đều chỉ là tới lấy trên người nàng linh thụ chi dịch mà thôi. Căn bản không ai có thể hiểu cứu mình. Thật vất vả gặp Mạnh Vân Chu, cảm nhận được Mạnh Vân Chu đặc thù cùng cường đại, thụ linh nữ tử tự nhiên là trong lòng dâng lên khát vọng mãnh liệt, muốn rời khỏi nơi này. Về phần cam nguyện nhận chủ, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thụ linh nữ tử không dám đi cược, vạn nhất bỏ lỡ lần này có khả năng rời đi thiên khư bí cảnh cơ hội, tương lai chỉ sợ rất khó gặp lại như Mạnh Vân Chu như vậy tồn tại đặc thù. Cho nên nàng chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Nhận chủ mặc dù cũng sẽ thụ người chế trụ, nhưng so sánh dưới cũng tốt hơn tiếp tục bị u cấm nơi này. Ở trong đó chênh lệch, thụ linh nữ tử còn có thể minh bạch. Mạnh Vân Chu gặp nàng nói như vậy, trong lòng cũng là tính toán một phen. Nhưng hắn lại nhìn một chút phía dưới kia bàng bạc hùng vĩ vạn năm linh hoại thụ bản thể, không khỏi nhíu mày. Nếu ngươi muốn theo ta rời đi, ngươi cái này to lớn bản thể nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ lại để cho ta khiêng ra ngoài? Thụ linh nữ tử cũng là khẽ giật mình. Tôn gia không có túi trữ vật hoặc là càn khôn chẳng sao? Mạnh Vân Chu, ta không phải tu sĩ, không dùng đến những vật này. Cái này thụ linh nữ tử hơi suy tư. Chỉ cần phá trừ phía dưới giam cầm ta một chút cấm chế, ta liền có thể nhận ngươi làm chủ nhân, bản thể của ta cũng có thể dung nhập vào trong cơ thể của ngươi, cùng ngươi khí huyết tương liên. Chỉ là kể từ đó, ta đã mất đi đại địa dựa vào, cần phải mượn ngươi khí huyết đến tầm bổ. Có lẽ sẽ trở thành ngươi gánh vác. Thụ linh nữ tử rụt rè nhìn xem Mạnh Vân Chu. Nếu là không như vậy, bản thể của ta cũng biết dần dần khô héo. Bất quá ngươi yên tâm, ta chỉ cần một chút xíu liền có thể nuôi sống chính mình, sẽ không hao phí ngươi quá nhiều khí huyết. Nếu là ngươi không nguyện ý, cũng chỉ có thể trước mang ta rời đi nơi đây, tới ngoại giới liền tìm một chỗ linh khí rồi rào chim mà đem ta gieo xuống. Mạnh Vân Chu cũng là không có bao nhiêu xoắn xuýt. Tốt, ta bằng lòng ngươi. Lời còn chưa dứt, Mạnh Vân Chu thân hình đã là rơi xuống đất phía trên, đứng ở cái này vạn năm linh hoại thụ bên cạnh. Mà thụ linh nữ tử cũng đồng thời xuất hiện. Cấm chế ngay tại cái này điêu long thạch trụ bên trong, tổng cộng có 3 khu, chính là tam đại thánh địa người năm đó bố trí, đem ta giam cầm nơi này, ngay cả ta cái này cổ hóa thân cũng không cách nào thoát ly bản thể quá lâu. Thụ linh nữ tử chỉ cách đó không xa một cây kim sắc điêu long thạch trụ, lóe ra dạng rỡ quang huy, xem xét chính là ẩn chứa thập phần cường đại cấm chế chi lực. Mạnh Vân Chu con ngón đúng ra. Kia điêu long thạch trụ trong nháy mắt vỡ nát, trong đó một đầu kim long hư ảnh gào thét mà ra, giống giận liền xông về Mạnh Vân Chu. Mạnh Vân Chu nhìn cũng không nhìn một cái, phất tay kia kim long hư ảnh lúc này bị đập diệt. Liền cùng chụp chết một con muỗi dường như. Một màn này, trực tiếp đem thụ linh nữ tử cho thấy choáng. Nàng có thể cảm nhận được Mạnh Vân Chu rất cường đại, nhưng đến tột cùng mạnh đến mức nào vẫn còn có chút mơ hồ. Dù sao Mạnh Vân Chu cũng chưa chân chính ở trước mặt nàng triển lộ qua thực lực của mình. Mà giờ khắc này, Mạnh Vân Chu tiện tay liền hủy đi một cây điêu long thạch trụ, thực lực như thế đã là siêu việt thụ linh nữ tử tưởng tượng. Sau đó, mặt khác hai cây điêu long thạch trụ cũng bị Mạnh Vân Chu tùy tiện đánh nát. Cũng chỉ có như vậy sao? Trở lại thụ linh nữ tử trước mặt, Mạnh Vân Chu theo miệng hỏi. Không có, không có. Thụ linh nữ tử rõ ràng đối Mạnh Vân Chu càng kính sợ hơn, ngựa khi đều có chút không lưu loát. Mà lúc này, đã mất đi cấm chế chi lực trói buộc, vạn năm linh hoại thụ cũng biến thành quang hoa sáng chói, nguyên bản bị Mạnh Vân Chu đánh rất không ít phỉ thúy phi lá, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra. Ngươi đã không hề bị trói buộc, cũng nên thực hiện hứa hẹn nhận ta làm chủ. Mạnh Vân Chu nhìn thẳng thụ linh nữ tử, không cho nàng đổi ý cơ hội. Là. Thụ linh nữ tử hít sâu một hơi, lúc này đưa tay theo bản trong cơ thể lấy ra một đoạn vàng óng ánh rễ cây. Đây là ta bản thể rễ cây một bộ phận, còn xin chủ nhân ở trong đó đánh vào một sợi tinh huyết. Cái này liền đã đổi giọng gọi chủ nhân. Mạnh Vân Chu cũng không sợ nàng làm cho gì, lúc này theo trong mi tâm bức ra một giọt tinh huyết, dung nhập vào khối này rễ cây bên trong. Ông. Làm tinh huyết dung nhập một cái mắt, khối này rễ cây cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản bích ngọc sắc, nhiều hơn mấy phần huyết hồng, càng dường như hơn có một chút mạch lạc. Mạnh Vân Chu cũng có một loại không hiểu cảm giác, tâm thần tựa như cùng cái này vạn năm linh hoại thụ, cùng cái này thụ linh nữ tử có chỗ tương thông. Thụ linh nhận chủ. Mạnh Vân Chu cũng đã biết nên làm như thế nào, đưa tay ở giữa bắt lấy khối này rễ cây, cái sau tại chạm đến Mạnh Vân Chu một nháy mắt liền chủ động dung nhập Mạnh Vân Chu thể nội. Nhưng Mạnh Vân Chu cũng không bất kỳ khác thường gì cảm giác, tựa như cái này linh cây hoại rễ cây đã trở thành một phần của thân thể hắn. Linh hoại bái kiến chủ nhân. Thụ linh nữ tử không mình hành lễ, thần sắc mười phần cung kính, một thân váy lục theo gió chập chờn. Ân. Mạnh Vân Chu nhẹ gật đầu, thái độ vẫn như cũ lãnh đạm. Thụ linh nữ tử lúc này đưa tay, đưa bàn tay đặt ở chính mình bản thể phía trên. Sau một khắc, to lớn vạn năm linh hoại thụ cấp tốc dung nhập vào cái này thụ linh nữ tử thể nội. Mấy hơi thở công phu, vạn năm linh hoại thụ biến mất không thấy gì nữa, mà vốn chỉ là hư ảnh thụ linh nữ tử, giờ phút này đã có thực thể, cả người nhìn càng mỹ lệ hơn động nhân rồi mấy phần, càng mang theo một cỗ tự nhiên, tươi mát cảm giác. Mắt thấy Mạnh Vân Chu mắt sáng như bước đánh giá chính mình, thụ linh nữ tử có chút cúi đầu, sắc mặt nổi lên đỏ bừng. Chủ nhân ngươi có thể có danh tự? Mạnh Vân Chu thình lình hỏi. Thụ linh nữ tử khẽ giật mình, sau đó lắc đầu, dường như có chút xấu hổ. Ta không có danh tự, xin chủ nhân ban tên. Mạnh Vân Chu chờ chính là nàng câu nói này. Hắn có phong phú đặt tên kinh nghiệm, Thiết Đảm Nhi, Sa Bá Thiên, đại đầu cái này mấy con linh thú danh tự là kiệt tác của hắn. Đột xuất một cái đơn giản thô bạo lại vang dội. Đã ngươi nhận ta làm chủ, về sau tự nhiên cũng phải có xưng hô. Liên bảo ngươi. Huệ Linh Nhi. Chương 364, Hắc Liên Thánh Mẫu quá khứ. Chương 364, Hắc Liên Thánh Mẫu quá khứ. Cũng không biết người kia rời đi không có. nghĩ đến người này cũng đã lấy được cây ngoại linh dịch, sớm đã rời đi nơi đây. Còn tốt người này không có làm loạn hủy hoại vạn năm linh hoại thụ, nếu không cái này toàn bộ thiên khư bí cảnh đều muốn lộn xộn. Đi đi đi, chúng ta cũng tranh thủ thời gian lấy linh dịch rời đi nơi đây. Thế lực khắp nơi người giờ phút này đều đi tới vạn năm linh hoại thụ phụ cận, dự định thừa dịp mây mù tán đi lúc liền lên trước lấy một chút cây ngoại linh dịch. Cái này cây ngoại linh dịch không chỉ là tiến vào đông vực cấm khu vẫn tiên tháp trọng yếu chi vật, bản thân cũng là tương đối có giá trị. Trực tiếp phục dụng cũng đủ để kéo dài tuổi thọ, càng là luyện chế mấy loại chân quý đan dược chủ yếu vật liệu. Cho nên dù là không phải là vì tiến vào vẫn tiên tháp, nhưng phàm là tiến vào thiên khư bí cảnh người đều sẽ lấy đi một chút cây ngoại linh dịch. Dù sao cái đồ chơi này ở bên ngoài là tuyệt vô cận hữu, thiên hạ cứ như vậy phần độc nhất nhi. Đến đều tới, ngươi không cầm người khác lại cầm đi, ngươi không phải tinh khiết ăn thiệt thòi sao? Cho nên nhưng phàm là có cơ hội lấy được cây ngoại linh dịch, trên cơ bản đều sẽ không bỏ qua. Ân, thế nào cái này mây mù thâm hậu như thế, tiến đến hồi lâu cũng chưa từng tìm tới vạn năm linh hoại thụ. Càng đi về phía trước đi, có lẽ là bởi vì người kia duyên cớ, khiến cho cái này linh cây ngoại quanh mình mây mù so trước kia dày đặc rất nhiều. Mọi người tại trong mây mù đầu đổi tới đổi lui, lại là thế nào cũng tìm không thấy vạn năm linh hoại thụ. Trong đầu đều có chút phạm lên nói thầm. Lại một lát sau, những người này tại trong mây mù đầu chuyển tầm vài vòng, kết quả sửng sốt tìm không thấy vạn năm linh hoại thụ. Cái này, trong lòng mọi người đều có chút nằm ngộng. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại cái này mây mù còn kèm theo cái gì cấm chế hoặc là mê trận? Để cho ta chờ ở bên trong bị đả tường đâu? Không thể lại ở chỗ này lãng phí thời gian, chúng ta cùng ra tay thi pháp xua tan cái này mây mù. Nói không sai, cái này mây mù quả thực đáng ghét, bạch bạch ở trong này đi vào mèo. Lập tức, đám người cùng một chỗ thi triển pháp lực đem cái này bao phủ quanh mình mây mù cho cấp tốc xua tan đi. Mà khi mây mù tán đi về sau, đám người ngắm nhìn một phía, nhưng như cũng không thấy vạn năm linh hoại thụ thân ảnh. Chỉ trên mặt đất xuất hiện một cái rất lớn rất sâu hố đất. Tất cả mọi người nhìn xem cái này hố đất, lập tức tất cả đều mở bức. Cây đâu? Ta dạ như vậy đại lao cao một cái cây đâu? Cái này thế nào còn liền không có đâu? Linh cây ngoại đầu. Linh cây ngoại đầu. Vì sao không thấy linh cây ngoại? Cái này. Cái này. Cái này hố to là chuyện gì xảy ra a? T. Chẳng lẽ linh cây ngoại bị người nổ tận gốc vấp đi? Không, không thể nào. Không thể nào. Giờ phút này, tất cả mọi người vây quanh ở kia hố to bên cạnh, một cái so một cái chấn kinh, một cái so một cái hãi nhiên. Hai mặt nhìn nhau ở giữa, tất cả mọi người đầu góc bên trong đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu vạn năm linh ngoại thụ đi nơi nào. Các ngươi mau nhìn. Tam đại thánh địa thiết lập ở này cấm chế cột đá bị hủy. Lúc này, có cẩn thận người phát hiện bị đánh nát điêu long thạch trụ. Đám người cũng nhao nhao tiến đến xem xét. Quả nhiên, từ tam đại thánh địa tự tay bố trí ba cây điêu long thạch trụ đều bị hủy. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nguyên một đám sắc mặt đều biến vô cùng khó coi. Không phải là trước đó người kia không chỉ có hủy cái này ba cây điêu long thạch trụ, còn cưỡng ép đào đi vạn năm linh hoại thụ. Vô cùng có khả năng, người này có thể ở chỗ này ngự không mà đi, thực lực không hề tầm thường, mang đi vạn năm linh hoại thụ cũng tất nhiên là hắn gây nên. Cái này xảy ra chuyện lớn. Đi, mau chóng rời đi thiên khư bí cảnh đem việc này bẩm báo. Mọi người ở đây bởi vì vạn năm linh hoại thụ mất tích mà trong lòng đại loạn lúc, chỗ cây cuồng ma Mạnh Vân Chu giờ phút này đã là cùng Thiết Đản Nhi, Mục Tử Anh hội hợp. Vâng. Thiết Đản Nhi vây quanh Mạnh Vân Chu một hồi xoay quanh, còn đối với Mạnh Vân Chu dùng lực ngửi mấy lần, một đôi mắt chó mang theo vài phần vẻ nghi hoặc. Tựa hồ là ngửi thấy Mạnh Vân Chu trên thân nhiều một chút hương vị. Vừa lúc này, kia bị Mạnh Vân Chu đặt tên là Hoè Linh Nhi thụ linh nữ tử hiện lộ thân hình, xuất hiện ở Mạnh Vân Chu bên cạnh. Lập tức liền để Thiết Đản Nhi cùng Mục Tử Anh lộ ra vẻ kinh ngạc. Này làm sao một hồi công phu không thấy, mạnh lớn võ thánh bên người thế nào lại nhiều như thế một cái đại mỹ nhân nhi? Nhìn xem còn thật đặc biệt. Từ chỗ nào gặp đến? Thiết Đản Nhi đối với khí tức càng thêm nhạy cảm, nó có thể theo Hoè Linh Nhi trên thân người được một chút không tầm thường khí tức, trong mắt còn toát ra kính sợ. Hoè Linh Nhi ánh mắt cũng rơi vào Thiết Đản Nhi trên thân, trong đôi mắt đẹp hiện ra một vẻ kinh ngạc, thận trọng vươn tay mong muốn kiểm tra Thiết Đản Nhi. Thiết Đản Nhi lập tức nghe răng trợn mắt, dọa đến Hoè Linh Nhi vội vàng thu tay về. Nó là vạn năm linh hoại thụ thụ linh, hiện tại đã nhận ta làm chủ. Lời vừa nói ra, Thiết Đản Nhi, Mục Tử Anh mặt lộ vẻ kinh sợ. Thụ linh nhận chủ, còn có loại chuyện này? Kia, vạn năm linh hoại thụ không có thụ linh, chẳng phải là Mục Tử Anh có chút nghi hoặc nhìn Hoè Linh Nhi? Nàng chính là vạn năm linh hoại thụ, đã cùng thụ linh hòa làm một thể. Mạnh Vân Chu từ tổ nói. Mục Tử Anh đều nghe ngọng. Tình cảm ngươi là đem toàn bộ vạn năm lão hoại thụ đều cho hao đi. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Kia vạn năm linh hoại thụ bao nhiêu năm một mực tại nơi này không người dám động, kết quả ngươi vừa đến đã đem toàn bộ linh cây hoại lấy đi. Khá lắm, ta giả Mục gia tổ tôn ba đời trộm mộ tờ bảo, cũng đánh công lại ngươi mạnh lớn võ thánh tùy ý ra tay nha. Lão nhân gia ngài mới thật sự là tuyệt thế đạo tặc. Chủ nhân, ta một lần tình cờ tìm được một vài thứ, còn xin chủ nhân xem qua. Mục Tử Anh cũng không có quên chính sự, đem chính mình như thế nào đạt được tề ngự phong truyền thừa chuyện nói cho Mạnh Vân Chu, đồng thời lấy ra một chiếc hắc liên cổ đăng, cùng viên kia thẻ ngọc màu đen. Hắc liên thánh mẫu bảo vật. Mạnh Vân Chu vừa nhìn thấy kia hắc liên cổ đăng, lập tức liền nhận ra được. Năm đó hắc liên thánh mẫu cùng cái khác ma tôn chiến tướng cùng một chỗ bại vong tại Chu Ma Ngũ Thánh chi thủ, mà hắc liên cổ đăng cũng thất lạc các nơi. Mạnh Vân Chu năm đó đi Đại Ngu Hoàng Triều giết hai cái hóa thần tu sĩ, đạt được một chiếc hắc liên cổ đăng, giờ phút này ngay tại Thiết Đản Nhi trong bụng đặt vào. Hắn đều nhanh đem chuyện này đem quên đi. Không nghĩ tới Mục Tử Anh dưới cơ duyên xảo hợp, lại đạt được một chiếc hắc liên cổ đăng. Bất quá bảo vật này mặc dù tương đối bất phàm, nhưng dù sao cũng là ma tộc chi vật, đối với Mạnh Vân Chu mà nói cũng không có tác dụng gì đồ. Trên thân còn không có chỗ ngồi đặt, chỉ có thể nhường Thiết Đạm Nhi nuốt vào đi. Về phần kia thẻ ngọc màu đen, Mạnh Vân Chu không có linh khí không cách nào xem xét, nhường Thiết Đạm Nhi hướng ngọc giản này bên trong rót vào một tia linh khí. Sau một khắc, bên trong ngọc giản chỗ ghi lại chuyện toàn bộ hiện lên hiện tại Mạnh Vân Chu trước mắt. Ân, lại có loại chuyện này. Mạnh Vân Chu thần sắc khẽ biến, lông mày cũng không tự chủ được nhíu chung một chỗ. Ngọc giản này chính là Đông Ngực truyền kỳ tán tu Tề Ngự Phong lưu lại, mà trong ngọc giản rõ ràng nâng lên ma tôn dưới trướng thập đại chiến tướng Hắc Liên Thánh Mẫu chuyện. Dựa theo Tề Ngự Phong lúc tuổi già thời kỳ truy tra, hắn nhận ra Hắc Liên Thánh Mẫu, cùng hắn trước kia ở giữa từng gặp được một tôn đại yêu càng tương tự. Mạc Liên Yêu Hậu. Cái này Mạc Liên Yêu Hậu chính là một gốc Hắc Thủy Huyền Liên tu luyện thành yêu, mở ra linh trí, nắm giữ biến hóa chi năng. Tại vài ngàn năm trước yêu tộc bên trong cũng là có phần có danh tiếng. Năm đó ban đầu đạp tiên đồ Tề Ngự Phong liền đã từng gặp được Mạc Liên Yêu Hậu, còn từng chịu qua thứ nhất chút ân huệ, đạt được một chút cơ duyên. Xem như hắn Tề Ngự Phong tiên đồ phía trên một vị ân nhân. Chỉ là về sau Mạc Liên Yêu Hậu không biết tung tích, mà ma tôn dưới trướng lại nhiều một vị thực lực mạnh mẽ ma tộc cường giả Hắc Liên Thánh Mẫu. Chương 365, lá sen quy chân. Chương 365, lá sen quy chân. Mạnh Vân Chu nhìn xem trong ngọc giản chỗ ghi lại nội dung, đã minh bạch cái này Tề Ngự Phong muốn nói rõ chuyện Hắc Liên Thánh Mẫu chính là đã từng cường giả yêu tộc Mạc Liên Yêu Hậu. Tề Ngự Phong chấn kinh tại chuyện này, từng âm thầm từng có truy tra, nhưng cũng không được cái gì kết quả. Chỉ ở Bắc vực ma tôn bại vong về sau năm thứ hai, Tề Ngự Phong tại Bắc vực chi địa tìm được thất lạc một chiếc Hắc Liên cổ đăng. Mà cái này Hắc Liên cổ đăng cũng cùng năm đó Mạc Liên Yêu Hậu bản mệnh pháp bảo Huyền Tận Yêu Đăng càng tương tự. Có lẽ chính là từ Huyền Tận Yêu Đăng tế luyện mà thành. Nhìn xem trong ngọc giản nội dung, Mạnh Vân Chu cũng là rất là nhạt, không có bao nhiêu vẻ kinh ngạc. Đây đúng là một hạng ngoại ý muốn phát hiện, bất quá đối với đã biết được tiên tiên ma tộc, ngày mai ma tộc khác biệt Mạnh Vân Chu mà nói, đã không tính là cỡ nào tươi mới sự tình. Hiện tại ngược là có thể suy đoán, cái này Hắc Liên Thánh Mẫu liền cùng huyết linh ma tướng không sai biệt lắm, cũng không tính là tiên tiên ma tộc, mà là thuộc về ngày mai ma tộc một loại. Chỉ có điều Hắc Liên Thánh Mẫu càng thêm đặc thù một chút, nàng tiền thân chính là một gốc Hắc Thủy Huyền Liên tu luyện thành yêu, về sau trở thành ma tôn dưới trướng thập đại chiến tướng một trong. Từ yêu tộc biến thành ma tộc. Đoán chừng cũng từng tao ngộ ma tôn, bị ma tôn đánh vào hắc nguyên phía dưới gặp ma nhiễm. Ma ngọc giản nửa đoạn sau nội dung, ngược lại để Mạnh Vân Chu có mấy phần hứng thú. Huyền Tận Yêu Đăng chính là Mạc Liên Yêu Hậu bản mệnh pháp bảo, lấy năm mai sen lẫn huyền tâm liên tử, hắc thủy linh phách luyện chế mà thành, như năm ngọn Huyền Tận Yêu Đăng có thể tập hợp đủ, để vào sinh ra chi hắc thủy linh đẳng hạng, có thể liên diệp quy chân. Mạnh Vân Chu vớt ve thẻ ngọc màu đen, quay đầu nhìn về phía Thiết Đản Nhi. Thiết Đản Nhi lập tức minh bạch Mạnh Vân Chu ý tứ, há mồm phun một cái, thời gian trước đoạt được kia ngọn hắc liên cổ đang bị nó phun ra. Hai ngọn gần như giống nhau, như lúc Hắc Liên cổ đang phiêu phủ ở Mạnh Vân Chu trước người, đều có tổn hại không chọn bên chỗ, đồng thời không có cái gì khí tức tràn ngập ra, như là hai kiện không có chút nào sinh cơ tử vật. Dựa theo cái này Tề Ngự Phong lời giải thích, cái này Hắc Liên cổ đăng cũng chính là cái gọi là Huyền Tận Yêu Đăng, chính là Hắc Liên Thánh Mẫu bản mệnh pháp bảo. Nếu là năm ngọn Hắc Liên cổ đăng tập hợp đủ, thả lại Hắc Liên Thánh Mẫu đản sinh Hắc Thủy Linh Đàm bên trong, có thể liên diệp quy chân. Liên diệp quy chân là phục sinh ý tứ sao? Mạnh Vân Chu nhìn lên trước mặt chậm rãi phiêu động hai ngọn Hắc Liên cổ đăng, tự lẩm bẩm. Đã thấy một bên Huệ Linh Nhi đột nhiên đưa tay ra, hướng phía trong đó một chiếc Hắc Liên cổ đăng sờ soạng đi lên. Nhưng nàng cũng không đưa tay chân chính đặt ở Hắc Liên cổ đăng phía trên, dường như chỉ là muốn cẩn thận cảm thụ một chút. Một lát sau, Huệ Linh Nhi liền thu tay về, ánh mắt chuyển hướng Mạnh Vân Chu. Hai kiện pháp bảo kia đích thật là yêu tộc chi vật, trong đó cũng vô sinh cơ còn xuất lại. Huệ Linh Nhi bản thể chính là vạn năm linh hoại thụ, tuy là linh thụ biến hóa, nhưng nói trắng ra là cũng chính là một tôn vạn năm lão thụ yêu. Nàng đối với yêu tộc, nhất là thực vật tu luyện biến thành yêu tộc có vượt mức bình thường cảm giác. Liên Huệ Linh Nhi đều nói cái này Hắc Liên cổ đăng bên trong cũng vô sinh cơ còn xuất lại, vậy nói do Hắc Liên Thánh Mẫu chỉ sợ là thật chết hẳn, cũng rất khó không chết. Năm đó Hắc Liên Thánh Mẫu đối đầu chính là Long Hoàng. Long Hoàng thật là trong năm người bọn họ ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất cây một cái, xưa nay sẽ không còn lại chỗ trống. Tại Mạnh Vân Chu nghĩ đến, liền xem như tập hợp đủ năm ngọn Hắc Liên cổ đăng, lại đem để vào nàng đản sinh Hắc Thủy Linh đàm phía dưới chỉ sợ cũng không cách nào phục sinh. Đương nhiên, sự tình không có tuyệt đối. Có lẽ chỉ có chờ tập hợp đủ năm ngọn Hắc Liên cổ đăng, lại đi hướng kia Hắc Thủy Linh đàm đem cổ đăng để vào trong đó, đến lúc đó liền có thể biết được ngọc giản này bên trong lời giải thích có được hay không đến thông. Mạnh Vân Chu đem hai ngọn cổ đăng đều giao cho Thiết Đản Nhi đảm bảo, ngọc giản thì là còn đưa Mục Tử Anh. Năm đó Hắc Liên Thánh Mẫu là bị Long Hoàng giết chết, hắn giống như mang đi một chiếc vẫn là hai ngọn Hắc Liên cổ đăng. Hẳn là Long Hoàng khi đó liền nhận ra đây là yêu tộc bảo vật. Mạnh Vân Chu nghĩ đến năm đó bọn hắn đánh vào Ma Cung thời điểm, Long Hoàng tự tay đánh chết ngăn cản phía trước Hắc Liên Thánh Mẫu, mà Hắc Liên cổ đăng thì là có mấy ngọn thừa cơ bay đi. Chỉ có một hai ngọn rơi vào chỗ cũ, bị Long Hoàng đoạt được. Lúc ấy Mạnh Vân Chu cũng không đem việc này để ở trong lòng. Có thể bây giờ nghĩ lại, Long Hoàng kia là bực nào tâm cao khí ngạo, bảo vật tầm thường bày ở trước mặt hắn căn bản sẽ không nhìn nhiều. Ngay cả khổng huyền càng quý trọng lưu ly huyền ngọc bút đều bị Long Hoàng lấy ra làm tiêu thương ném lấy chơi. Há lại sẽ cố ý đi thu hồi kia tàn phá Hắc Liên cổ đăng. Trừ phi, Long Hoàng nhìn ra kia Hắc Liên cổ đăng có chút thành tựu, cho nên đem nó lấy đi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Mạnh Vân Chu suy đoán của mình mà thôi. Tình huống đến tột cùng như thế nào cũng chỉ có hỏi Long Hoàng mới biết được. Có lẽ Long Hoàng lúc trước cũng chỉ là nhất thời hứng khởi, thuận tay liền đem kia Hắc Liên cổ đằng cho nhặt cũng có nói.
Chủ nhân, cái này túi chữ vật chính là Đông Bực truyền kỳ tán tu Tề Ngự Phong lưu lại truyền thừa, thuộc hạ cơ duyên đoạt được, nên dâng cho chủ nhân. Mục Tử Anh vẫn không quên đem kia túi chữ vật hai tay dâng lên, trong lời nói không có chút nào không bỏ. Nàng cũng là có thể tự hiểu rõ. Cái đồ chơi này mặc dù là chính nàng lấy được, vì thế còn giết một đôi mộ phần song tu cậu nam nữ, nhưng mình dù sao cũng là Mạnh Vân Chu thuộc hạ, chính mình tất cả thu hoạch lẽ ra nên lên trước giao cho Mạnh Vân Chu. Đây là một cái thái độ vấn đề. Mạnh Vân Chu có thể không hỏi ngươi muốn, nhưng ngươi nhất định phải chủ động dâng ra đến. Nếu là ngươi đoạt được, ngươi liền thu a. Mạnh Vân Chu tự nhiên là không thèm để ý những vật này, nhường Mục Tử Anh chính mình thu. Đa tạ chủ nhân. Mục Tử Anh liền nói ngay tạ, trên mặt cũng hiện ra mấy phần vui mừng. Đi thôi, rời đi Thiên Khư bí cảnh. Là. Go go. Thiên Khư bí cảnh bên ngoài, Thanh Lê sơn mạch. Tiên Võ Minh, bốn đại hoàng triều, tam đại thánh địa bảo thuyền phi thuyền vẫn như cũ đỉnh chỉ giữa không trung phía trên, các phe nhân mã dù bận vẫn ung dung chờ đợi bí cảnh bên trong đám người trở về. Mà phía bắc chân trời bên trên, hiện lộ chân thân đại đầu bay giữa không trung phía trên, Trấn Hải Minh Nguyệt các mọi người tại đại đầu rộng lớn rủ trên lưng ngồi xếp bằng. Chỉ có Tàn Nguyệt lao quái vẫn đứng, một tay vắt sau, một tay bê râu, mang trên mặt cao thâm mặt chắc, ánh mắt thỉnh thoảng liền hướng phía cái khác mấy phe thế lực quét mắt một vòng. Rất có bệ nghệ thiên hạ, cảm giác cao thâm khó lường. Tuy nói có chút tận lực trang bức hiểm nghi, nhưng hắn theo ngày đầu tiên đến bây giờ vẫn luôn là cái dạng này, nhường các phương cường giả cũng không thể không đối với nó càng kiêng kỵ. Nhất là Kiếm Hải Thánh Địa, Tử Tiêu Thánh Địa bên này, càng là đối với Tàn Nguyệt lão quái tương đối thấy ngứa mắt. Nhưng lại hết lần này tới lần khác không làm gì được, chỉ có thể là ở trong lòng đầu hận đến nghiến răng. Ân, giống như có người muốn hiện ra. Nhưng vào lúc này, kia Thiên Khư bí cảnh truyền tống nhập khẩu chỗ, từng đợt quang hoa sáng lên. Ngay sau đó, hai người một chó thân ảnh theo bên trong bay ra, chính là Mạnh Vân Chu, Thiết Đản Nhi cùng Mục Tử Anh. Mà Huệ Linh Nhi tự nhiên là bám vào Mạnh Vân Chu thể nội, cùng theo rời đi Thiên Khư bí cảnh. Làm bay ra Thiên Khư bí cảnh một phút này, Mạnh Vân Chu rõ ràng có thể cảm giác được Huệ Linh Nhi tương đối vui vẻ, hơi kém liền không nhịn được hiện thân, cảm thụ ngoại giới thiên địa. Cú may Huệ Linh Nhi cũng biết phân tức, biết mình giờ phút này hiện thân chỉ làm cho Mạnh Vân Chu tăng thêm phiền toái không cần thiết. Hai người một chó cấp tốc về tới Trấn Hải Minh Nguyệt các đám người nơi đó. Đi. Mạnh Vân Chu ra lệnh một tiếng, đại đầu lập tức mang theo đám người quay đầu bay đi, không cùng thế lực khác người có bất kỳ quá nhiều trò chuyện. Vội vàng như thế rời đi, cũng dẫn tới ở đây những người khác nhau nhau lộ ra vẻ nghi hoặc. Vì sao Trấn Hải Minh Nguyệt các người đi ra sớm như vậy? Hơn nữa cách mở còn như vậy vội vàng. Cảm giác tựa như là lấy được cái gì ghê gớm đồ tốt, không muốn bại lộ tại người trước, cho nên mới sẽ như vậy vội vàng rời đi. Bất quá đám người cũng không có để ý, nhất là Kiếm Hải Thánh Địa cùng Tử Tiêu Thánh Địa đám người, càng là ước gì Trấn Hải Minh Nguyệt các sớm một chút đi, tránh khỏi ở chỗ này trước mắt. Nhưng lại tại Trấn Hải Minh Nguyệt các đám người sau khi rời đi vẫn chưa tới nửa canh giờ. Thiên Hư bí cảnh bên trong lại có một đám người vội vã bay ra, hơn nữa vừa mới bay ra liền vội vàng gân cổ lên hô to. Không xong, Vạn Năm Linh Hoại Thụ bị người tận gốc đào đi. Chương 366, ai đem cây trồng đi? Chương 366, ai đem cây trồng đi? Làm mọi người tại đây nghe được cái này vội vàng tiếng hô hoán lúc, rất nhiều người đều là chưa kịp phản ứng. Mà càng nhiều người thì là tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Vạn Năm Linh Hoại Thụ bị tận gốc đào đi. Đây là tiếng người sao? Thế nào có chút nghe không hiểu. Kia Vạn Năm Linh Hoại Thụ tại Thiên Khư bí cảnh êm đẹp đều đã bao nhiêu năm, lại có Tam Đại Thánh Địa trước kia liên thủ bố trí cường lực cấm chế bảo hộ, ai có thể đem Vạn Năm Linh Hoại Thụ tận gốc đào đi à? Quả thực hoang đường. Nói ra đều không có người tin. Có thể theo ra người tới càng ngày càng nhiều, mỗi một cái đều là lo lắng không thôi, liên tục hô to cây không thấy. Cái này, phía ngoài Tam Đại thế lực đám người hoàn toàn vỡ tổ. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tử Tiêu Thánh Địa đại trưởng lão Hồng Ngọc Tiên Tử phất trần quét qua, lãnh diễm khuôn mặt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, lập tức đối với mới từ Thiên Khư bí cảnh đi ra nhà mình thánh địa tu sĩ chất vấn. Vạn Năm Linh Hoại Thụ không thấy, ba cây điêu long thạch trụ đều bị đánh nát, chỉ trên mặt đất lưu lại một cái hố to. Kia Tử Tiêu Thánh Địa tu sĩ ngữ khí dồn dập nói rằng, không dám chút nào giấu giếm. Cái gì? Nghe nói như thế, Hồng Ngọc Tiên Tử đầu góc ông một chút, giống như là muốn nổ tung dường như, một gương mặt xinh đẹp đều trắng ra. Không chỉ có là nàng, Kiếm Hải Thánh Địa, Thái Hy Thánh Địa bên kia cũng là không sai biệt lắm tình huống. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Ai có bản lĩnh như vậy có thể đem Vạn Năm Linh Hoại Thụ tận gốc đào đi? Kiếm Hải Thánh Địa đại trưởng lão Hàn Thiên Sơn khuôn mặt âm trầm đến cùng đáy nổi như thế, lông mày đều nhanh vặn ở cùng một chỗ. Hắn kiệt lực muốn giữ vững bình tĩnh cho mình, thật là cái kia vuốt râu tay lại tại run nhẹ nhẹ, hiện lộ ra nội tâm của hắn giờ phút này bất an cùng khủng hoảng. Một bên khác, Thái Hy Thánh Địa bảo trên thuyền, thân làm Thái Hy Thánh Địa đại trưởng lão Công Tôn Tuyển tại bảo thuyền bên trên đi qua đi lại, khuôn mặt căng cứng, trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định chi sắc. Bảo hộ Vạn Năm Linh Hoại Thụ cấm chế, chính là ta Tam Đại Thánh Địa tiền bối liên thủ bố trí, cấm chế chi lực càng cường đại, đại thừa cảnh tu sĩ đều không thể dung chuyển. Ít ra cũng phải có ba cái độ kiếp cảnh đại tu sĩ liên thủ khả năng bài trừ, hơn nữa Vạn Năm Linh Hoại Thụ chính là thiên địa linh vật, thú linh có thể so với Vạn Tuế yêu hoàng, liền xem như ta Thánh Địa lao tổ thân tự ra tay cũng không có khả năng đem nó tùy tiện hạ thủ. Ai có thể trực tiếp đem nó tận gốc đào đi? Công Tôn Tuyển đã chấn kinh vừa nghi ngờ, luôn cảm giác chuyện này lộ ra một vẻ khó mà nói rõ của quái. Nhưng chuyện này thật là quá nghiêm trọng, nhất định phải vẫn là phải tiến vào Thiên Khư bí cảnh tìm tòi hư thực mới là. Lập tức, Công Tôn Tuyển lập tức phái mấy tên tu vi cao thâm trưởng lão cùng một chỗ tiến vào Thiên Khư bí. Mà Kiếm Hải Thánh Địa, Thử Tiêu Thánh Địa cũng là đồng dạng phái người lại vào Thiên Khư bí cảnh. Về phần Tiên Võ Minh, bốn đại hoàng triều bên này cũng là tiếng vọng mười phần mạnh mẽ. Trần Ngọc Đường đối với trở về mấy tên tiên võ minh cao thủ liên tục xác nhận việc này, có thể cho dù là đạt được chính xác trả lời chắc chắn, Trần Ngọc Đường đều cảm thấy khó có thể tin. Cái này mẹ nó cũng quá bất hợp lý. Chúng ta nhiều người như vậy đều tại trận pháp này cửa ra vào trông coi đâu, ai có thực lực như thế cùng dũng cảm, dám đường hoàng đem vạn năm linh hoại thụ cho đào đi. Như vậy cũng tốt so hai vợ chồng người ta ngay tại đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên thân mật đâu, ngươi trực tiếp phá cửa mà vào cưỡng ép gián đoạn hai vợ chồng người ta hữu nghị hoạt động, còn trực tiếp để người ta trần trùng trục lao bà cho ở trước mặt bắt đi. Ngươi đây có phải hay không là có chút quá mạo muội. Huống chi, cái này vạn năm linh hoại thụ chính là Tam đại thánh địa cộng đồng trưởng quản, chẳng khác gì là cái này Tam đại thánh địa tiểu lão bà. Cho dù là tiên võ minh, tứ vương hoàng triều cũng chỉ là được hưởng tiến vào thiên khư bí cảnh quyền lực mà thôi, đối với vạn năm linh hoại thụ vẫn là không cách nào nhúng chạm. Chẳng lẽ tứ vương hoàng triều người làm? Trần Ngọc Đường xác nhận không phải mình bên này người gây nên, lúc này hoài nghi lên tứ vương hoàng triều bên kia. Tam đại thánh địa không có khả năng làm ra ăn trộm hành vi, cũng hoàn toàn không cần như thế. Mà phía bên mình cũng không ai có thể làm được loại chuyện này, vậy cũng chỉ có tứ vương hoàng triều bên kia có hiểm nghi. Trần Ngọc Đường không khỏi hướng phía tứ phương hoàng triều đám người vị trí nhìn lại, nhưng trong đầu chợt ở giữa nghĩ tới điều gì. Chờ một chút, vừa rồi Trấn Hải Minh Nguyệt các người dẫn đầu theo Thiên Khư bí cảnh đi ra, còn đi vội vàng như thế, chẳng lẽ lại vạn năm linh hoại thụ là bị Trấn Hải Minh Nguyệt các người mang đi? Cái suy đoán này vừa nhô ra liền ép không nổi nữa. Hơn nữa chỉ cần đem Trấn Hải Minh Nguyệt các nhận định là đánh cắp vạn năm linh hoại thụ kẻ đầu sỏ, kia dường như mọi thứ đều biến hợp lý lên rồi. Chi mấy lần trước Thiên Khư bí cảnh mở ra, mọi chuyện đều tốt tốt, vạn năm linh hoại thụ càng là nửa điểm thí sự không có. Thế nào lần này hết lần này tới lần khác ngươi Trấn Hải Minh Nguyệt các tham dự vào, cái này vạn năm linh hoại thụ liền mẹ nó bị tận gốc đào đi. Hơn nữa các ngươi còn đi vội vàng như thế, lén lén lút lút một bộ mỏ được lợi ích khổng lồ dáng vẻ. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy là Trấn Hải Minh Nguyệt các làm. Bất quá đoán bày bán, Trần Ngọc Đường nhưng cũng không có đem chính mình suy đoán nói ra. Ngược lại vạn năm linh hoại thụ là các ngươi Tam đại thánh địa yêu thích, cùng chúng ta Tiên Võ Minh cũng không quan hệ nhiều lắm. Vẫn là để các ngươi Tam đại thánh địa sốt ruột phát hỏa đi thôi. Cũng không lâu lắm, Tam đại thánh địa lại lần nữa tiến vào thiên khư bí cảnh người cũng hiện ra. Vạn năm linh hoại thụ cũng đã xác nhận là bị tận gốc đào đi. Chỉ có điều phá hư điêu long thạch trụ người cũng không giữ lại hạ bất luận cái gì pháp lực lưu lại, đồng thời căn cứ lúc ấy mọi người ở đây lời nói, vạn năm linh hoại thụ biến mất trước đó cũng không có cái gì động tĩnh lớn. Tựa như là trống rông không thấy như thế. Cách nói này liền rất không hợp tói thường. Vạn năm linh hoại thụ có linh trí, có thể so với vạn tuế yêu hoàng, nếu là có người đem tận gốc đào đi như thế nào không phản kháng. Một khi phản kháng, kia động tĩnh tất nhiên là cực lớn, trực tiếp làm cho cả thiên khư bí cảnh sụp đổ cũng có thể. Có thể tất cả mọi người nói không có động tĩnh gì. Vậy cũng chỉ có hai cái khả năng, một là vạn năm linh hoại thụ bị đập phát chết luôn, hai chính là nàng chủ động đi theo người nào đó chạy. Bất quá cái này hai loại khả năng nhìn đều rất không có khả năng, có thể so với yêu hoàng vạn năm linh hoại thụ, có thể bị người nào một chiêu dây. Mà tôn trọng sinh, vẫn là kiếm tiên lại đến, hoặc là vị kia đã thọ tận vẫn lạc võ đạo thần thoại tái hiện có trần, có thể ba vị này đều sớm đã không có ở đây. Đương thời cường giả bên trong, chỉ sợ chỉ có vị kia mai danh nhận tích Long Hoàng có khả năng làm được trình độ như vậy. Có thể Long Hoàng căn bản không từng tới nơi đây nha. Cái kia chính là cái này vạn năm linh hoại thụ cam tâm tình nguyện cùng người chạy. Cái này dường như càng không khả năng. Nếu như vạn năm linh hoại thụ coi là thật có thoát khốn rời đi thiên khư bí cảnh cơ hội, tuyệt không có khả năng sẽ chủ động đi theo bất luận kẻ nào. Hơn nữa bọn hắn Tam đại thánh địa, tứ phương hoàng triều cùng tiên võ minh tất cả mọi người chấn giữ tại pháp trận cửa ra vào, cũng không nhìn thấy hư hư thực thực vạn năm linh hoại thụ biến hóa người rời đi. Cái này cũng có chút thật bất khả tư nghị. Vạn năm linh hoại thụ đến cùng là thế nào không thấy? Tốt vào lúc này, có người nói ra đã từng nhìn thấy một cái cường giả bí ẩn có thể ở vạn năm linh hoại thụ quanh mình ngự không phi hành, còn có thể một cước chấn áp vạn năm linh hoại thụ. Về sau vạn năm linh hoại thụ liền cùng người này cùng nhau biến mất không thấy. Hiểm nghi cực lớn. Người này vô cùng có khả năng chính là Trấn Hải Minh Nguyệt các tiến vào thiên khư bí cảnh hai người một trong. Tam đại thánh địa truy tra phương hướng, lập tức liền rơi xuống Trấn Hải Minh Nguyệt các trên thân. Thậm chí không chỉ có là Tam đại thánh địa, tứ phương hoàng triều, Tiên Võ Minh cũng bắt đầu hoài nghi có phải hay không Trấn Hải Minh Nguyệt các người đem kia vạn năm linh hoại thụ cho lấy đi. Chương 367, lớn giận hoàng triều chương 367, lớn giận hoàng triều Trấn Hải Minh Nguyệt các. Nghe chiều trong các, Tàn Nguyệt lao quái mặt mày kinh sợ nhìn trước mắt thân mang váy lụa, tươi mát tú lệ ngoại linh nhi, trong mắt hơi kém không có trường ra ngoài. Vạn năm linh hoại thụ, thật bị ngài cho mang ra ngoài. Mạnh Vân Chu ngồi ở một bên, nhàn nhã đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, rất là tùy ý ừ một tiếng. Tàn Nguyệt lao quái khuôn mặt không khỏi có quắc một trận. Khá lắm, ngài mạnh lớn võ thánh đúng thật là không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền mẹ nó làm đại hoàng nhi. Đem đưa thiên khư bí cảnh bên trong trọng yếu nhất vạn năm linh hoại thụ cho bắt góc. Cái này không được nhường Tam đại thánh địa gấp đến độ dơ chân nhà. Hơn nữa Tàn Nguyệt lao quái thật sự là không cách nào tưởng tượng, cái này vạn năm linh hoại thụ làm sao lại bằng lòng đi theo Mạnh Vân Chu đâu? Còn nhận Mạnh Vân Chu là chủ, thậm chí càng bám vào Mạnh Vân Chu thể nội, dựa vào Mạnh Vân Chu khí huyết đến tiến hành phục dưỡng. Cái này đều đã vượt qua nhận chủ phạm vi. Quả thực tựa như là một đầu huyết mạch tương liên linh sủng, không hổ là chủ nhân. Quả nhiên là ra tay bất phàm, thuộc hạ vạn phần kính nghệ. Tàn Nguyệt lao quái chấn kinh sau khi, vẫn không quên đối với Mạnh Vân Chu đuốt mông ngựa. Mạnh Vân Chu thuận tay buông xuống chén trà, ánh mắt nhìn thẳng Tàn Nguyệt lao quái, ánh mắt tương đối sắc bén. Đem Tàn Nguyệt lao quái thấy trong lòng một lộ bộ, liền vội vàng túi đầu, phía sau lưng âm thầm đổ mồ hôi. Nghĩ thầm đây cũng là thế nào?
Chẳng lẽ ta khen tặng hai ngươi câu còn khen tặng sai? Ta tại Thiên Khư bí cảnh bên trong gặp huyết linh ma tướng phân thân, hắn từng nói Mạnh Bần Chu đem chính mình gặp phải huyết linh ma tướng phân thân chuyện nói cho Tàn Nguyệt lão quái, cái sau khi nghe cũng là vẻ mặt nghiêm trọng. Như thế nói đến, chúng ta đã là đả thảo kinh xà, kia huyết linh ma tướng đã biết chủ nhân đang tìm hắn, tất nhiên sẽ ẩn nút càng sâu. Thậm chí, thoát đi đông vực. Mạnh Bần Chu gật gật đầu, ngươi năm đó thoát đi ma cung về sau, từng cùng hắn từng có liên hệ, hiện nay nhưng còn có những biện pháp khác có thể tìm tới hắn. Tàn Nguyệt lão quái hai tay một đám mặt lộ vẻ đắng chát. Ta có thể lên chỗ nào tìm đi? Nhưng hắn cũng không thể nói thẳng chính mình không có cách nào, dù sao hiện tại chính mình hiệu lực tại Mạnh Vân Chu, mạng nhỏ cũng chỉ là tạm thời bảo trụ. Nếu để cho Mạnh Vân Chu cảm thấy mình vô dụng, sợ không phải một quyền liền cho mình để chết. Ách, cái này huyết linh ma tướng càng giàu hạn, bình thường phương pháp chỉ sợ là không cách nào tìm tới hắn, bất quá hắn đã từng chuyển thụ Hồng Thiên Minh huyết liên thần quyết, lại để cho phân thân tại bên ngoài hành động, hắn tất nhiên có mưu đồ. Cái này đông được chi địa, khẳng định còn có phân thân của hắn. Chỉ cần có thể lại tìm tới phân thân của hắn, lão hủ cũng là còn có một cái có lẽ biện pháp khả thi. Đang khi nói chuyện, Tàn Nguyệt lao quái vô bên hông túi chữ vật, móc ra một cái bảo vật. Chủ nhân mời xem, đây là tạo hóa định linh bản, chính là thuộc hạ năm đó cơ duyên đoạt được, có tìm kiếm linh mạch, vạn dặm truy tung chi năng. Nếu là có thể đem huyết linh ma tướng phân thân tinh huyết nhỏ vào này linh bản bên trong, liền có cơ hội đem nó tìm được. Nghe xong lời này, Mạnh Vân Chu lập tức quay đầu nhìn về phía ghé vào cách đó không xa ngủ gật Thiết Đản Nhi. Thiết Đản Nhi. Mạnh Vân Chu kêu một tiếng, Thiết Đản Nhi lập tức nâng lên đầu, miệng rộng mở ra. Một quả sớm đã khô quắt đầu lâu bị phun ra, lăn rơi xuống Tàn Nguyệt lao quái trước mặt. Cái này, đây là Tàn Nguyệt lao quái vẻ mặt mờ mịt nhìn xem cái này khô quắt đầu người, phía trên còn dính lấy Thiết Đản Nhi sền sệt nước bọt, có chút buồn nôn. Huyết linh ma tướng cố kia phân thân đầu lâu. Mạnh Vân Chu thản nhiên nói, a. Tàn Nguyệt lao quái lúc này thi pháp nhường đầu lâu bay đến phụ cận, cẩn thận tra xét một phen liền nhíu mày, xem ra gia hỏa này mười phần cảnh giác, biết được phân thân rơi vào chủ trong tay người liền tán đi phân thân bên trong huyết đủ, nhường hoàn toàn suy bại. Kể từ đó, đầu lâu này cũng liền vô dụng. Lời còn chưa dứt, một bên Huệ Linh Nhi lại nhìn viên này khô quắt đầu người, quay đầu vừa nhìn về phía Mạnh Vân Chu. Ta có thể khiến cho đầu người này tạm thời tỏa ra sự sống. Lời vừa nói ra, Mạnh Vân Chu, Tàn Nguyệt lao quái cùng Thiết Đản Nhi đều là nhìn xem Huệ Linh Nhi. Đem Huệ Linh Nhi thấy thẹn thùng không thôi, khuôn mặt lập tức liền nổi lên đỏ ửng, còn đưa tay bó lấy chính mình sau thai sợi tóc. Mạnh Vân Chu nhíu mày, vậy ngươi còn chờ cái gì? Ngữ khí gọi là một cái lạnh lẽo cứng rắn, hoàn toàn là tại mệnh lệnh Huệ Linh Nhi tranh thủ thời gian ra tay. Là Huệ Linh Nhi tâm thần run lên, không dám vi phạm Mạnh Vân Chu phân phó, lúc này đem tay phải bỏ vào đầu lâu kia phụ cận. Chỉ thấy từng tia từng sợi xanh đậm khí tức từ Huệ Linh Nhi lòng bàn tay chạy xuôi mà ra, như là tia nước nhỏ tụ hợp vào cái này khô cạn đầu lâu bên trong. Trong chốc lát, cái này sớm đã khô quắt không có chút nào huyết nhục đầu lâu vậy mà tái hiện sinh cơ, biến huyết nhục đầy đặn. Một màn này đủ để được xưng tụng là tái tạo lại toàn thân. Tuy nói chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, cũng không phải thật sự là nhường biên này đầu lâu phục sinh, nhưng cũng đủ để nhìn ra Huệ Linh Nhi cái này vạn năm lão thụ yêu sát thực tương đối lợi hại. Khó trách trong cơ thể nàng chỗ sản xuất linh dịch đủ để tại tu hành giới gây nên tung hô tranh đoạt. Đầu người khôi phục sinh cơ đồng thời, Mạnh Vân Chu lập tức nhìn về phía Tàn Nguyệt lão quái. Cái sau cũng đội vàng đem thi pháp, thôi động tạo hóa định linh bàn. Chỉ thấy trận trận hoặc sáng hoặc tối quang hoa theo tạo hóa định linh bàn bên trong lượn lờ mà ra, như là dây thừng như thế quấn ở cái đầu kia phía trên. Tàn Nguyệt lão quái trong miệng niệm có tử, đối với tạo hóa định linh bàn liên tiếp đánh ra số đạo pháp quyết. Sau một khắc, ông tạo hóa định linh bàn quang mang tràn đầy lên, một cỗ u mang lúc này hướng phía nơi xa chiếu bắn đi. Có. Tàn Nguyệt lão quái lập tức kinh hô lên, chỉ cần theo này quang liền có thể tìm được huyết linh ma tướng bản thể chỗ. Mạnh Vân Chu không chút do dự, đi, trực tiếp khởi hành tiến về. Tàn Nguyệt lão quái, Thiết Đản Nhi cũng cùng theo xuất động, Huệ Linh Nhi tự nhiên là trở lại Mạnh Vân Chu thể nội. Sau một canh giờ, đầu lâu kia sinh cơ tan rã lại lần nữa khô quắt xuống dưới, Huệ Linh Nhi thì là lại lần nữa thi pháp nhường khôi phục sinh cơ. Bất quá lần này chỉ duy trì nửa canh giờ, sinh cơ liền lại tan đi. Theo thi pháp số lần tăng nhiều, đầu lâu duy trì sinh cơ thời gian cũng càng lúc càng ngắn. Ta còn có thể thi pháp hai lần, đầu lâu này liền sẽ hoàn toàn mục nát suy bại. Huệ Linh Nhi thanh âm tại Mạnh Vân Chu tâm thần ở giữa vang lên. Mạnh Vân Chu không nói gì, một bên ngự không phi hành, một bên dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tàn Nguyệt lão quái. Đem Tàn Nguyệt lão quái chằm chằm đến đầu đầy mồ hôi, liều mạng đang thúc giục động tạo hóa định linh bản. Một đường phi nhanh, không dám chút nào ngừng. Một khi kia tạo hóa định linh bản chỉ dẫn quang hoa yếu xuống dưới, Tàn Nguyệt lão quái trong lòng liền hoảng đến muốn mạng, kết lực thi pháp duy trì, chỉ cầu lấy món pháp bảo này có thể nhiều chống đỡ một hồi. Tuyệt đối đừng tại thời điểm mấu chốt cho mình như xe bị tuột xích. Nhưng mấy canh giờ về sau, đầu lâu kia ra thịt tiêu tán, chỉ còn lại khô lâu, Huệ Linh Nhi cũng không cách nào tiếp tục vì đó thi pháp duy trì sinh cơ. Tàn Nguyệt lão quái toàn lực thúc dục tạo hóa định linh bản cũng quang mang cấp tốc cảm đạm xuống, cho đến không có động tĩnh. Cái này Tàn Nguyệt lão quái vẻ mặt xấu hổ, căn bản không dám nhìn tới Mạnh Vân Chu. Nhưng Mạnh Vân Chu cũng không trách cứ Tàn Nguyệt lão quái cái gì, nhưng cũng không có cứ thế từ bỏ truy tìm. Thiết Đản Nhi, ngao. Mạnh Vân Chu một tiếng chào hỏi, Thiết Đản Nhi lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, thiên địa truy tung bản lĩnh lại lần nữa thi triển đi ra. Đã thấy Thiết Đản Nhi thân hình thoát một cái, lông chó một hồi tung bay, lại là phân ra trên trăm đầu giống nhau như lúc đại hoàng cầu, cùng nhau hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Không đến một lát sau, Thiết Đản Nhi hình như có phát hiện, lập tức hướng phía phương hướng tây bắc mau chóng đuổi theo. Đuổi theo. Mạnh Vân Chu, Tàn Nguyệt Lao Quái lúc này đi theo Thiết Đản Nhi sau lưng, tiếp tục truy tìm. Thiết Đản Nhi cứ như vậy không ngừng thi triển thiên địa truy tung phương pháp, thỉnh thoảng liền gọi ra một đám đại hoàng cầu bốn phía bắt giữ khí tức cùng tung tích, cùng phân rõ phương vị. Cái này sóng là gâu gâu đội lập đại công. Mạnh Vân Chu cùng Tàn Nguyệt Lao Quái cứ như vậy đi theo Thiết Đản Nhi đằng sau. Nhìn xem Thiết Đản Nhi kia chuyên chú mà chăm chú dáng vẻ, Tàn Nguyệt Lao Quái không khỏi có chút xuất mồ hôi chán. Thật có chút người không bằng chó ý tứ. Giờ phút này, bọn hắn sớm đã rời đi Đại Càn Hoàng Triều phạm vi, đồng thời một đường tiến vào Đại Dận Hoàng Triều khu vực. Đại Dận Hoàng Triều chính là cựu Đại Hoàng Triều bên trong bài danh thứ 3 tồn tại, cùng Đại Càn Hoàng Triều, Đại Viêm Hoàng Triều, Đại Ung Hoàng Triều đặt song song là Đông Vực tứ phương Hoàng Triều một trong. Tuy nói bài danh thứ 3, nhưng trên thực tế Đại Dận Hoàng Triều quốc lực cũng xếp hạng thứ 2 Đại Ngu Hoàng Triều sản sản như nhau. Sở dĩ quốc tại thứ 3, chỉ vì Đại Dận Hoàng Triều không có khai cương thác thổ, tại quốc thổ địa bàn bên trên hơi ít đi một chút. Nhưng quốc thổ mặc dù không lớn, quốc lực lại là cường thịnh. Lại trưởng khống Đại Dận Hoàng Triều Khương Thị Hoàng tộc, cùng kia Nam Bực thứ nhất vạn cổ thế gia có Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ. Đại Dận Hoàng Triều cũng là chút nào không tranh cãi Nam Bực mạnh nhất Hoàng Triều, còn lại ba đại Hoàng Triều đều muốn lấy Đại Dận Hoàng Triều như thiên lôi sai đâu đánh đó. Huyết Linh Ma Tướng, ngay tại cái này Đại Dận Hoàng Triều cảnh nội. Mạnh Vân Chu nhìn thoáng qua Thiết Đản Nhi, cái sau ngao ôm một tiếng tiếp tục hướng phía Đại Dận Hoàng Triều cảnh nội bay đi. Cho đến bay đến Đại Dận Hoàng Triều đô thành phụ cận. Thiết Đản Nhi một đôi mắt chó trực câu câu nhìn chằm chằm cách đó không xa Đại Dận đô thành. Mạnh Vân Chu sờ lên Thiết Đản Nhi đầu chó, thần sắc băng lãnh mà đạm mạc. Thì ra trốn ở chỗ này. Tàn Nguyệt Lao Quái thận trọng nhìn thoáng qua Mạnh Vân Chu. Chủ nhân, chúng ta nên như thế nào làm việc? Mạnh Vân Chu mặt không biểu tình, như là đã đánh cỏ động rắn, cũng liền không cần che lấp cái gì, trực tiếp đi vào. Bắt người. Chương 368, Khương gia lão tổ. Chương 368, Khương gia lão tổ. Cùng dã như vậy sao? Tàn Nguyệt Lao Quái nghe được một hồi tắt lưỡi, mặt mo cũng nổi lên vẻ cổ quái. Hắn biết Mạnh Vân Chu làm việc luôn luôn đều là tương đối đơn giản thô bạo, trừ phi là có cái gì tình huống đặc thù, nếu không lấy Mạnh Vân Chu phong cách chính là mẹ nó đại lực xuất kỳ tích. Ngược lại ta là đệ nhất thiên hạ trị số quái, cũng không cần đến chơi thủ đoạn gì, trực tiếp một đường ép tới chính là. Có thể ngươi đây cũng quá mãng. Đại Dận Hoàng Triều dù sao cũng là cựu Đại Hoàng Triều bài danh thứ 3 tồn tại, cùng Đại Ngu Hoàng Triều, Đại Càn Hoàng Triều như thế đều có lục địa tiên nhân cảnh Hoàng Triều lao tổ tòa chấn. Liên trực tiếp như vậy mãng đi vào bắt người, thật là có chút không quá phù hợp. Đương nhiên, ta Nguyệt Lao Quái cũng không phải lo lắng đem chuyện này làm lớn, càng không phải là lo lắng cái gì liên lụy vô tội. Lao già này hắn thuần túy chính là sợ liên lụy đến chính mình. Khu cụ, thuộc hạ cũng là cảm thấy chúng ta có thể tiết kiệm thêm chút sức, không bằng đem cái này Đại Dận Hoàng Triều Khương gia lão tổ gọi, đem Huyết Linh Ma Tướng chuyện nói cho hắn biết. Từ bị này Khương gia lão tổ đem ẩn thân ở đây Huyết Linh Ma Tướng bắt đi ra. Kể từ đó, cũng tiết kiệm cùng cái này Đại Dận Hoàng Triều xảy ra xung đột. Chúng ta cũng có thể giảm bớt một chút phiền toái. Mạnh Vân Chu nghe xong Tàn Nguyệt lão quái phương pháp, cũng là chăm chú suy tư một chút. Giống như xác thực tương đối bất việc nhi. Vậy thì chiếu ngươi lời nói, nhường kia Khương thị hoàng tộc lão tổ làm thay. Chủ nhân anh minh a. Tàn Nguyệt lão quái lập tức tiếp cái trước ngựa, bất quá chân chạy, truyền lời chuyện tự nhiên vẫn là Tàn Nguyệt lão quái cái này làm thủ hạ đi làm. Chủ nhân đợi chút, thuộc hạ cái này đi tiếp một chút kia Khương thị hoàng tộc lão tổ, nhường hắn bắt kia Huyết Linh Ma Tướng về sau lại đến bái kiến chủ nhân. Ân. Tàn Nguyệt lão quái lúc này hóa thành một đạo nguyệt mang, bay thẳng hướng về phía Đại Dận Hoàng Đô. Mà Mạnh Vân Chu cũng không có một mực tại giữa không trung phía trên nhìn qua, mang theo Thiết Đản Nhi tại phụ cận tìm một ngọn núi rơi xuống. Đại Dận đô thành, trong hoàng cung, Tàn Nguyệt lão quái thân ảnh xuất hiện ở hoàng cung trên không, cũng không có bay thẳng nhập trong đó. Thứ nhất là không quá lễ phép. Thứ hai, cái này hoàng cung quanh mình pháp trận tương đối cường hãn, dù cho là lấy Tàn Nguyệt lão quái tu vi cũng không thể tùy tiện xông vào. Huống hồ hắn là tìm đến cái này Đại Dận hoàng triều lão tổ nói chuyện, cũng không phải tới cùng hắn giao chiến, tự nhiên không thể làm quá mức lựa. Bất quá Tàn Nguyệt lão quái đến, vẫn như cũng là dẫn tới Đại Dận hoàng cung bên trong rất nhiều cường giả chú ý ân. Độ kiếp cảnh đại tu sĩ, chỉ một thoáng, mười mấy thân ảnh cùng nhau theo trong hoàng cung bay ra, đi tới thiên khung phía trên. Cái này mười mấy thân ảnh đều là khí tức bất phàm tu sĩ, trong đó có hai cái đại thừa cảnh tu sĩ, còn lại người thì đều là luyện hư cảnh tu vi. Tàn Nguyệt lão quái cũng không có ngoài ý muốn chi sắc. Nơi này dù sao cũng là Đại Dận hoàng triều hoàng cung trong địa, khẳng định sẽ có không ít Đại Dận hoàng triều cường giả tọa trấn. Bất quá chỉ là cái loại này chiến trận, đối với Tàn Nguyệt lão quái mà nói tự nhiên là không có chút nào uy hiếp. Hắn dù sao cũng là độ kiếp cảnh đại tu sĩ, trừ phi là gặp phải cùng cảnh giới tu sĩ, hoặc là lục địa tiên nhân, bằng không hắn đều không cần quá mức để ý tôn giá người nào. Vì sao muốn thiện nhập ta Đại Dận hoàng cung trong địa? Kia cầm đầu hai tên đại thừa cảnh tu sĩ bên trong, một vị râu tóc bạc trắng, thân mang trường bào màu tím đậm lão giả mặt lộ vẻ cảnh giác, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Tàn Nguyệt lão quái. Nôn ngữ rất là cảnh giác mà hỏi: "Đạo hữu chớ trách, lão hủ chính là Trấn Hải Minh Nguyệt Các chi chủ Trục Nguyệt chân nhân, hôm nay có 10 phần việc quan trọng muốn cùng Quý Hướng lão tổ ở trước mặt một lần." Tàn Nguyệt lão quái nói như thế. "Cái gì? Ngươi là Trấn Hải Minh Nguyệt Các chi chủ?" Nghe xong Tàn Nguyệt lão quái nói ra thân phận, cái này 10 cái đại giận hoàng triều cao thủ đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, trong lòng càng là nổi lên hồ nghi. Bởi vì vạn năm linh hoại thụ bị trộn một chuyện, hiện nay Trấn Hải Minh Nguyệt Các đang đứng ở trên đầu sóng ngọn gió, thế lực khắp nơi cũng hoài nghi là Trấn Hải Minh Nguyệt Các người đánh cắp vạn năm linh hoại thụ. Cái này trong lúc mấu chốt, thế nào cái này Trấn Hải Minh Nguyệt Các chi chủ còn chạy đến chúng ta Đại Dận Hoàng Triều tới? Còn nói thẳng muốn gặp mặt Hoàng Triều lão tổ. Hắn đến cùng đang có ý đồ gì?
hóa ra là Trấn Hải Minh Nguyệt các chủ Nguyệt đạo hữu, cửu ngưỡng đại danh, chỉ là lao tổ đang lúc bế quan không rảnh bước ra, tôn giá có chuyện gì có thể cùng lao phu nói rõ. Chờ lao tổ sau khi xuất quan, từ lao hủ thay truyền đạt. Kia tử bào lão giả ôm quyền hành lễ, trong lời nói cũng là không có mất cấp bậc lễ nghĩa, cũng không có hiện lộ ra nhiều ít địch ý, tựa hồ là muốn đem Tàn Nguyệt lão quái tranh thủ thời gian đuổi đi. Tàn Nguyệt lão quái khỏe miệng nổi lên một tia đường cong, hắn tự nhiên nghe được đây là tại ứng phó chính mình. Cũng lời cùng những người này nhiều lời, Tàn Nguyệt lão quái biết vị kia Khương thị lão tổ khẳng định tại hoàng cung chỗ sâu nhìn rõ tất cả. Lúc này thi pháp truyền âm, Vân đạo trục Nguyệt chân nhân, phụ chuyện quan trọng đến đây tiếp Khương gia lão tổ, còn mời lão tổ hiện thân gặp mặt. Thanh âm truyền khắp toàn bộ hoàng cung, dẫn tới càng nhiều người ngẩng đầu ghé mắt. Tôn gia không khỏi quá mức. Tử bào lao giả lập tức mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Hoàng cung trong địa, há có thể tôn giá làm càn như thế truyền âm? Đây là không đem ta đại giận hoàng triều để vào mắt sao? Tàn Nguyệt lao quái vẫn như cũng là không để ý người trước mặt, lại lần nữa truyền âm. Bần đạo cũng là phụ mệnh mà đến, như Khương gia lão tổ không muốn hiện thân gặp nhau, kia bần đạo người sau lưng sẽ phải tự mình đến thăm viếng. Lời này vừa nói ra, dẫn tới tử bào lao giả bọn người nhao nhao biến sắc. Ai cũng biết, Trấn Hải Minh Nguyệt các bên trong cất giấu một vị sâu không lường được võ đạo thánh nhân, liền đại càn hoàng triều lao tổ Lạc Càn Thiên đều bị làm chết khô. Có thể nói là một trận chiến danh dương nam vực, chấn nhiếp rồi thế lực khắp nơi. Cũng chính bởi vì có một trận chiến này nguyên nhân, dù cho bây giờ thế lực khắp nơi cũng hoài nghi là Trấn Hải Minh Nguyệt các lấy đi kia vạn năm linh hoại thụ, nhưng cũng không có phương nào dám dẫn đầu đi treo chọc Trấn Hải Minh Nguyệt các. Đều trong bóng tối quan sát. Đại giận hoàng triều bên này tự nhiên cũng đúng Trấn Hải Minh Nguyệt các uy danh khá kiêng kỵ. Tu vi của người này cao thâm, xa không phải chúng ta có thể địch nổi, sau lưng còn có một tôn võ đạo thánh nhân, càng là có đánh giết một phương hoàng triều lão tổ chiến tích, chỉ sợ không phải lão tổ ra mặt mới có thể ứng phó. Tử bào lão giả trong lòng âm thầm sầu lo. Đang nghĩ ngợi ứng phó như thế nào người trước mắt lúc, hoàng cung chỗ sâu một đạo hùng hậu thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Lão phu bế quan nhiều năm, đã hồi lâu không thấy người ngoài, hôm nay quý khách đến nhà, lão phu cũng là muốn nghe một chút người có chuyện quan trọng gì cùng lão phu một lần. Lời còn chưa dứt, một cỗ thâm trầm mênh mông khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hoàng cung. Càng có một cỗ nặng nề uy áp giáng lâm giữa thiên địa. Tàn Nguyệt lão quái lập tức sắc mặt run lên, cỗ này tiên nhân uy áp không hề nghi ngờ liền là hướng về phía hắn tới. Đây là muốn trước cho hắn một hạ mạn uy, cũng là tại đối với hắn tự tiện xông vào đại trận hoàng cung một điểm nho nhỏ trừng trị. Tàn Nguyệt lão quái tuy nói thu liễm thần sắc, nhưng cả người vẫn là tương đối bình tĩnh, cũng không lộ ra cái gì vẻ bối rối, vững như lão cẩu. Hắn phần chấn định này ngược cũng không phải giả vờ, mà là thật không có cảm thấy cái này cái gọi là Khương thị lão tổ có gì ghê gớm đâu. Nói đùa, ta Tàn Nguyệt lão tổ là nhân vật bậc nào? Sư tôn chính là vạn năm trước thái cổ tiên nhân Nam Cung Hạ Nguyệt, cùng ma tôn tên kia cũng là chuyện trò vui vẻ. Chu ma ngũ thánh cái nào ta không có chiếu qua mặt, hiện nay càng là cùng võ thánh Mạnh Vân Chu ngang hàng luận giao. Những đại nhân vật này cái nào không thể so với ngươi Khương gia lão tổ như bất nhiều. Ngươi còn đặt chỗ này cùng ta lắp đặt, người giả trang phần ngươi mẹ đâu? Một thân ảnh trống rông xuất hiện tại Tàn Nguyệt lão quái phụ cận, khoảng cách Tàn Nguyệt lão quái chỉ có 7-8 bước xa. Tiên nhân chi khí càng là đập vào mặt, người này nhìn cũng không dàn mua, thậm chí có thể nói cùng nhau khi tuổi trẻ, dung mạo dừng lại tại hơn 40 tuổi dáng vẻ, một thân vàng nhạt trường bào, đầu đội tử quan, mặt có uy nghi. Bái kiến lão tổ. Nhìn thấy người này hiện thân, kia hơn 10 vị hoàng cung cường giả đều là cuống quýt không mình hành lễ. Không hề nghi ngờ, trung niên nam tử này chính là đại giận hoàng triều người khai sáng, Khương thị hoàng tộc tiên nhân lão tổ Khương Nhân Phượng. Bái kiến Khương tiền bối. Tàn Nguyệt lão quái giống nhau ôm quyền hành lễ. Khương Nhân Phượng ánh mắt rơi xuống Tàn Nguyệt lão quái trên thân, ánh mắt trầm ổn lại dẫn sắc bén, trong mắt càng có một sợi nhàn nhạt tinh mang lấp lóe. Tàn Nguyệt lão quái trong lòng siết chặt, biết cái này Khương Nhân Phượng đang dòm ngó hình dáng của mình cùng pháp lực, đội vàng bí mật truyền âm nói chính sự. Nhưng không ngờ, Tàn Nguyệt lão quái truyền âm còn chưa đem chuyện nói xong, cái này Khương Nhân Phượng lại là đột nhiên mặt lộ vẻ sắc ý, ánh mắt biến càng âm trầm. Đã ngươi vì chuyện này mà đến, vậy bản tọa hôm nay nhất định phải diệt ngươi không thể. Hai cái bàn tay lớn màu vàng nóng chống rông xuất hiện, lúc lên lúc xuống lôi cuốn lấy ngập trời chi lực liền hướng phía Tàn Nguyệt lão quái nghiền ép mà đến, như muốn đem Tàn Nguyệt lão quái tại chỗ trấn sát. Cái này đột nhiên ra tay, nhường Khương Nhân Phượng sau lưng mười mấy người đều hoàn toàn chưa từng ngờ tới, mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Nhưng Tàn Nguyệt lão quái lại là kịp phản ứng. Hắn không chỉ có thể kịp phản ứng, thậm chí còn có thể ở Khương Nhân Phượng sát ý hiển lộ một sát na kia liền khai thác hành động. Trong nháy mắt đi đường, thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo ngân sắc nguyệt mang hướng phía nơi xa chạy trốn. Tốc độ nhanh chóng, làm cho thân làm lục địa tiên nhân Khương Nhân Phượng cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Người này lại bỏ chạy nhanh như vậy. Chương 369, chạy trốn cùng sống sót nghệ thuật. Chương 369, chạy trốn cùng sống sót nghệ thuật nguy hiểm thật. Giờ phút này toàn lực chạy trốn Tàn Nguyệt lão quái hô to may mắn, tuy nói bộ dáng 10 phần chật vật, nhưng hắn còn có thể dành thời gian quay đầu nhòm lên một cái. Nếu không phải lão hủ sinh tính cẩn thận lại tinh thông độ thuật, hôm nay vẫn thật là phải gặp tai ương. Tàn Nguyệt lão quái không hổ là độ kiếp tu sĩ bên trong am hiểu nhất bỏ chạy tồn tại, tại bất kỳ tình huống gì phía dưới hắn bỏ chạy chi thuật đều có thể phát huy tới phát huy vô cùng tinh tế. Hơn nữa hắn bỏ chạy cũng không phải là hắn phá lệ cảnh giác, mà là thấy tình thế không ổn thân thể tự nhiên mà vậy sinh ra phản ứng, quen thuộc thành bản năng. Thấy tình thế không ổn trong nháy mắt đi đường, đã trở thành khắc sâu tại Tàn Nguyệt lão quái hồn phách chỗ sâu là ấn. Hắn mỗi giờ mỗi khắc đều ở đi đường cùng chuẩn bị đi đường trạng thái phía dưới. Hơn nữa có phong phú đi đường kinh nghiệm, có thể ở chịu Lục Vân Trúc một kiếm tình huống phía dưới, còn có thể Chu Ma Ngũ Thánh cùng Ma Tôn ngay dưới mắt chạy thoát hàm kim lượng,
Khương Nhân Phượng cái này hoàng triều lão tổ vẫn thật là không có cách nào lưu lại hắn. Cái này Khương Nhân Phượng tình huống như thế nào? Lão phu chỉ là nói rõ với hắn huyết linh ma tướng chuyện, hắn vì sao muốn bỗng nhiên đối lão phu ra tay? Có gì đó quái lạ. Nơi này đầu định có gì đó quái lạ, vẫn là nhanh đi bẩm báo chủ nhân, nhường chủ nhân đến thu thập hắn. Mà lúc này mắt nhìn thấy Tàn Nguyệt lão quái chạy ra trăm dặm có hơn Khương Nhân Phượng, cũng rốt cục đuổi theo. Sắc mặt của hắn tương đối khó coi. Khương Nhân Phượng thân làm lục địa tiên nhân, tại khoảng cách gần như vậy phía dưới đối một cái độ kiếp cảnh tu sĩ bỗng nhiên ra tay. Theo lý thuyết cái này độ kiếp cảnh tu sĩ tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, tất nhiên sẽ bị tại chỗ cầm xuống. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính là tại loại này vạn vô nhất thất tình huống phía dưới, chính mình đường đường hoàng triều lão tổ, lục địa tiên nhân lại còn thất thủ. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có thể nói có chút mất mặt. Dù sao sau lưng nhưng còn có 10 cái hoàng cung cao thủ nhìn xem đâu. Kết quả còn nhường Tàn Nguyệt lão quái cứ như vậy sáng loáng trốn, mặt mũi này bên trên là thật là có chút không nhịn được. Nhất định phải cầm xuống. Hơn nữa, hắn còn có không thể không giết chết Tàn Nguyệt lão quái lý do. Chạy đi đâu? Tuy nói Tàn Nguyệt lão quái bỏ chạy tốc độ nhanh kinh người, nhưng Khương Nhân Phượng dù sao cũng là lục địa tiên nhân, giờ phút này toàn lực thi triển phía dưới thân hình mấy cái lấp lóe ở giữa liền đã đuổi kịp Tàn Nguyệt lão quái. Tới nhanh như vậy, Tàn Nguyệt lão quái trong lòng kinh hãi, tranh thủ thời gian căn chốt lưỡi phun ra một chùm huyết vụ. Thân hình lập tức bao phủ tại trong huyết vụ, sau một khắc lại phi độn ra ngoài mấy chục dặm. Khương Nhân Phượng sắc mặt càng thêm khó coi. Người này độn thuật mạnh, quả nhiên là ta Khương Mỗ Nhân bình sinh thấy, cũng là cùng năm đó vang danh thiên hạ Tàn Nguyệt lão ma có chút tương tự. Khương Nhân Phượng cũng là bị chỉnh có chút phát hỏa. Trong mi tâm quang hoa lóe lên, cả người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Khương Nhân Phượng lại là trực tiếp xuất hiện tại Tàn Nguyệt lão quái ngay phía trước, vừa vặn ngăn cản Tàn Nguyệt lão quái đường đi. Không chỉ có như thế, vì để tránh cho Tàn Nguyệt lão quái lại lần nữa chạy trốn, Khương Nhân Phượng tại hiện thân trong nháy mắt tiện tay bày ra một đạo cường hãn trận pháp, đem Tàn Nguyệt lão quái lập tức vây ở trong trận pháp. Kể từ đó, Tàn Nguyệt lão quái cho dù đi đường công phu lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào theo cái này trong trận pháp trực tiếp chạy đi. Huống chi trước mắt Khương Nhân Phượng cũng sẽ không cho hắn phá trận chạy trốn cơ hội. Nhận lấy cái chết, Khương Nhân Phượng giận quát một tiếng, con ngón búng ra ở giữa tiên nhân chi lực hội tụ làm một đạo kiếm khí màu đen, hướng thẳng đến Tàn Nguyệt lão quái mà đến. Chỉ một cái chớp mắt, Tàn Nguyệt lão quái thân thể liền bị luồng kiếm khí màu đen này xuyên thủng, không có bất kỳ cái gì phản ứng hoặc là ngăn cản cơ hội. Dường như đã bị tại chỗ chém giết, nhưng Khương Nhân Phượng lại là nhướng mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Tàn Nguyệt lão quái bị xuyên thủng thân thể. Chỉ thấy Tàn Nguyệt lão quái hóa thành một đạo nói ánh trăng tiêu tán ra, mà bản thể thì là xuất hiện ở phía sau ba trượng khoảng cách chỗ. Tàn Nguyệt lão quái vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hãi ôm ngực, hơi kém liền mệnh tang nơi này. Kiếm khí màu đen lại lần nữa đánh tới, lần này càng là trực tiếp đem Tàn Nguyệt lão quái cả người theo ở trong bộ ra, như là bộ dưa hấu như thế gọn gàng mà linh hoạt. Tàn Nguyệt lão quái hét thảm một tiếng, nhưng thân ảnh lại như cùng vừa rồi như thế hóa thành trận trận nguyệt mang tiêu tán ra. Bản thể lại tại một bên khác xuất hiện. Đây là thần thông gì? Có thể liên tiếp tránh đi hai ta lần một kích chí mạng. Cái này, Khương Nhân Vượng càng khiếp sợ hơn. Có thể trốn còn chưa tính, thế mà còn có lợi hại như thế bảo mệnh thần thông. Người này đến tột cùng là bậc nào địa vị? Tàn Nguyệt lão quái trong lòng cũng là không ngừng tiêu khổ. Hắn căn bản không phải cái này Khương Nhân Phượng đối thủ, dưới mắt còn bị vây ở bên trong đại trận này không trốn thoát được, chỉ có thể là bị động bị đánh. Dưới tình huống bình thường, Tàn Nguyệt lão quái sẽ bị cái này Khương Nhân Phượng một chiêu liền dây. Hiện nay có thể hai lần tránh đi một kích chí mạng sống sót, thuần túy là dựa vào chính mình năm đó vất vả tu luyện ra được thần thông bí pháp ánh trăng thay mệnh. Này bí pháp chính là sư tôn Nam Cung Hạo Nguyệt truyền thụ, cũng là Tàn Nguyệt lão quái tu luyện nhất là Lô Hỏa thuần thanh hai đại bí thuật một trong. Bởi vì chỉ vì này thần thông bảo mệnh năng lực mạnh. Dựa theo sư tôn Nam Cung Hạo Nguyệt nói tới, như Tàn Nguyệt lão quái đem phương pháp này tu luyện tới đại thành chi cảnh, thế gian này tuyệt đối không ai có thể một chiêu miểu sát hắn. Cũng chính là dựa vào như thế bí pháp, năm đó Tàn Nguyệt lão quái mới có thể tại ma tôn trước mặt bảo trụ một mạng, nên đón quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cơ hội. Bị kiếm tiên Lục Vân Trúc một kiếm gây thương tích cũng có thể lập tức chạy trốn, đồng dạng cũng là mượn phương pháp này. Nhưng cái này thần thông mặc dù bảo mệnh năng lực cực mạnh, nhưng tiêu hao cũng là cực lớn, lấy Tàn Nguyệt lão quái tu vi tiếp liền thi triển 3 lần cũng đã là cực hạn. Lại thi triển xuống dưới sẽ phải tổn hao nhiều thọ nguyên. Mắt thấy kia muốn mạng kiếm mang màu đen lại lần nữa đánh tới, dọa đến Tàn Nguyệt lão quái tranh thủ thời gian vỗ bên hông túi trữ vật. Một tôn phượng thủ ngọc như ý lúc này bay ra, toát ra trận trận xích hồng quang hoa ngăn khuất Tàn Nguyệt lão quái trước người. Oeng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, kia phượng thủ ngọc như ý bắn ra kinh người khí tức, càng có một đạo hỏa phượng hư ảnh xoay quanh mà ra, phát ra cao vút phượng gãy thanh âm. Đem kia đánh tới kiếm khí màu đen toàn bộ chống đỡ đỡ được. Ân. Nhìn thấy kia phượng thủ ngọc như ý lại có thể ngăn trở chính mình tiên nhân một kích, Thương Nhân Vương trên mặt nổi lên kinh sợ, càng là nhận ra vật này địa vị. Đây chẳng lẽ là năm đó vị kia Thiên Dương Thánh chủ tùy thân bảo vật Hỏa Phượng Ngọc Như Ý? Bảo vật này đã mất rơi nhiều năm, Thiên Dương Thánh địa cũng không từng tìm về, như thế nào tại trong tay của ngươi? Tàn Nguyệt lão quái cầm trong tay kia Hỏa Phượng Ngọc Như Ý, cười hắc hắc, đương nhiên sẽ không trả lời hắn vấn đề này. Nhưng Khương Nhân Phượng cũng không phải kẻ ngu dốt, hắn vừa rồi nhìn thấy Tàn Nguyệt lão quái độn thuật liền đã có chút hoài nghi lên rồi. Bây giờ lại nhìn thấy cái này Hỏa Phượng Ngọc Như Ý, trong lòng tự nhiên có một phen suy đoán. Thì ra là thế. Khương Nhân Phượng nheo mắt lại, lạnh lùng khuôn mặt phía trên sát ý nồng đậm hơn kinh người. Ngươi chính là năm đó Quy Thuận Ma Tôn Tàn Nguyệt lão ma. Tuy nói bị nói ra thân phận, nhưng Tàn Nguyệt lão quái một chút cũng không xấu hổ, càng là một bộ không quan trọng dáng vẻ.
ngươi biết lão phu là ai cũng vô dụng, bởi vì ngươi lập tức liền sẽ bị đánh đến không biết mình là người nào. Lời này vừa nói ra, Khương Nhân Vương lập tức mặt lộ vẻ khinh miệt cười lạnh. Ngươi thật sự cho rằng bản tọa không giết được ngươi? Thân ở tuyệt cảnh còn dám ở đây hồ ngôn loạn ngữ? Tàn Nguyệt lao quái hắc hắc quái tiếu, chỉ Khương Nhân Vương sau lưng. Ngươi vẫn là về trước đầu nhìn một cái a. Khương Nhân Vương khẽ giật mình, quay đầu nhìn một cái. Hắn cái này là cố ý muốn phân tán lực chú ý của ta sao? Nhưng sau một khắc, Khương Nhân Vương chỉ cảm thấy trong lòng một hồi hỗn loạn, toàn thân lông tơ lóe sáng, một cô trước nay chưa từng có mạnh mẽ cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Khương Nhân Vương đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo cao lớn to con thân ảnh đang đứng ở sau lưng mình, một đôi băng lãnh sừng sững ánh mắt đang hờ hững nhìn chằm chằm. Mà tay phải của người nọ đã nắm tay giơ lên. Khương Nhân Vương hoàn toàn nghe không được giữa thiên địa bất kỳ thanh âm nào, chỉ có thể nghe được chính mình kịch liệt vô cùng tiếng tim đập. Kia nặng nề vô cùng cảm giác gáp bách càng làm cho trước mắt hắn chợt chợt biến thành màu đen, chỉ có một cái tinh hồng vô cùng cực lớn quyền ấn nghiền ép mà đến. Quyền ấn phía trên giường như lượn lờ lấy một cái kinh khủng chữ lớn chết. Chương 370, cầm nã Khương Người Phượng. Chương 370, cầm nã Khương Người Phượng. Làm cái kia đạo tràn ngập tử vong uy hiếp quyền ấn giáng lâm thời điểm, thân làm hoàng triều lão tổ, lục địa tiên nhân Khương Nhân Phượng mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác gáp bách. Trong nháy mắt đó áp lực thật lớn, nhường Khương Nhân Phượng đầu góc đều tại trong chốc lát thất thần. Cũng may kia vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ đem Khương Nhân Phượng theo này nháy mắt trong thất thần đột nhiên kéo lại. Một quyền này ta sẽ chết. Ý niệm như vậy tràn ngập tại Khương Nhân Phượng tâm thần ở giữa, hắn biết mình một quyền này tất nhiên là không cách nào tránh thoát, chỉ có đem hết toàn lực mới có thể chống đỡ được. Nếu là ngăn không được, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của mình. Không có chút gì do dự, Khương Nhân Phượng trực tiếp thôi động tự thân 10 thành tiên nhân chân nguyên, chỉ thấy ngàn vạn kiếm khí hội tụ một thần, vô số kiếm khí màu đen lôi cuốn lấy bảng bạc tiên nhân chân nguyên gào thét mà ra. Đồng thời Khương Nhân Phượng càng đem chính mình mạnh nhất pháp bảo tế ra. Ông, một tôn đại ấn màu xanh bay ra, trên đó quấn quanh lấy một đầu màu xanh thương long. Tiên bảo Thanh Long ấn, cái gọi là tiên bảo chính là lục địa tiên nhân tự tay luyện chế, đồng thời lấy tự thân tiên nhân chân nguyên ôn dưỡng tế luyện trăm năm trở lên bảo vật. Tiên bảo chi uy to lớn, ở xa pháp bảo tầm thường phía trên. Đồng thời cùng lục địa tiên nhân tâm ý tương thông, cơ hồ sẽ không hao phí tiên nhân tự thân pháp lực liền có thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Cái này Thanh Long ấn chính là Khương Nhân Phượng tự luyện chế tiên bảo, giờ phút này một khi thôi động uy thế tất nhiên là càng bất phàm, tiên nhân chi khí hạo đãng tứ phương, thậm chí còn hấp thu Khương Nhân Phượng tự thân hoàng triều khí vận, khiến cho tiên bảo uy lực càng là khó có thể tưởng tượng. Sau một khắc, quyền ấn rơi xuống, dẫn đầu đánh vào tầng ngoài cùng cái kia đạo dùng để vây khốn Tàn Nguyệt lão quái pháp trận phía trên. Oanh! Không có bất kỳ cái gì trở ngại, pháp trận tại quyền ấn phía dưới trong nháy mắt hóa thành hư không. Ngay sau đó, kia vô số kiếm khí màu đen kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xung kích tại quyền ấn phía trên. Ầm 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 ầm. Những này kiếm khí màu đen uy lực cũng là cực kỳ cường hãn, đủ để tại trong khoảnh khắc tàn sát phương viên trăm dặm toàn bộ sinh linh, diệt đi một nước hoàng đô cũng chỉ tại trong nháy mắt. Có thể những này kiếm khí màu đen nhưng căn bản ngăn không được cái kia đạo giản dị tự nhiên quyền ấn. Tất cả kiếm khí đều ở đằng kia nói quyền ấn phía dưới bị nghiền ép hầu như không còn, liền như là cự nhân dưới chân sâu kiến như thế không chịu nổi một kích. Cho đến kiếm khí màu đen bị phá hủy hầu như không còn, Thanh Long ấn ngang nhiên mà ra, tại một đạo Thanh Long hư ảnh quấn quanh phía dưới cùng đạo này quyền ấn ầm vang va chạm. Cho ta ngăn trở a! Khương Nhân Phượng gầm thét liên tục, đem toàn bộ lực lượng đều không giữ lại chút nào ra chỉ tới Thanh Long ấn phía trên, thậm chí dùng tới đại trận hoàng triều nhiều năm để giành tới hoàng triều khí vận, chỉ vì có thể ngăn cản kia một quyền kinh khủng. Đương theo lấy Khương Nhân Phượng gầm thét cùng Thanh Long tiếng thét dài, kia nguyên bản thế không thể đỡ quyền ấn rốt cục dừng lại. Chặn! Khương Nhân Phượng mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, nhưng còn không đợi trong lòng hắn nổi lên may mắn, sắc mặt của hắn lại trong nháy mắt đông lại. Chỉ thấy quyền kia ấn bẹn bẹn chỉ là dừng lại một cái hô hấp công phu, lại lần nữa ép áp xuống tới. Thanh Long hư ảnh lúc này tản ra, hội tụ đến Thanh Long ấn bên trong. Mà kia lớn như núi cao Thanh Long ấn cũng là tại quyền ấn phía dưới lão đảo mướn ngã, quang hoa không ngừng lấp lóe, càng có Thanh Long tiếng kêu rên vang lên. Ầm ầm. Thanh Long ấn cuối cùng vẫn là tan tác xuống tới, khí tức lớn tán, trên đó vết rách trải rộng, hơi kém liền bị đánh cho trực tiếp băng vỡ đi ra. Làm sao có thể? Khương Nhân Phượng trong nháy mắt thất sắc, tâm thần hoảng hốt. Mà dấu quyền này dư uy cũng tại trong khoảnh khắc rơi xuống Khương Nhân Phượng trên thân. Phốc. Khương Nhân Phượng cho dù kiệt lực ngăn cản, nhưng như cũng là một miệng lớn lao huyết phun ra, thân thể lập tức bị đánh cho rơi xuống dưới. Mặc dù không chết, nhưng cũng là bị một quyền này đánh cho thương thế nặng nề, lớn nửa cái mạng cũng bị mất, tiên nhân chân nguyên đều còn thừa không có mấy. Có thể còn không đợi Khương Nhân Phượng rơi xuống, một thân ảnh liền là xuất hiện ở Khương Nhân Phượng sau lưng, một thanh liền đem Khương Nhân Phượng cho xách lên, liền cùng mang theo một con gà con tử. Mười phần nhẹ nhõm tùy ý người tới tự nhiên là Mạnh Vân Chu, cũng chỉ có hắn có thể đánh ra kia kinh thiên động địa một quyền, đánh lục địa tiên nhân liền cùng đánh tiểu hài nhi như thế. Chủ nhân ngài tới quá kịp thời. Vai hùng chi tư cái thế vô địch. Liền cái này đại trận hoàng triều lão tổ Khương Nhân Phượng, cũng không phải chủ nhân ngài địch. Chỉ sợ ngay cả kia ma tôn trọng sinh, so với chủ nhân ngài đều muốn hơi kém một chút ta. Tàn Nguyệt lao quái nhanh như chớp liền xuất hiện ở Mạnh Vân Chu bên cạnh, đồng thời không để lại dư lực đối với Mạnh Vân Chu đuốt mông ngựa. Tuy nói không biết rõ cái này Tàn Nguyệt lao quái mông ngựa có mấy phần thật mấy phần giả, bất quá Tàn Nguyệt lao quái dù sao cũng là đã từng là ma tôn hiệu lực người, có thể bị hắn lấy ra cùng ma tôn tương đối, đủ để chứng minh bây giờ Mạnh Vân Chu tại thực lực cái này cùng một chỗ tuyệt đối sẽ không yếu tại ma tôn. Mạnh Vân Chu nhìn thoáng qua Tàn Nguyệt lao quái, trên mặt không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Chuyện gì xảy ra? Khụ khụ, thuộc hạ cũng là không hiểu ra sao, trước đó lập tức
Tàn Nguyệt lão quái liền đem chính mình đi tới Đại Giận Hoàng cung nhìn thấy Khương Nhân Phượng, vừa đem chuyện nói ra Khương Nhân Phượng liền trực tiếp xuất thủ chuyện nói cho Mạnh Vân Chu. Chuyện chính là như thế, thuộc hạ cũng không hiểu người này là gì bỗng nhiên muốn đối ta hạ tử thủ. Tàn Nguyệt lão quái còn một bộ có chút dáng vẻ uy khuất. Nếu không phải thuộc hạ còn có mấy phần thủ đoạn bảo mệnh, chỉ sợ liền không gặp được chủ nhân. Bị Mạnh Vân Chu xách trong tay Khương Nhân Phượng nghe vậy quả thực im lặng. Ngươi gọi là còn có mấy phần thủ đoạn bảo mệnh, ngươi quả thực rất có thể bảo vệ tính mạng. Ai có ngươi có thể chạy a? Mạnh Vân Chu cũng không nghĩ tới chuyện thế mà đơn giản như vậy, vẹn vẹn chỉ là Tàn Nguyệt lão quái đem chuyện nói cho Khương Nhân Phượng, cái này Khương Nhân Phượng liền phải trực tiếp diện sát Tàn Nguyệt lão quái. Cái này khó tránh khỏi có chút không hợp với lẽ thường. Ngươi vì sao muốn ra tay? Mạnh Vân Chu lung lay trong tay Khương Nhân Phượng. Khương Nhân Phượng thở hổn hển, trong miệng còn đang dỉ máu, thiếu khí vô lực bộ dáng dường như nói không ra lời. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Lại có thực lực thế này? Mạnh Vân Chu nhướng mày, liền nói ngay ra tên của mình. Mạnh Vân Chu. Nghe được Mạnh Vân Chu ba chữ này, Khương Nhân Phượng lập tức mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, ánh mắt đều biến thành tịnh mấy phần. Ngươi lại là võ thánh Mạnh Vân Chu? Cái này, đây không có khả năng. Mạnh Vân Chu vẫn lạc gần 30 năm, ngươi làm sao có thể là hắn? Mạnh Vân Chu lại là lười nhác cùng hắn nói nhảm, trực tiếp mang theo Khương Nhân Phượng liền hướng Đại Giận Hoàng Đô phương hướng bay đi. Tàn Nguyệt lao quái vội vàng đuổi theo, người cũng biến thành hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang lên. Ở nửa đường bên trên, liền gặp chạy tới Đại Giận Hoàng cung hơn 10 vị cao thủ, bọn hắn xa xa liền trông thấy bị Mạnh Vân Chu xách trong tay Khương Nhân Phượng, tại chỗ dọa đến hãi nhiên thất sắc. Lao tổ, càng có người trực tiếp kinh hô lên, không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn này. Mạnh Vân Chu cũng là tương đối trực tiếp, cách thật xa nhi trực tiếp vận dụng khí huyết áp chế, đem cái này 10 cái Đại Giận Hoàng triều cao thủ toàn bộ trấn áp. Khí huyết áp chế, võ đạo thánh nhân. Kia cầm đầu tử bào lão giả con ngươi rung mạnh, trong lòng càng là dâng lên một cỗ tuyệt vọng cảm giác. Người này là võ đạo thánh nhân, chẳng lẽ lại hắn chính là đánh chết Lạc thị lão tổ Lạc Càn Thiên, trấn hải minh nguyệt các gần dấu vị kia võ đạo cường giả. Chương 371, huyết linh ma tướng thân phận. Chương 371, huyết linh ma tướng thân phận. Đối với cái này 10 cái hoàng cung cao thủ mà nói, trông thấy lão tổ Khương Nhân Phượng bị ảnh hình người xách gà con như thế xách trong tay rung động quả thực không cách nào hình dung. Đây chính là chúng ta Đại Giận Hoàng triều đệ nhất cường giả a. Khương thị hoàng tộc lão tổ tông, ngưng tụ mấy ngàn năm hoàng triều khí vận vào một thân chỗ tạo nên lục địa tiên nhân a, phóng nhãn toàn bộ đông vực, lại có bao nhiêu người có thể đủ thắng được qua Khương Nhân Phượng? Chớ nói chi là đem Khương Nhân Phượng đánh thành bộ dáng này, quả thực đụng nát bọn hắn nhận biết. Giờ phút này cho dù là khí huyết áp chế đã giáng lâm tại trên người của bọn hắn, mang đến rung động cũng không có nhìn thấy trước mắt một màn này tới mạnh mẽ. Chủ nhân, muốn hay không đối với những người này khảo vấn một phen? Tàn Nguyệt lao quái chủ động đề nghị. Mạnh Vân Chu lại là thần sắc lạnh lùng. Tất cả đều giết. Lời vừa nói ra, cái này 10 cái hoàng cung cao thủ cùng nhau thất sắc, mà nguyên bản vẻ mặt suy sụp Khương Nhân Phượng càng là hoàng đội ngẩng đầu. Không thể. Mạnh Vân Chu cúi đầu nhìn hắn một cái. Ngươi liền tính mạng của mình đều bảo đảm không được, còn muốn bảo vệ hắn nhóm. Khương Nhân Phượng nghe vậy khẽ giật mình, nhưng lập tức ánh mắt biến càng sắc bén, càng mang theo một vẻ kiên quyết. Ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, có thể ngươi nếu là thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt, ta liều mạng hao hết Đại Giận Hoàng triều mấy ngàn năm khí vận, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Khương Nhân Phượng cũng không phải là tại nói mạnh miệng. Hắn mặc dù bị Mạnh Vân Chu một quyền trọng thương là bại, nhưng hắn vẫn như cũ còn có liều chết đánh cược một lần vô liếng. Thân làm hoàng triều lão tổ, mấy ngàn năm hoàng triều khí vận đều tại hắn Khương Nhân Phượng thể nội, như tại sinh tử quan đầu đem cỗ này khổng lồ hoàng triều khí vận toàn bộ thiêu đốt, đổi lấy đủ để đánh giết cùng cảnh cường giả một kích. Cái này là đồng quy vu tận thủ đoạn, chỉ có tại tuyệt lộ thời điểm mới có thể vận dụng. Cũng là mỗi một cái mượn nhờ hoàng triều khí vận thành tựu lục địa tiên nhân hoàng triều lão tổ đều có thể thi triển thủ đoạn. Chỉ có điều kia đại càn hoàng triều Lạc Càn Thiên tương đối không may, bị Mạnh Vân Chu mới gặp giết liền tiêu diệt, liền thi triển cái này đồng quy vu tận thủ đoạn cơ hội đều không có. Mà Khương Nhân Phượng giờ phút này cũng là có lấy mạng đổi mạng cơ hội, đồng thời bàn luận hoàng triều khí vận hùng hậu trình độ, Khương Nhân Phượng càng ở đằng kia Lạc Càn Thiên phía trên. Dù sao đại càn hoàng triều tại cựu đại hoàng triều bên trong xếp hạng thứ 5, bàn luận quốc lực tự nhiên là không bằng bài danh thứ 3 đại giận hoàng triều. Hoàng triều khí vận cái này cùng một chỗ cũng là có chỗ không kịp. Cho dù bỏ qua một bên hoàng triều khí vận không nói, Khương Nhân Phượng thực lực bản thân cũng là càng mạnh hơn Lạc Càn Thiên. Điểm này, liền Mạnh Vân Chu chính mình cũng có thể cảm giác được. Tuy nói đồng dạng là một quyền liền bị đánh thành trọng thương, nhưng Khương Nhân Phượng rõ ràng muốn so kia Lạc Càn Thiên càng thêm kháng đánh một chút. Kháng đánh cũng là một loại năng lực. Bất quá tại Mạnh Vân Chu trước mặt nói liều chết đánh cược một lần, đồng quy vu tận loại lời này, khó tránh khỏi có chút quá buồn cười. Ngươi đang uy hiếp ta? Mạnh Vân Chu vừa nói, phất tay một đạo cương khí gào thét đánh ra. Phốc phốc phốc. Kia 10 cái hoàng cung trong cao thủ đầu, trong nháy mắt có 3 người thân thể nổ nát vụn, hồn phi phách tán, tại chỗ chết. Mà còn sống sót những người kia cả đám đều bị huyết nhục xương vỡ tung tóe khắp cả mặt mũi, trong lòng càng là hoảng sợ hãi nhiên. Người này thực lực quả nhiên là kinh khủng như vậy, trong nháy mắt liền có thể diệt sát 3 cái hóa thần cảnh tu sĩ. Hơn nữa đúng là như thế tàn bạo, nói giết liền giết, nói làm thịt liền làm thịt, quả nhiên là một chút cũng sẽ không do dự. Liền mí mắt cũng sẽ không nháy một chút. Chẳng lẽ người này quả nhiên là như thế vô pháp vô thiên? Không sợ ta Đại Giận Hoàng triều hô bằng gọi hữu hiệu triệu quần hùng đối ngươi hợp nhau tấn công sao? Dừng tay. Khương Nhân Phượng giận không kìm được, kiệt lực mong muốn dãy rủa phản kháng. Có thể Mạnh Vân Chu khí huyết áp chế cũng không phải trò đùa, Khương Nhân Phượng dãy rủa trong mắt hắn không có chút ý nghĩa nào, cũng căn bản không có liều chết đánh cược một lần cơ hội.
Hoàng triều khí vận tất nhiên tràn đầy cường đại, nhưng hôm nay Mạnh Bần Chu hoàn toàn có thể làm được bằng vào tự thân chi lực chấn áp một nước khí vận. Liền như là năm đó Ma Tôn như thế, vừa ép vạn năm vô địch thủ. Chỉ số quái chính là như thế không giảng đạo lý. Hiện tại ngươi hẳn là bằng lòng nói cho ta, vì sao muốn bỗng nhiên ra tay? Huyết Linh Ma tướng cùng ngươi lại có quan hệ gì? Mạnh Bần Chu tiếp tục đạm mạc mở miệng. Ngươi nếu là không nói cũng không sao, ta trước đem bọn hắn giết, lại đi ngươi đại giận đô thành, đưa ngươi Khương thị nhất tộc toàn bộ chém giết. Về phần kia Huyết Linh Ma tướng, nghĩ đến cũng ẩn thân tại đô thành bên trong. Khương Nhân Vượng con ngươi run mạnh, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Ngươi nếu thật là võ thánh Mạnh Bần Chu, vì sao muốn như vậy lạm sát kẻ vô tội? Mạnh Bần Chu vẻ mặt hờ hững. Ta muốn giết cứ giết, trong mắt ta bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi. Thú hổ, bọn hắn là bị ngươi hại chết, không phải ta muốn giết bọn hắn, là ngươi mong muốn bao che kia Huyết Linh Ma tướng mới hại đến bọn hắn chết. Mạnh Bần Chu lời nói trực tiếp nhường Khương Nhân Vượng cứng miệng không trả lời được, cả người đều ngốc trệ. Cái này cùng trong truyền thuyết cứu vớt thế nhân, quang minh vĩ nạn Chu Ma Ngũ Thánh một tròng, trên lệnh thật sự là quá lớn. Quả thực chính là giết người không chớp mắt, làm việc không hề cố kỵ ma đầu. Mạnh Bần Chu lúc trước tự nhiên không phải hiện tại cái dạng này, đáng tiếc hiện nay Mạnh Bần Chu tại thất tình lục dục còn thừa không có mấy tình huống phía dưới, hắn làm việc chỉ có thể tuân theo tâm ý của mình, sẽ không để ý bất luận người nào cái nhìn, càng sẽ không đem thế tục quy củ để vào mắt. Muốn giết cứ giết, muốn diệt liền diệt, cho dù là người già trẻ em cùng hắn kỵ kỵ vai vai, hắn cũng biết một cước giẫm chết. Mà một bên Tàn Nguyệt lão quái nghe được Mạnh Bần Chu lời nói, cũng là không khỏi có chút tê cả da đầu, trong lòng trận trận nghiêm nghị. Có phần có một loại lại trở lại Bắc vực ma cung, là ma tôn hiệu lực cảm giác. Có đôi khi Tàn Nguyệt lão quái thật cảm thấy, Mạnh Bần Chu cùng năm đó ma tôn càng tương tự. Loại này tương tự, cũng không phải là thân hình dung mạo phía trên, cũng không phải là thực lực của bọn hắn, mà là một loại rất khó hình dung cảm giác. Rõ ràng là hai cái hoàn toàn khác biệt tồn tại, lại không hiểu gần. Mà cảm giác này, Tàn Nguyệt lão quái cái này đã từng đi theo ma tôn người tự nhiên là có quyền lên tiếng. Ngươi đã muốn truy sát Huyết Linh Ma tướng, kia lại vì sao dung nạp cái này Tàn Nguyệt lão ma tại bên cạnh ngươi hiệu lực? Cùng là ngày xưa ma tôn dưới trướng chiến tướng, chẳng lẽ không nên đối xử như nhau, hoàn toàn diệt trừ sao? Khương Nhân Vượng vẫn như cũng là trái cô nói nó, đồng thời đem Tàn Nguyệt lão quái dính dấp vào. Nghe xong lời này, Tàn Nguyệt lão quái lập tức liền không vui. Đừng muốn nói bậy, lão phu năm đó chính là vì thiên hạ thương sinh, không thể không nhịn đủ phụ trọng tiềm phục tại ma tôn dưới trướng, thám thính ma cung động tĩnh, tùy thời mà động. Nếu không phải như thế, Mạnh Võ Thánh Hà có thể tha thứ tính mạng của lão phu? Tự nhiên là Mạnh Võ Thánh nhìn rõ mọi việc, biết được lão phu chính là có công với nhân tộc. Kia Huyết Linh Ma tướng lại là thực sự ma tộc xuất thân, càng là đối với ma tôn trung tâm không hai, giết hại không biết nhiều ít tính mệnh. Há có thể đem lão phu cùng kia Huyết Linh Ma tướng nói nhập là một? Tàn Nguyệt lão quái một bên vì chính mình giải thích còn vừa không quên thổi phồng một chút Mạnh Bần Chu. Ngôn ngữ nghệ thuật cái này cùng một chỗ, là thật là bị lão già này chơi minh bạch. Mạnh Bần Chu, ngươi không chỉ có muốn che chở Huyết Linh Ma tướng, còn muốn đem biết việc này người giết chết, hẳn là ngươi là có nhược điểm gì ở đằng kia Huyết Linh Ma tướng trong tay. Khương Nhân Vượng thật sâu thở dài, cuối cùng vẫn là lựa chọn bàn giao. Mạnh Võ Thánh, mong rằng ngươi giơ cao đánh khẽ, buông tha con ta một ngựa. Con trai của ngươi? Mạnh Bần Chu có chút nhíu mày. Ta không biết con của ngươi, người ta muốn tìm là Huyết Linh Ma tướng. Lời vừa ra khỏi miệng, Mạnh Bần Chu lập tức liền ý thức được cái gì, thần sắc có chút biến hóa, nhìn về phía Khương Nhân Phượng ánh mắt cũng nhiều một tia kinh ngạc. Huyết Linh Ma tướng là con của ngươi? Khương Nhân Phượng có chút trầm mặc, vẻ mặt biến càng phức tạp bất đắc dĩ. Sau đó, hắn gật đầu một cái. Chương 372, một quyển gia, thiên điệu tịch diệt. Chương 372, một quyển gia, thiên điệu tịch diệt. Huyết Linh Ma tướng lại là cái này Khương Nhân Phượng nhi tử. Lời này vừa nói ra, làm cho Tàn Nguyệt lao quái cùng cách đó không xa 10 cái lớn giận cao thủ đều là mặt lộ vẻ kinh sợ. Mà Mạnh Bần Chu chỉ là nhíu mày một cái, cũng là không có quá mức kinh ngạc. Hắn đối với Huyết Linh Ma tướng đến tột cùng có lai lịch gì kỳ thật cũng không thèm để ý, thậm chí đối với Huyết Linh Ma tướng sinh tử cũng không để ý. Mạnh Bần Chu theo Nam vực đi tới Bắc vực Ma Cung, lại đến cái này Đông vực chi địa, hao phí gần 30 năm công phu. Từ đầu đến cuối, hắn đều không phải là vì diệt trừ Huyết Linh Ma tướng, chỉ là vì muốn cầm tới Huyết Linh Ma tướng mang đi ma tôn di vật mà thôi. Về phần Huyết Linh Ma tướng có lai lịch ra sao, hắn lại làm cái gì, có thể hay không nguy hại thương sinh, những chuyện này Mạnh Bần Chu căn bản không quan tâm. Trong mắt hắn, Huyết Linh Ma tướng đơn giản chính là ven đường một đầu mà thôi, nhiều lắm là chính là tương đối hèn mọn khó tìm. Nếu thật là bị hắn gặp được, thuộc về là tùy tiện một cước liền đạp chết đồ chơi mà thôi. Mạnh Bần Chu cũng không muốn làm khó Khương Nhân Phượng, hắn còn nghĩ đem Huyết Linh Ma tướng chuyện nói cho Khương Nhân Phượng, nhường Khương Nhân Phượng ra tay đem Huyết Linh Ma tướng bắt đi ra giao cho mình, cũng coi là bán cái nhân tình vị này đại giận hoàng triều lão tổ. Kết quả không nghĩ tới, cái này Khương Nhân Phượng trực tiếp liền muốn xuất thủ diệt Tàn Nguyệt lão quái, muốn đem chuyện này cho che giấu đi. Mạnh Bần Chu cũng chỉ có thân tự ra tay đem Khương Nhân Phượng cầm xuống. Hắn có phải hay không là người nhi tử không quan trọng, nhưng hắn cầm không nên cầm đồ vật. Mạnh Bần Chu lạnh giọng mở miệng, trực tiếp mang theo Khương Nhân Phượng trực tiếp hướng đô thành phương hướng bay đi. Tàn Nguyệt lão quái theo sát phía sau, mà kia 10 cái hoàng cung cao thủ thì là bị Mạnh Bần Chu võ thánh cương khí cùng nhau chấn động đến mất đi, thân hình thất linh bát lạc rơi xuống. Ở nửa đường bên trên, Thiết Đản Nhi cũng chạy đến tụ hợp, đồng thời đối với đại giận đô thành phương hướng một hồi sủa loạn. Mạnh Bần Chu minh bạch Thiết Đản Nhi ý tứ, kia Huyết Linh Ma tướng khí tức còn tại đại giận đô thành, giải thích do hắn giờ phút này liền ẩn thân ở nơi đó cũng không chạy trốn. Như thế nhường Mạnh Bần Chu có chút ngoài ý muốn. Huyết Linh Ma tướng không có khả năng không có chút nào phát giác,
dựa theo lẽ thường hắn hẳn là thừa dịp trước đó Tàn Nguyệt lão quái bị truy kích thời điểm liền mau thoát đi mới là. Thế mà không đi, không phải là cảm thấy không ai có thể tìm được hắn, vẫn là tự kiềm chế có cái gì ý vào, khinh thường tại chạy trốn. Bất quá đây đối với Mạnh Bần Chu mà nói cũng là một tin tức tốt, chỉ cần cái này huyết linh ma tướng còn tại Đại Dận Đô thành bên trong, hắn liền có thể đem nó bắt tới. Rất nhanh, Mạnh Bần Chu liền đi tới Đại Dận Đô thành trên không, lạnh lẽo đôi mắt nhìn xuống cái này lớn như vậy thành trì. Thiết Đản Nhi thì là một hồi người nghe, sau đó thẳng đến hoàng cung phương hướng mà đi. Thuộc hạ đoán không lầm, kia huyết linh ma tướng quả nhiên liền giấu trong hoàng cung đầu. Tàn Nguyệt lão quái vội vàng buốc lên một câu như vậy đi ra, tựa hồ là muốn hiển lộ rõ ràng một chút tác dụng của mình. Mà bị sách tại Mạnh Bần Chu trên tay Khương Nhân Vương, thì là thần sắc càng đắng chát phức tạp. Cho đến Mạnh Bần Chu đứng ở Đại Dận hoàng cung trên không, kia nghiêm mặt hùng hồn đại trận tại trong mắt như là không có gì, vẻn vẹn chỉ là con ngón búng ra. Kia che chở toàn bộ hoàng cung đại trận trong nháy mắt liền vỡ nát. Một chỉ này dư uy, càng là trực tiếp nhường hoàng cung mấy chỗ cung điện sụp đổ, cả kinh bên trong hoàng cung đám người thất kinh. Ngay cả Đại Dận hoàng triều quốc chủ cũng tại mọi người chen chúc phía dưới hiện thân. Chẳng qua là khi vị này lớn giận quốc chủ trông thấy nhà mình lão tổ bị người sách trong tay giáng bẻ lúc, tại chỗ liền dọa đến run chân hơi kém không có quỳ trên mặt đất. Vị tiền bối này lớn giận quốc chủ còn muốn mở miệng nói chút gì, đáng tiếc Mạnh Vân Chu căn bốn không muốn nghe. Trực tiếp lấy tự thân khí huyết chi lực bao phủ toàn bộ hoàng cung. Ông. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Đại Dận hoàng cung từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều là bị Mạnh Vân Chu kinh khủng khí huyết chi lực cho áp chế. Tất cả thân ở hoàng cung người đều cảm nhận được trước nay chưa từng có lớn lao uy áp. Nguyên một đám toàn đều khó mà động đậy. Võ phu cũng tốt, tu sĩ cũng được, đều là không cách nào vận dụng một tơ một hào tự thân chi lực. Toàn bộ Đại Dận hoàng cung như là biến thành Mạnh Vân Chu bãi nốt cừu, tất cả mọi người thành hắn có thể tùy ý giết cừu non. Những người này tính mệnh cũng hoàn toàn chính xác cầm nắm vào Mạnh Vân Chu trong tay. Chỉ cần hắn nguyện ý, trong chốc lát liền có thể nhường Đại Dận hoàng cung tất cả mọi người biến thành thi thể. Go go go. Nhưng vào lúc này, Thiết Đản Nhi đột nhiên đối với hoàng cung góc tây bắc một chỗ thiên điện kêu to lên. Mà Tàn Nguyệt lão quái cũng là có cảm giác, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nơi đây. Nơi đây có trận pháp khí tức, tựa hồ là một tòa truyền thống cổ trận. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo trận pháp màn sáng phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời. Cổ lão huyền diệu đường vân hiện lên ở trận pháp này màn sáng phía trên, dẫn động thiên địa chi lực không ngừng hội tụ trong đó, khiến cho trận pháp chi lực cũng đang nhanh chóng tăng gấp bội. Truyền thống cổ trận đã càng hiếm thấy, không nghĩ tới cái này Đại Dận hoàng cung bên trong liền cất giấu một tòa. Tàn Nguyệt lão quái lúc này phất tay đánh ra một đạo hùng hồn pháp lực, đánh vào kia truyền thống cổ trận màn sáng phía trên. Lại là chưa từng có thể đem nó dung chuyển. Trận này hảo hảo lợi hại, chỉ sợ là Thái Cổ Tuế Nguyệt Lục Địa Tiên Nhân lưu lại. Đang khi nói chuyện, một đạo thần bí thân ảnh xuất hiện ở kia truyền tống đại trận bên trong, đồng thời theo trận pháp màn sáng thẳng vọt lên. Người này nhìn vẻ mặt chất phác giản dị, ước chừng hơn 30 tuổi, mặc một thân bình thường áo đen, chỉ là thần sắc hơi có vẻ quỷ dị. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạnh Vân Chu cùng Tàn Nguyệt lão quái. Thiết Đản Nhi lập tức đối với nó sủa lên. Người này hẳn là Huyết Linh Ma Tướng. Tàn Nguyệt lão quái lập tức kinh hô. Huyết Linh Ma Tướng thân hình tại trong trận pháp nhanh chóng tăng lên, truyền tống chi thế dường như có lẽ đã không cách nào ngăn cản. Mạnh Vân Chu, ngươi trung quy là chậm một bước, chỉ có thể mắt thấy ta tại trước mắt ngươi thoát đi. Gặp lại. Hơi có vẻ khinh miệt âm thanh nhầm vang lên, Huyết Linh Ma Tướng còn khiêu khích giống như hướng phía Mạnh Vân Chu phất phất tay. Một bộ lão hữu cách bộ dáng khác, mà thân hình của hắn đã là lên tới thương khung chỗ sâu, dường như sau một khắc liền sẽ hoàn toàn biến mất không thấy, bị truyền tống tới càng nơi xa xôi. Mắt thấy Huyết Linh Ma Tướng sắp bị truyền tống rời đi, Thương Nhân Vượng cũng là lộ ra một vẻ an tâm. Muốn đi, nhưng không ngờ, Mạnh Vân Chu băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Oanh! Giữa thiên địa bắn ra tiếng vang, tựa như ngàn vạn sấm rền cùng nhau nhảy lên. Mạnh Vân Chu một tay mang theo Khương Nhân Vượng, một cái tay khác đông nhiên nắm tay vung lên. Quyền thế quét ngang ở giữa, đúng là nhường giữa thiên địa tất cả lực lượng không còn sót lại chút gì. Bất luận là linh khí vẫn là cái khác thiên địa chi lực, tại thời khắc này đều chôn vùi tại Mạnh Vân Chu một quyền này phía dưới. Mà một quyền này toàn bộ uy thế, càng là mạnh mẽ xông đánh vào kia truyền tống cổ trận màn sáng phía trên. Ầm 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 ầm. Kia truyền tống cổ trận màn sáng cũng không thể thừa nhận một quyền này lực lượng kinh khủng, trong khoảnh khắc sụp đổ, truyền tống chi thế bị ép gián đoạn. Nguyên bản đều muốn bị truyền tống đi Huyết Linh Ma Tướng, cũng lập tức dừng ở thương khung chỗ sâu. Làm sao có thể? Huyết Linh Ma Tướng sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Không chỉ có là hắn, ở đây tất cả mắt thấy một màn này người đều là cảm thấy hãi nhiên không thôi. Liên Tàn Nguyệt lão quái đều sợ choáng váng. Một quyền này vậy mà có thể trực tiếp đánh vỡ đạo này truyền tống cổ trận. Tàn Nguyệt lão quái khắp khuôn mặt là chấn kinh, liền mí mắt đều đang cuộn loạn. Trận này lực lượng mạnh mẽ, hội tụ một phương tiên địa khổng lồ như thế linh khí, lại đã phát động tới trình độ này, tuyệt không phải sức người có khả năng dung chuyển a. Một quyền này, sợ là ma tôn phục sinh đều không nhất định có thể chịu nổi a. Chương 373, ma tôn di vật tới tay. Chương 373, ma tôn di vật tới tay. Đối với hiểu được trận pháp nhất đạo tu sĩ mà nói, truyền tống một loại trận pháp thường thường muốn so cái gì công phạt trận pháp, phòng ngự trận pháp, huyễn trận trở phức tạp thâm ảo rất nhiều. Cho đến ngày nay có thể bị bố trí đi ra truyền tống trận, trên cơ bản đều vẫn là Thái Cổ Tuế Nguyệt lưu truyền xuống. Chỉ có số rất ít 2-3 loại truyền tống trận pháp là bị thời đại này tu sĩ sáng tạo ra. Truyền tống trận vốn là so bình thường trận pháp càng thêm cứng cỏi cường đại, bởi vì tại truyền tống phát động trong nháy mắt đó, không chỉ là trận pháp lực lượng bản thân sẽ bị hoàn toàn gấp rút động, sẽ còn cưỡng ép hấp thu quanh mình khổng lồ thiên địa linh khí, một chút cường lực truyền tống trận càng là sẽ trong nháy mắt đem phương viên mấy chục dặm thậm chí hơn trăm dặm linh khí rút ra không còn. Dùng cái này đổi lấy trận pháp vững chắc,
cùng truyền tống càng thêm xa khoảng cách xa. Cho nên làm trận pháp truyền tống bị hoàn toàn phát động, lại rút lấy quanh mình thiên địa linh khí về sau, trận pháp vững chắc trình độ sẽ đạt tới khó có thể tưởng tượng trình độ. Tại tu hành giới là công nhận không cách nào bị đánh gãy. Giống Mạnh Vân Chu dạng này trực tiếp một quyền liền đem truyền tống cổ trận cho làm nát, kia càng là không thể tưởng tượng, hoàn toàn vượt ra khỏi ở đây tất cả tu sĩ nhận biết. Nói cách khác, Mạnh Vân Chu một quyền này ẩn chứa lực lượng, đã hoàn toàn nghiền ép vùng thế giới này tụ lại linh khí cùng truyền tống cổ trận lực lượng bản thân. Dù cho là võ đạo thánh nhân, cũng không thể nào làm được trình độ như vậy. Cũng đủ để chứng minh Mạnh Vân Chu thực lực so với thế nhân trong nhận thức biết võ đạo thánh nhân, cũng sớm đã cường hãn không biết gấp bao nhiêu lần. Kia kém một chút liền bị truyền tống rời đi huyết linh ma tướng, càng là tại vẻ mặt chấn kinh mở mịt bên trong bị Mạnh Vân Chu bắt lại cái cổ. Chờ huyết linh ma tướng kịp phản ứng mong muốn thi triển bí pháp bỏ chạy lúc, cũng sớm đã mất đi cơ hội. Khí huyết áp chế ầm vang giáng lâm. Hơn nữa không giống với trước kia vừa đúng, Mạnh Vân Chu tận lực tăng lên khí huyết áp chế bi lực. Lập tức liền ép tới huyết linh ma tướng thân thể biến hình, cả người đều giống như muốn bị đè ép như thế. Ngay tiếp theo bị Mạnh Vân Chu xách trong tay Khương Nhân Vương, cũng giống nhau bị nghiền ép đến mặt mũi tràn đầy thống khổ, thất khiếu đều tại ra bên ngoài chảy máu. Bộ dáng càng thê thảm. Mạnh Vân Chu chậm rãi rơi xuống đất phía trên, Tàn Nguyệt Lão Quái, Thiết Đản Nhi cũng đội vàng cùng một chỗ rơi xuống. Đem Khương Nhân Vương một thanh bỏ qua, Mạnh Vân Chu ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm huyết linh ma tướng. Cái sau thì là dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Mạnh Vân Chu. Ngươi vậy mà, so năm đó mạnh nhiều như vậy. Huyết linh ma tướng năm đó cũng là cùng Chu Ma Ngũ Thanh chính diện đối đầu qua, hơn nữa bí pháp của hắn đặc thủ, cùng Long Hoàng còn dây dưa một chút thời gian. Tuy nói cuối cùng là bị Long Hoàng một quyền đánh thành một vũng máu ô, nhưng cũng coi là từng trải qua Chu Ma Ngũ Thanh thực lực. Mà lúc này Mạnh Vân Chu triển hiện ra thực lực kinh khủng, so với Chu Ma Ngũ Thanh năm đó đánh lên ma cung lúc muốn cường hãn nhiều lắm. Hiện nay Mạnh Vân Chu cho huyết linh ma tướng mang tới cảm giác áp bách, đã cùng năm đó ma tôn không khác nhau chút nào, thậm chí cảm giác áp bách còn muốn hơi mạnh một tia. Ít nói lời vô ích, đem ma tôn di vật giao cho ta. Mạnh Vân Chu lười nhắc cùng hắn ôn chuyện trực tiếp liền để huyết linh ma tướng đem ma tôn di vật giao ra. Một bên Tàn Nguyệt lão quái cũng là theo chân hắn đệ. Ta nói huyết linh lão đệ nhà, người thức thời mới là hảo kiệt, chúng ta năm đó cũng coi là đồng liêu một trận, nghe lão ca ca lời nói mau đem đồ vật lấy ra đi. Lão ca ca ta thay ngươi nói tốt vài câu, nói không chừng Mạnh Võ Thánh khoan dung độ lượng, liền có thể tha cho ngươi một mạng đâu. Nghe nói như thế, huyết linh ma tướng quay đầu nhìn Tàn Nguyệt lão quái một cái, khóe miệng nổi lên một vệt đùa cợt, khinh bỉ nụ cười. Tàn Nguyệt, ngươi năm đó cũng là ca minh, có thể tại ma tôn cùng Chu Ma Ngũ Thánh trước mặt sinh sinh chạy trốn. Năm đó ta liền trướng mắt ngươi, không đúng chó vậy đuôi mừng chủ hạ người, năm đó đối ma tôn là như thế, hiện nay ngươi sợ là lập lại chiêu cũ, mới có thể vì hắn Mạnh Vân Chu hiệu lực à. Ha ha, còn không đến phiên ngươi người kiểu này thuyết giáo ta. Tàn Nguyệt lão quái lắc đầu thở dài, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Ta nói lao đệ nha, còn sống dù sao cũng so chết thân thiết, huống hồ Mạnh Võ Thánh cũng không phải là muốn lấy tính mạng ngươi, chẳng qua là muốn cầm tới kia ma tôn di vật mà thôi. Vật này đối ngươi mà nói, chẳng lẽ so tính mệnh còn trọng yếu hơn sao? Huyết linh ma tướng nghe vậy, sắc mặt biến quỷ dị, đồng thời không tiếp tục để ý Tàn Nguyệt lão quái, ngược lại là nhìn chằm chằm trước mặt Mạnh Vân Chu. Ngươi như thế muốn có được kia ma tôn di vật, không cũng là bởi vì vật này đối ngươi mà nói, rất là có trọng yếu không? Mạnh Vân Chu mặt không biểu tình, ta lặp lại lần nữa, đem đồ vật giao ra. Huyết linh ma tướng nhếch miệng cười lạnh. Ma tôn di vật, đối ngươi ta mà nói đều rất trọng yếu, nếu là đã mất đi nó, ta cùng chết cũng không có khác nhau. Thú hồ, mặc dù ta rơi xuống trong tay ngươi, nhưng ngươi coi như giết ta cũng vô dụng. Những năm này ta đã sớm đem huyết luyện thần quyết hạt giống khắp vùng đông được các nơi, chỉ cần bọn hắn tiếp tục tu luyện huyết luyện thần quyết, ta liền có thể mượn nhờ thân thể của bọn họ một lần nữa khôi phục. Ngươi Mạnh Vân Chu mạnh hơn, cũng không thể đem toàn bộ đông được tàn sát không còn sao? Huyết linh ma tướng trên mặt vẻ đùa cợt càng lớn, có phần có một loại ngươi Mạnh Vân Chu không làm gì được ta đắc ý cảm giác. Mạnh Vân Chu vẫn như cũng là mặt không biểu tình, chỉ là ánh mắt càng thêm sững sững. Mà một bên Tàn Nguyệt lão quái nghe được huyết linh ma tướng nói như vậy, trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, vội vàng ngụm trộm nhìn thoáng qua Mạnh Vân Chu phản ứng. Trong lòng càng là sợ hãi. Hắn không chút nghi ngờ, giờ phút này Mạnh Vân Chu sợ là trong đầu thật lên muốn tàn sát toàn bộ đông được suy nghĩ. Có lẽ toàn bộ đông được sinh linh, tại Mạnh Vân Chu trong lòng phân lượng cũng căn bản không kịp kia ma tôn di vật. Im ngay. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa Khương Nhân Phượng gian nan đứng dậy, ánh mắt mang theo bi phẫn nhìn chằm chằm huyết linh ma tướng. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi coi như ép ở lại lấy kia ma tôn di vật cũng vô dụng, chớ có mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống, Ngọc Minh Khương Ngọc Minh. Đây cũng là huyết linh ma tướng tên thật, cũng là hắn đã từng thân làm đại giận hoàng triều vị thứ nhất hoàng thái tử thân phận. Mà nghe được cái tên này, huyết linh ma tướng trong mắt rõ ràng nổi lên một vẻ dãy rủa, vẻ thống khổ. Khương Nhân Phượng nhìn về phía Mạnh Vân Chu, mặt có khẩn cầu chi sắc. Ta biết, tôn giá mong muốn đổ vật ở nơi nào, vật này có thể giao cho tôn giá, mong rằng tôn giá dơ cao đánh khẽ, buông tha con ta một mạng. Hán, năm đó cũng là bất đắc dĩ mới lại biến thành dạng này, ngàn sai vạn sai, đều là ta người cha này sai lầm. Nếu như tôn giá coi là thật muốn giết, ta có thể thay hắn nhận qua, một mạng thấp một mạng. Cũng mời tôn giá chớ có ở đây đại khai sát giới, buông tha những này người vô tội. Mạnh Vân Chu quay đầu nhìn Khương Nhân Phượng. Lấy ra. Hắn cũng không muốn biết huyết linh ma tướng quá khứ, cùng hai cha con này đã từng chuyện. Chỉ muốn lập tức nhìn thấy vật mình muốn. Khương Nhân Phượng thở dài một tiếng, lúc này thi pháp. Chỉ thấy cách đó không xa mặt đất đống nhiên vỡ ra, một cái sơn hắc ngọc hộp lúc này bay ra, rơi xuống Khương Nhân Phượng trong tay. Không. Thấy một màn này, huyết linh ma tướng lại tựa như điên cuồng như thế, kiệt lực muốn ngăn cản. Đó là của ta đồ vật. cho dù là chết cũng không thể giao ra. Ồn ào. Mạnh Vân Chu trực tiếp một quyền đánh xuyên qua huyết linh ma tướng tim, đồng thời một cái tay khác xa xa một nắm, đem cái kia màu đen hộp ngọc bổ tới. Hộp ngọc trong nháy mắt vỡ vụn, hiện lộ ra dấu ở trong đó một kiện đồ vật. Ma tôn di vật, nửa khối thần bí khay ngọc. Chương 374, Ma tôn di bảo công dụng. Chương 374, Ma tôn di bảo công dụng. Chính là vật này, chính là vật này. Tàn Nguyệt lao quái trông thấy cái này nửa khối tàn phá khay ngọc, lập tức cao giọng mở miệng. Năm đó Ma tôn theo kia Vân Hải bí cảnh mang ra bảo vật, chính là cái này nửa khối khay ngọc. Mạnh Vân Chu đem cái này nửa khối màu đen khay ngọc cầm trong tay, ánh mắt có chút chăm chú xem tường tận. Cái này tàn phá khay ngọc kỳ thật chỉ là gần một nửa mà thôi, cũng không phải là hoàn chỉnh khay ngọc một nửa, chỗ tổn hại có chút thô ráp, cũng không chỉnh tề, giống như là bị ngoại lực đụng nát. Khay ngọc hiện ra màu đen như mực, tính chất thông thấu, phía trên cũng không cái gì đường vân, chỉ có thể xuyên thấu qua ngọc chất trông thấy trong đó dường như có một tia nhàn nhạt hào quang màu xám sẫm đang lưu chuyển. Theo bộ dáng nhìn lại, cái này tàn phá khay ngọc dường như cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ, có vẻ hơi bình thường. Nhưng Mạnh Vân Chu đem vật này cầm trong tay chỉ có thời gian qua một lát, hắn liền có thể cảm giác được cái này tàn phá khay ngọc thật có chút không hề tầm thường. Rõ ràng nhất một chút, Mạnh Vân Chu cảm giác tâm thần ở giữa hình như có một cố bình thản công chính dòng nước ấm, nhường Mạnh Vân Chu cả người đều biến bình tĩnh trở lại. Vật này dường như hoàn toàn chính xác có thể để cho ta thất tình lục dục có chỗ khôi phục. Mạnh Vân Chu trong lòng kinh ngạc, hắn thậm chí cảm nhận được đã lâu một tia vui vẻ vui vẻ. Loại tâm tình này bên trên rõ ràng biến hóa, Mạnh Vân Chu đã nhiều năm chưa từng cảm nhận được. Chỉ là điểm này, Mạnh Vân Chu liền biết vật này có thể hòa hoãn đại đạo chi chú ảnh hưởng, cũng có trách năm đó Ma Tôn muốn theo Vân Hải bí cảnh bên trong đem cái này tàn phá khay ngọc mang ra ngoài. Nghĩ đến Ma Tôn cũng là đồng dạng thâm thụ đại đạo chi chú bối rối, mà này khay ngọc có thể đối Ma Tôn có chỗ trợ giúp. Bây giờ quanh đi của lại, cái này tàn phá khay ngọc cuối cùng vẫn là rơi xuống Mạnh Vân Chu trong tay. Mắt thấy Mạnh Vân Chu trên mặt thế mà lộ ra một tia hiếm thấy vui vẻ chi sắc, Tàn Nguyệt lão quái lập tức cũng là một bộ chó săn thân trên bộ dáng, mặt mũi tràn đầy định ngọt. Chúc mừng chủ nhân vui được chí bảo. Bảo vật này thiên mệnh sở quy, bất luận chẳng chọc nơi nào trung quy là thuộc về chủ nhân. Mạnh Vân Chu khẽ mút cằm, đem trước mặt mặt mũi tràn đầy không cam lòng, phẫn nộ huyết linh ma tướng thả ra. Cái sau lập tức quẳng xuống đất, bị Mạnh Vân Chu một quyền xuyên qua tim chỗ còn đang không ngừng chảy máu, lại thương thế hoàn toàn không cách nào khỏi hẳn. Tuy nói sẽ không chết, nhưng như thế thương thế cũng biết nhường huyết linh ma tướng mỗi giờ mỗi khắc tiếp nhận thống khổ. Trừ phi là hắn lại thi triển huyết luyện thần quyết, cướp đoạt người khác thể phách. Mạnh Vân Chu cũng không có muốn đối huyết linh ma tướng đuổi tận giết tuyệt. Đồ vật đã tới tay, cái này huyết linh ma tướng đối với Mạnh Vân Chu mà nói tự nhiên cũng liền không có ý nghĩa gì. Còn sống cũng tốt, chết cũng được. Chỉ cần cái này huyết linh ma tướng không tự mình tìm đường chết, Mạnh Vân Chu cũng sẽ không đối với hắn có cái gì diệt cỏ tận gốc ý nghĩ. Hơn nữa Mạnh Vân Chu cũng muốn biết cái này khay ngọc đến tột cùng như thế nào sử dụng. Cái này khay ngọc mặc dù tới tay, Mạnh Vân Chu cũng không hiểu biết vật này công dụng. Năm đó Ma Tôn đem vật này theo Vân Hải bí cảnh mang ra, còn cố ý đem nó giấu ở ma cung dưới nền đất, huyết linh ma tướng lại đối coi trọng như vậy, thậm chí không tiếc đánh bạc tính mệnh đến lưu lại vật này. Giải thích rõ cái này tàn phá khay ngọc khẳng định có tác dụng rất lớn. Tuyệt không chỉ là Mạnh Vân Chu giờ phút này chỗ cảm nhận được đơn giản như vậy. Dưới mắt Ma Tôn đã vẫn diệt, Tàn Nguyệt lão quái cũng chỉ là kiến thức nửa đời, chân chính biết được này khay ngọc công dụng vẫn thật là chỉ có huyết linh ma tướng. Muốn nên biết được cái này khay ngọc chân chính công dụng, còn phải tạm thời giữ lại tính mạng của hắn mới được. Mạnh Vân Chu nhưng lại chưa vội vã khảo vấn huyết linh ma tướng, thay vào đó là nhìn về phía một bên Khương Nhân Phượng. Này khay ngọc lai lịch cùng công dụng, ngươi nhưng có biết? Khương Nhân Phượng có chút giã rời lắc đầu. Ta chỉ biết là, vật này có thể làm cho con ta khôi phục một chút ký ức, áp chế trong cơ thể hắn ma khí. Nghe xong lời này, Mạnh Vân Chu cũng là càng tới mấy phần hứng thú. Như thế nói đến, cái này huyết linh ma tướng quả nhiên là ngày mai ma tộc, bản thân chính là nhân tộc. Mạnh Vân Chu trong lòng âm thầm nói rằng. Lập tức, Khương Nhân Phượng đem ngọn nguồn chi tiết nói tới. Thì ra năm đó đại giận hoàng triều vừa lập, Khương Ngọc Minh là hắn Khương Nhân Phượng con trai thứ nhất, cũng chính là đại giận hoàng triều vị thứ nhất hoàng thái tử. Nhưng cái này Khương Ngọc Minh cũng không có thiên phú tu luyện, đời này cùng tiên đạo vô duyên. Vô duyên tiên đồ, dù cho là đi đến võ phu một đạo nhiều lắm là cũng bất quá 200 năm vọng nguyên. Khương Ngọc Minh càng không cam tâm, mà Khương Nhân Phượng cũng hy vọng có thể cải biến con trai mình vận mệnh. Thế là phí không ít thủ đoạn, là Khương Ngọc Minh tìm tới một bộ không chọn vẹn thái cổ bí pháp, cũng chính là huyết luyện thần quyết tiền thân. Kia thái cổ bí pháp có thể thông qua cướp đoạt người khác huyết đục tinh hoa phương pháp xử lý, đến kéo dài tự thân thọ nguyên. Nhưng thiếu hụt cũng là rất lớn, đầu tiên chính là phải kể tới đồng nguyên huyết mạch người vì đó thay máu kéo dài mạng sống, nhường mượn nhờ huyết mạch chi lực đem công pháp này tu thành. Chẳng khác gì là muốn mấy cái Khương gia tộc nhân dùng mạng của mình đến cho Khương Ngọc Minh tu luyện này công. Cho dù là tu luyện thành công, Khương Ngọc Minh cũng không cách nào tại dưới thái dương hiện thân, một khi gặp liệt nhật chỗ chiếu liền sẽ ra thịt tan rã thống khổ không chịu nổi. Muốn mẹn mẹn như thế thì cũng thôi đi. Nhất làm cho Khương Ngọc Minh không thể nào tiếp thu được chính là, theo thay máu đoạt thể số lần càng ngày càng nhiều, mỗi một lần khoảng cách thời gian lại càng lúc càng ngắn. Đoạt máu đổi lấy thân thể càng ngày càng không được việc. Cứ theo đà này, cái này thay máu đoạt thể phương pháp sớm tối cũng biết mất đi hiệu lực. Khương Nhân Phượng lúc kia cũng không có dựa vào hoàng triều khí vận bước vào lục địa tiên nhân chi cảnh, toàn bộ đại giận hoàng triều cũng thành lập cũng bất quá 100 năm mà thôi, tự nhiên cũng không cách nào đến giúp Khương Ngọc Minh nhiều ít. Khương Ngọc Minh cũng không muốn liên lụy gia tộc của mình, cho nên mà năm đó một thân một mình rời đi. Như vậy mai danh ẩn tích. Mà tại Khương Ngọc Minh sau khi rời đi không đến 10 năm, Ma Tôn dưới trướng liền có thêm một vị thực lực kinh người ma tộc chiến tướng huyết linh ma tướng. Khương thị nhất tộc cũng không biết rõ kia huyết linh ma tướng chính là đã từng Khương Ngọc Minh, ngay cả Khương Nhân Phượng cũng vẫn cho là chính mình con trai thứ nhất sớm đã chết đi. Cho đến ma tôn vẫn lạc không lâu sau, mất tích mấy ngàn năm Khương Ngọc Minh lại đột nhiên ở giữa về tới đại trận hoàng triều. Khương Nhân Phượng thế mới biết, thì ra huyết linh ma tướng chính là con của mình Khương Ngọc Minh. Hắn cũng không biết vì cái gì con của mình lại biến thành ma tộc. Hơn nữa Khương Ngọc Minh chỉ có thể dựa vào khối này tàn phá khay ngọc khôi phục ký ức bảo trì thanh tỉnh, áp chế thể nội ma khí. Khương Nhân Phượng sở dĩ sẽ đối với Tàn Nguyệt lão quái ra tay, cũng là muốn diệt đi Tàn Nguyệt lão quái, không để cho mình nhi tử bí mật bộc lộ ra đi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Tàn Nguyệt lão quái sau lưng có Mạnh Vân Chu cái này kinh khủng tồn tại. Hắn cho dù muốn đem chuyện che giấu đi cũng không có khả năng. Thì ra là thế. Mạnh Vân Chu sau khi nghe, trong lòng cũng là minh bạch mấy phần. Khương Ngọc Minh tất nhiên là bị ma tôn ném vào hắc nguyên phía dưới, gặp hắc nguyên chi lực nhuộm dần trở thành ngày mai ma tộc, đã mất đi ký ức, trở thành huyết linh ma tướng. Mà tàn phá khay ngọc lại có thể áp chế ma khí, khôi phục Khương Ngọc Minh bản thân ký ức. Bảo vật này có thể khắc chế hắc nguyên phía dưới lực lượng, đồng thời đối đại đạo chi chú cũng có nhất định làm dịu chi dụng. Nếu là có thể tìm tới này khay ngọc còn lại bộ phận, đem nó chắp vá hoàn chỉnh, có lẽ có thể hoàn toàn hóa giải đại đạo chi chú, thậm chí nhường Vân Trúc bọn hắn sống tới. Mạnh Vân Chu yên lặng nhiều năm, tâm tư không khỏi có chút chập trùng. Cái này đem gần 200 năm nhiều năm truy tìm cùng thăm dò, bây giờ cuối cùng là nhìn thấy một chút qua mình. Mạnh Vân Chu, vật này coi như rơi xuống trong tay người cũng vô dụng. Kia Khương Ngọc Minh thanh âm bỗng nhiên vang lên, hắn vẫn như cũ co quắp ngồi dưới đất, nơi ngực lỗ lớn chảy máu không ngừng. Ngươi cùng ma tôn như thế, chỉ dựa vào cái này tàn phá khay ngọc không thay đổi được cái gì. Hơn nữa ngươi là võ phu, căn bản là không có cách chân chính vận dụng món bảo vật này. Khương Ngọc Minh trên mặt gạt ra một vệt nụ cười, dường như đang cười nhạo Mạnh Vân Chu, nhưng lại giống như là tại đùa cợt mình. Ngươi im ngay. Khương Nhân Vượng tức giận quát tháo, lại vội vàng hướng Mạnh Vân Chu bồi tội. Khuyển tử những năm này tâm thần rối loạn, sớm đã thất thần trí không lựa lời nói, còn mời Mạnh võ thánh thứ tội. Mạnh Vân Chu cũng không để ý tới Khương Nhân Vượng, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Khương Ngọc Minh. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi biết vật này chân chính cách dùng. Ha ha ha. Khương Ngọc Minh phát ra cười lạnh một tiếng. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải. Hắn còn chưa có nói xong, Mạnh Vân Chu cũng đã híp mắt lại. Sau đó, một quyền rơi xuống, Khương Ngọc Minh liền tiếng kêu thảm thiết cũng không từng phát ra, tại chỗ liền bị tươi sống đánh thành một đám vết máu. Y gì hệt năm đó bị Long Hoàng một quyền làm chết tại ma cung bên ngoài cửa chính tình hình. Một màn này, làm cho Khương Nhân Phượng cũng đứng chết chân tại chỗ, hoàn toàn không nghĩ tới Mạnh Vân Chu sẽ đột nhiên như vậy ra tay. Căn bản không có do dự. Mạnh Vân Chu nhìn trên mặt đất kia một đám huyết vụ, trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ nói điều kiện với ta. Hắn quay đầu nhìn về phía Khương Nhân Phượng, trong ánh mắt mang theo hung lệ chi sắc. Như thế nào? Ngươi muốn vì con của ngươi báo thù sao? Khương Nhân Phượng mặt mũi tràn đầy đắng chát, chỉ có thể không mình hành lễ. Không dám. Mạnh Vân Chu gật gật đầu, đang định mang theo tàn phá khay ngọc rời đi nơi này. Lại nghe Khương Nhân Phượng lại lần nữa mở miệng. Như Mạnh Võ Thánh muốn nên biết được này khay ngọc bí ẩn, có thể hướng Cơ Gia đi một lần. A, Cơ Gia cùng cái này khay ngọc có gì thuyết pháp? Mạnh Vân Chu lúc này hỏi. Thứ không dám dâu dếm, Ngọc Minh bắt đầu từ Cơ Gia nơi đó biết được cái này khay ngọc sử dụng phương pháp. Dừng một chút, Khương Nhân Phượng còn nói thêm, Ngọc Minh mẫu thân cũng chính là tại hạ năm đó đạo lữ, chính là Cơ Gia xuất thân nữ tử. Nghe thấy lời ấy, Mạnh Vân Chu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Thì ra cái này Khương Ngọc Minh còn thân chịu một nửa Cơ Gia huyết mạch, xuất thân ngược lại thật sự là bất phàm. A, một bên Tàn Nguyệt lão quái mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn thấy Khương Nhân Phượng. Ngươi người này vừa mới vì sao không nói? Hết lần này tới lần khác giờ phút này lại nói ra Cơ Gia chuyện. Chẳng lẽ giáp tâm hại người, muốn cố ý đem ta chủ nhân lừa gạt hướng Cơ Gia? Chương 375, Cơ Gia không thích hợp. Chương 375, Cơ Gia không thích hợp. Tàn Nguyệt lão quái tâm nhãn vẫn là vô cùng nhiều. Giảo hoạt trình độ càng là xa không tầm thường người có thể so sánh. Khương Nhân Phượng đột nhiên đề cập Cơ Gia, trong ngôn ngữ còn nhường Mạnh Vân Chu đi một chuyến Cơ Gia tìm kiếm cái này tàn phá khay ngọc sử dụng phương pháp, nhường Tàn Nguyệt lão quái lập tức liền sinh lòng nghi ngờ. Lúc này chất hỏi tới Khương Nhân Phượng. Khương Nhân Phượng thở dài, Mạnh Võ Thánh thực lực cao thâm mặt chắc, tại hạ cũng đã linh giáo qua Mạnh Võ Thánh lợi hại, làm sao dám lại mưu tính Mạnh Võ Thánh. Con ta mặc dù chưa chết, nhưng hắn đi theo ma tôn những năm này cuối cùng cũng là làm quá nhiều không thể tha thứ chuyện sai, ta chỉ là hy vọng có thể thay hắn hoàn lại một chút nhân quả. Chỉ thế thôi, mong rằng Mạnh Võ Thánh chớ có lo ngại. Lời nói cũng là nói không có vấn đề gì. Bất quá Tàn Nguyệt lão quái vẫn như cũng là dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Khương Nhân Phượng. Lấy Tàn Nguyệt lão quái nhiều năm trà trộn tu hành giới kinh nghiệm, hắn tự giác nhìn người luôn luôn là rất chuẩn. Tại Tàn Nguyệt lão quái xem ra cái này Khương Nhân Phượng nhiều ít là có chút không thích hợp. Mạnh Vân Chu lại cũng không thèm để ý Khương Nhân Phượng dụng ý như thế nào. Ngược lại cái này khay ngọc đã tới tay, đồng thời đã chứng minh này khay ngọc có thể làm dịu đại đạo chi chú mang tới ảnh hưởng, kia chứng minh vật này đối mình quả thật hữu dụng. Như Cơ Gia coi là thật cùng cái này khay ngọc có chút nguồn gốc, Mạnh Vân Chu cũng không để ý đi Cơ Gia đi một chuyến. Đi thôi. Mạnh Vân Chu trực tiếp một cái nguyên địa cú sốc, trong nháy mắt cất cánh. Tuy nói sớm đã có ngự không mà đi bản lĩnh, bất quá thân làm võ phu thói quen vẫn là sửa không được, cất cánh ở giữa tổng là ưa thích một cái nguyên địa cú sốc, trực tiếp nhảy tới trên bầu trời mới bắt đầu bay. Cùng tu sĩ loại kia khống chế linh khí phiêu nhiên nhi khởi so sánh, Mạnh Vân Chu loại này cất cánh phương thức không thể nghi ngờ là thô lô rất nhiều, nhưng cũng có một loại tràn ngập lực bộc phát xung kích cảm giác. Thiết Đản Nhi ngao ôm một tiếng lập tức đuổi theo. Tàn Nguyệt lao quái lại liếc mắt nhìn Khương Nhân Phượng, lúc này mới quay người bay đi. Cho đến Mạnh Vân Chu rời đi, kia thêm tại toàn bộ hoàng cung chi địa khí huyết áp chế cũng tiêu tán theo ra. Nguyên bản bị áp chế tại nguyên chỗ tất cả hoàng cung người, giờ phút này đều phải để khôi phục tự do. Bất quá kia nặng nề đáng sợ cảm giác các bách, vẫn như cũng là nhường bên trong hoàng cung tất cả mọi người lòng còn sợ hãi đều hãi nhiên. Mặc kệ là tu sĩ vẫn là võ phu, cũng cảm giác mình giống như là tại quỷ môn quan đi một lượt. Mà Khương Nhân Phượng nhìn qua Mạnh Bần Chu rời đi phương hướng, trong mắt lướt qua một tia mịt mờ vẻ không hiểu, thần sắc cũng không giống trước đó như vậy tràn ngập đắng chát cùng bất đắc dĩ. Tương phản, Khương Nhân Phượng gương mặt phía trên nhiều một vẻ tâm lãnh. Mạnh Bần Chu, Mạnh Bần Chu, Chu Ma Ngũ Thánh một trong võ đạo thần thoại vậy mà còn sống trên đời, hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy tướng mạo, thực lực càng là vô cùng kinh khủng. Ta tuy không phải chân chính lục địa tiên nhân, nhưng hoàng triều khí vận ra thân, nhưng vẫn là bị hắn một quyền trọng thương. Trên người hắn tất có khó có thể tưởng tượng bí ẩn. Khương Nhân Phượng hít sâu một hơi, mong muốn vận chuyển tiên nhân chân nguyên điều tức thương thế, lại chỉ cảm thấy thể nội đau đớn một hồi, toàn thân giống như là muốn xé rách như thế. Dù cho là phục dụng một cái cực kỳ chân quý chữa thương đan dược, cũng vẹn vẹn chỉ là nhường đau đớn hơi hơi hóa giải một chút mà thôi. Thương thế nhưng lại chưa thể đủ khôi phục nhiều ít. Võ thánh tổn thương, khó mà khỏi hẳn, cho dù tiên nhân chân nguyên cũng không cách nào chữa trị, xem ra thương thế này không có mấy trăm năm sợ là khó có khởi sắc. Khương Nhân Phượng nhìn về phía trên đất kia một đám máu, trong mắt không khỏi có chút sầu não. Ban đầu là vi phụ để ngươi tu luyện cái này huyết luyện thần quyết, để ngươi từ đây đi lên con đường này, đến mức tới hôm nay cái loại này cục diện. Kia ma tôn di vật, vi phụ cũng chắc chắn nghĩ hết tất cả biện pháp giúp ngươi đoạt lại. Cơ gia cùng ta Khương gia luôn luôn giao hảo, trên người ngươi cũng có cơ gia huyết mạch, việc này ta sẽ đưa tin cơ gia, bọn hắn tất nhiên biết nên làm như thế nào. Cho dù cái này Mạnh Bần Chu thực lực cường hãn, không phải sức người có khả năng địch, nhưng hắn cuối cùng chỉ là một giới võ phu mà thôi. Mà cơ gia nhưng lại có đủ để khắc chế thiên hạ võ phu thủ đoạn, cho dù là Mạnh Bần Chu tới cơ gia cũng gặp nhiều thua thiệt. Thiên cung phía trên, Mạnh Bần Chu một bên ngự không mà đi, một bên vuốt ve cái kia vừa mới tới tay tàn phá khay ngọc. Khay ngọc hơi có ấm áp cảm giác. Mạnh Bần Chu tâm tình coi như không tệ, cảm giác vui thích từ đầu đến cuối không tàn đi hết. Thậm chí Mạnh Bần Chu trong lúc lơ đãng về nhớ chuyện xưa lúc, cũng không khỏi có cảm giác hái, mà không phải giống như kiểu trước đây tâm thần một mảnh ngả mạn. Bất cứ chuyện gì đều không thể gây nên tâm hắn tự gợn sóng. Đối đãi bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì đều là cực kỳ lạnh lùng. Có thể khắc chế hắc bên phía dưới ma nhiễm, có thể hóa giải đại đạo chi chú ảnh hưởng, vật này quả thực bất phàm, lại chẳng biết tại sao bị đánh nát. Vân Hải bí cảnh, nơi đó đầu đến cùng dấu có cỡ nào bí ẩn, có thể hay không còn có tới tương tự bảo vật. Mạnh Vân Chu không khỏi dâng lên mong muốn một lần xông Vân Hải bí cảnh suy nghĩ, nhưng chỗ kia hắn cũng từng nếm thử đi vào qua, kết quả sẽ xuất hiện một cái cùng mình giống nhau như lúc người ngăn cản, song phương thực lực còn tương đối, ai cũng không làm gì được ai, căn bản không có cách nào đi vào. Từ xưa đến nay, bị người biết cũng chỉ có ma tôn thành công từng tiến vào Vân Hải bí cảnh, đồng thời lộ ra cái này tàn phá khay ngọc. Chủ nhân, chúng ta thật muốn trực tiếp đi cơ ra sao? Ngay tại Mạnh Vân Chu suy tư trong lòng ngàn vạn, cảm thụ được tự thân thất tình lục dục có chỗ hòa hoãn lúc, Tàn Nguyệt lão quái thanh âm thình lình vang lên. Có gì không thể sao? Mạnh Vân Chu nhìn về phía Tàn Nguyệt lão quái. Tàn Nguyệt lão quái cho mày có chút do dự. Ách, thuộc hạ có mấy lời không biết có nên nói hay không. Vậy cũng chớ giảng. Một lát sau, Tàn Nguyệt lão quái lại lần nữa mở miệng. Chủ nhân, kia Khương Nhân Phượng tất nhiên là giáp tâm hại người, hắn là cố ý đem chủ nhân ngươi lừa gạt đi cơ ra. Mạnh Vân Chu nhẹ gật đầu. Không sao, đi cơ ra liền biết. Tàn Nguyệt lão quái gãi đầu một cái. Chủ nhân khả năng có chỗ không biết, kia cơ ra là tương đối có gì đó quái lạ. Cái gì cổ quái? Mạnh Vân Chu đối cơ gia hoàn toàn chính xác biết không nhiều, chỉ biết là cái này cơ gia chính là đông vực cổ xưa nhất thế gia, tồn tại tuế nguyệt nhưng cùng đông vực tam đại thánh địa so sánh, nội tình thâm hậu, thực lực cường đại, lại cơ gia huyết mạch phi phàm, trong tộc người tài ba xuất hiện lớp lớp, lại là cực thiểu số tại võ đạo, thiên đạo đều có thành tựu gia tộc. Trừ cái đó ra, Mạnh Vân Chu đối với cơ gia liền không có cái gì hiểu rõ, dù sao Mạnh Vân Chu trước kia cũng chưa từng cùng cơ gia từng có bao nhiêu tiếp xúc. Cơ gia từng giết chết qua ba vị võ đạo thánh nhân. Tàn Nguyệt lão quái ngữ khí ngưng trọng nói: "A." Nghe xong cơ gia giết chết qua ba cái võ đạo thánh nhân, Mạnh Vân Chu cũng là có mấy phần kinh ngạc. Tàn Nguyệt lão quái tiếp tục mở miệng: "Việc này thuộc hạ tuy không phải tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng không tính là cái gì bí ẩn, rất nhiều người đều từng nghe người qua." Cơ gia mặc dù mặt ngoài điệu thấp, nhưng kỳ thực làm việc có chút bá đạo ngang ngược, trêu chọc qua không ít cường địch. Trong đó có qua võ đạo thánh nhân tự cao vũ lực cường hành, đi cơ gia trả thù chuyện, kết quả ngược lại là vẫn lạc tại cơ gia. Loại chuyện này phát sinh qua ít ra 3 lần. Thuộc hạ hoài nghi cái này cơ gia chỉ sợ là có cái gì nhằm vào võ đạo cường giả thủ đoạn đặc thù. Chương 376, cơ gia mai phục. Chương 376, cơ gia mai phục đặc biệt nhằm vào võ đạo cường giả thủ đoạn. Nghe được Tàn Nguyệt lão quái phỏng đoán, Mạnh Vân Chu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được cách nói này. Cơ gia thân làm đông được đệ nhất thế gia, truyền thừa xa xưa nội tình thâm hậu, có lẽ thật có một ít đối phó võ đạo cường giả thủ đoạn. Từng có ba vị võ đạo thánh nhân vẫn lạc tại cơ gia chi thủ, như thế hung hãn chiến tích đã có thể giải thích rõ rất nhiều vấn đề. Mạnh Vân Chu ngược cũng không phải khinh thường người. Bất quá lấy hắn thực lực hôm nay, coi như cái này cơ gia thật có cái gì khắc chế võ phu thủ đoạn hắn cũng sẽ không thái quá để ý, dù sao võ đạo cường giả cũng có khoảng cách. Hiện nay Mạnh Vân Chu đánh bình thường võ đạo thánh nhân cũng chính là tam quyền lưỡng cước chuyện mà thôi. Cơ gia thật có khắc chế võ phu thủ đoạn, gặp cho tới bây giờ Mạnh Vân Chu chỉ sợ cũng lên không là cái gì tác dụng. Ngươi cùng Thiết Đảm Nhi lưu ở nơi đây, ta một thân một mình đi cơ gia. Mạnh Vân Chu cũng lưu lại một lòng một dạng,
không để cho Tàn Nguyệt lão quái cùng Thiết Đạn Nhi đi theo chính mình cùng một chỗ tiến về Cơ Gia. Kể từ đó, đến lúc đó Cơ Gia như thật có cái gì kỳ quái thủ đoạn, Mạnh Vân Chu cũng có thể không cố kỵ gì buông tay buông chân. Tàn Nguyệt lão quái tự nhiên là ước gì như thế. Thiết Đạn Nhi mặc dù rất muốn cùng lấy Mạnh Vân Chu cùng một chỗ tiến về, nhưng cuối cùng vẫn là nghe theo Mạnh Vân Chu phân phó, cùng Tàn Nguyệt lão quái lưu lại. Sau đó, Mạnh Vân Chu đem kia tàn phá khay ngọc thăm dò trong lực, tiếp tục hướng phía Cơ Gia vị trí mà đi. Cơ Gia ngay tại Đại Dận Hoàng Triều Tây Nam chi địa, bởi vì cùng Đại Dận Hoàng Triều Khương Gia quan hệ mật thiết, Đại Dận Hoàng Triều chuyên môn hoạch xuất ra một khối địa bàn cho Cơ Gia. Cơ Gia cũng trên mặt đất trên bàn thành lập một tòa thành trì, tên là Vạn Cổ Thành. Ngụ ý Cơ Gia truyền thừa bản cổ. Mà cái này Vạn Cổ Thành, trải qua Cơ Gia nhiều năm kinh doanh từ lâu biến thành đông vực tiếng tăm lừng lẫy hùng thành. Rất nhiều tiểu gia tộc đều lựa chọn rời vào cái này Vạn Cổ Thành, trở thành Cơ Gia phụ thuộc, lấy hướng Cơ Gia hiệu trung làm đại giá, đổi lấy Cơ Gia che chở. Đương nhiên, không phải cái gì tiểu gia tộc đều có thể rời vào Vạn Cổ Thành. Cơ Gia cũng không phải cái gì đại thiện nhân, sẽ đối với các lộ gia tộc đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Mong muốn rời vào Vạn Cổ Thành, đạt được Cơ Gia che chở, đầu tiên liền phải có hai điều kiện. Thứ nhất, chính là cùng Cơ Gia thông gia. Bất luận là cưới ta Cơ Gia nữ tử, vẫn là gả vào ta Cơ Gia, tóm lại ngươi nhất định phải lựa chọn một loại, bảo trì thông gia quan hệ. Thứ hai, thì là muốn đem gia tộc mình hạch tâm công pháp, bí thuật cùng Cơ Gia cùng hưởng. Muốn nói điều kiện thứ nhất đối với các phương gia tộc mà nói còn có thể tiếp nhận, vậy cái này điều kiện thứ hai có thể liền có một chút muốn mạng. Cái nào một cái gia tộc há lại sẽ bằng lòng đem hạch tâm công pháp, bí thuật cùng nhà khác chia sẻ. Nói là chia sẻ, kỳ thật chính là đem nhà mình hạch tâm công pháp, bí thuật nộp lên cho Cơ Gia mà thôi, chỉ có điều tên tuổi êm thai một chút. Tuy nói điều kiện hà khắc, nhưng mấy ngàn năm qua vẫn có một ít gia tộc lựa chọn lương tựa Cơ Gia. Cũng dựa vào loại phương pháp này, Cơ Gia cũng lấy được không ít nhà khác công pháp, bí thuật, khiến cho gia tộc thực lực cũng có tăng lên rất nhiều. Bất quá Cơ Gia cũng không phải chưa từng ăn qua thua thiệt. Năm đó Ma Tôn liền đã từng giáng lâm Đông Vực, Cơ Gia xem như Đông Vực đệ nhất thế gia tự nhiên cũng bị Ma Tôn theo dõi. Cơ Gia lúc ấy còn chưa từng ý thức được Ma Tôn mạnh đến mức nào, còn từng hô bằng gọi hữu hiệu triệu cường giả mong muốn vây công Ma Tôn. Kết quả không biết thế nào, còn chưa từng chân chính cùng Ma Tôn giao phòng, Cơ Gia liền dẫn đầu hướng Ma Tôn xin hàng, chủ động dâng lên không ít gia tộc tài nguyên, xem như tránh khỏi một kiếp. Tuy nói có chút khó đủ, nhưng cũng chính bởi vì phần này không đầu sát, biết thời thế lựa chọn, nhường Cơ Gia tại Ma Tôn trước mặt bảo vệ gia tộc nội tình. Cho đến ngày nay, Cơ Gia chỗ Vạn Cổ Thành bên trong, ngoại trừ Cơ Gia bên ngoài, còn có 8 gia tộc cộng đồng sinh tồn. Vạn Cổ Thành bên trong tất cả cũng trên cơ bản giao cho cái này 8 gia tộc đến cộng đồng chấp trưởng quản lý. Cơ Gia cao cao tại thượng siêu nhiên thế ngoại, sẽ không nhúng tay Vạn Cổ Thành bên trong sự vụ, nhưng nên hưởng dụng chỗ tốt tự nhiên là một phần sẽ không thiếu. Mạnh Vân Chu giờ phút này muốn đi chính là Vạn Cổ Thành. Mặc dù đường xá có chút xa, nhưng lấy Mạnh Vân Chu bây giờ ngự không mà đi tốc độ, đến Vạn Cổ Thành nhiều lắm là cũng liền 3 năm ngày công phu mà thôi. Mạnh Vân Chu hiện nay tâm thái cũng là không giống nhau lắm. Đạt được kia tàn phá khay ngọc, nhường Mạnh Vân Chu gần 200 năm truy tìm thấy được hy vọng, trên thân đại đạo chi chú ảnh hưởng cũng phải lấy làm dịu. Hắn tự nhiên không cần quá mức bức thiết đi làm một cái chuyện, có chút thong dong. Trong nháy mắt, 2 ngày trôi qua. Mạnh Vân Chu đã là đi tới Đại Dận Hoàng Triều Tây Nam chi địa, phía dưới là liên miên sông núi, khoảng cách kia Cơ Gia chỗ Vạn Cổ Thành cũng chỉ còn lại 1 ngày lộ trình. Nhưng lúc này, Mạnh Vân Chu lại là đình chỉ ở giữa không trung phía trên, cũng không tiếp tục hướng phía trước bay đi. Ánh mắt của hắn hướng phía dưới nhìn lại, ánh mắt lưu chuyển ở giữa dường như đã phát hiện cái gì. Giấu đầu lộ đuôi, không phải liền là ở chỗ này chờ ta sao? Mạnh Vân Chu thanh âm to, vang vọng giữa thiên địa. Hắn sớm đã cảm thấy được phía dưới có người, hơn nữa không chỉ một cái. Ngay tại Mạnh Vân Chu thanh âm chưa dứt lúc, ông, bốn phương tám hướng đồng thời sáng lên từng đạo trận pháp màn sáng, trong chớp mắt liền tạo thành một đạo trận pháp, đem Mạnh Vân Chu cả người đều vây ở trận pháp bên trong. Trận này hiện ra kim sắc, 8 đạo cột sáng riêng phần mình phân lập bát phương, mỗi một đạo phương vị liền có một mặt trận kỳ lưu truyền. Kim sắc trận pháp màn sáng phía trên, càng có từng đạo huyền diệu bất phàm đường vân ở trên hạ lưu truyền. Trận pháp khí tức càng là bản lĩnh hết sức cao cường. Mà khi trận pháp hình thành một phút này, Mạnh Vân Chu cũng cảm giác được một chút chỗ không đúng. Trận pháp này chi lực 10 phần cổ quái, cùng trước kia thấy đều có chỗ khác biệt. Đặt mình vào trong đó, Mạnh Vân Chu tự thân khí huyết chi lực rõ ràng bị áp chế rất nhiều. Tôn giá đường xa mà đến, ta Cơ Gia tự nhiên ở đây chờ đón, chỉ là không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Chu Ma Ngũ Thánh một trong, thế mà vẫn như cũ còn sống ở thế. Ta Cơ Gia hôm nay có may mắn được thấy, quả nhiên là trong lòng vui vẻ nha. Một đạo hơi có vẻ kinh ngạc âm thanh âm vang lên, chỉ thấy trận pháp bên ngoài xuất hiện 8 đạo thân ảnh, đều là mặc trường bào màu vàng lợn. Cầm đầu một cái khuôn mặt hiền lành lão giả râu tím, trên mặt cởi mở nụ cười, trên trán có chút hiền lành. Chỉ có điều 8 người này bên trong, cũng chỉ có cái này lão giả râu tím nhìn rất hòa thuận, còn lại 7 người đều là dùng vô cùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Mạnh Vân Chu. Lại ánh mắt bên trong có nhiều hồng nghi. Kia lão giả râu tím có chút bất râu, ánh mắt ngắm nhìn bị khốn tại trong trận pháp Mạnh Vân Chu, trong mắt có không cách nào che giấu vẻ kinh ngạc. Từ biệt 200 năm có thừa, Mạnh Võ Thánh phong thái vẫn như cũ càng hơn năm đó, lại không biết Mạnh Võ Thánh còn nhớ rõ lão hủ. Mạnh Vân Chu vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem cái này lão giả râu tím. Ta nhớ được ngươi. Năm đó ở Bắc vực Ma cung bên ngoài, ngươi cùng mấy cái Cơ Gia người cùng đi qua. Lão giả râu tím nghe vậy nhẹ gật đầu. Có thể bị Mạnh Võ Thánh nhớ kỹ, cũng là lão hủ vinh hạnh. Dừng một chút, lão giả râu tím lúc này thu liễm thần sắc, hướng phía Mạnh Vân Chu không người cúi đầu. Lão hủ Cơ Trường Côn, bái kiến Mạnh Võ Thánh. Sau lưng 7 người cũng là đồng dạng hành lễ, chỉ có điều thái độ ít nhiều có chút qua loa.
Mạnh Vân Chu khỏe miệng có chút dương lên. Cơ Trường Khôn, ngươi biết rõ ta muốn đi ngươi Cơ gia tiếp, lại tại miếng vải này hạ trận pháp đến vây khốn ta. Đây cũng là ngươi Cơ gia đạo đại khách.